Chương 222, chúng ta đi tìm nàng quay về. Chương 222, chúng ta đi tìm nàng quay về. Đó là một người trung niên nữ nhân, nàng có một đầu như thác nước tóc dài, tuy bị mũ che lấp nhưng vẫn khó nén hắn phong thái, nhưng mà làm cho không người nào có thể coi nhẹ là trên mặt nàng người đạo trưởng kia dài vết sẹo theo khỏe mắt luôn luôn kéo dài đến khỏe miệng, cho nàng nguyên bản khuôn mặt đẹp đẽ tăng thêm một tia xấu xí. Buổi tối hôm nay đến mua cơm niêu đất trong thực khách, trong đó có một nữ nhân, nàng thì mang khăn trùm đầu, đem chính mình bao vây được cực kỳ chặt chẽ, trên mặt cũng có được tương tự vết sẹo. Này lại là trùng hợp sao? Yến Thanh Chu sinh lòng hoài nghi. Ba, người quay về. Thì bảo mặc lông xù con thỏ áo ngủ, theo phòng khách chạy tới. Yến Thanh Chu vội vàng ngồi xổm người xuống, ôm nàng lên, trên mặt lộ ra ý cười, ôn hòa mà hỏi, cái giờ này tại sao còn chưa ngủ nha? Ba, ta ngủ tiếp đi nha, ta là lên đi nhà xí, vừa vặn trông thấy ngươi quay về. Hỉ bảo lại thanh mại khi nói xong còn đem cái đầu nhỏ tựa ở Yến Thanh Chu trong ngực. Ba, ngươi muộn như vậy quay về thật thật vất vả a. Yến Thanh Chu xoa nhẹ rồi vò sau gáy nàng, vừa cười vừa nói, không khổ cực, hiện tại muốn về phòng đi ngủ đi, ngày mai muốn lên nhà trẻ dậy không nổi làm sao bây giờ nha. Ừ mừng. Hỉ bảo ngoan ngoãn gật đầu, sau đó theo trên người Yến Thanh Chu tiếp theo, không tiếp tục nhường hắn ôm, hiểu chuyện nói, chính ta đi, không cần ôm. Ba, ngủ ngon. Hỉ bảo ngọt ngào nói, ngủ ngon. Hỉ bảo bị mới ra tới Thẩm Mâu nắm về tới căn phòng, Yến Thanh Chu thì quay người lên lầu. Hắn rón rén mở cửa phòng về đến phòng, sợ đánh thức đã ngủ Thẩm Nguyệt Toàn. Khi hắn khai môn về sau, phát hiện Thẩm Nguyệt Toàn không hề có ngủ. Nàng chính cầm cứng nhắc tựa ở trên giường, trong tay còn cầm một con hội họa bút, chính chuyên chú đối cứng nhắc hội họa. Cái này cứng nhắc hay là trước mấy ngày Thẩm Nguyệt Toàn mình mua, nàng nói đây máy tính thuận tiện. Tại sao còn chưa ngủ? Yến Thanh Chu chậm rãi đi qua, nhẹ nhàng sờ soạn một chút Thẩm Nguyệt Toàn gò má. Thẩm Nguyệt Toàn thả ra trong tay cứng nhắc cùng hội họa bút, hai tay quấn lại Yến Thanh Chu thân eo, dùng mang theo nũng nịu giọng điệu nói ra, ngủ không được, chờ ngươi nha. Trên người của ta đều là dầu vị, ta đi tắm một cái. Yến Thanh Chu giọng nói ôn nhu nói, ngươi buồn ngủ ngủ trước, hả? Yến Thanh Chu nhìn Thẩm Nguyệt Toàn, trong mắt tràn đầy ân cần. Không khốn, ta chờ ngươi. Thẩm Nguyệt Toàn vừa cười vừa nói. Yến Thanh Chu cúi đầu hôn một chút Thẩm Nguyệt Toàn cái chán, lại nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của nàng đỉnh, được. Sau đó hắn mới quay người đi vào phòng tắm. Sau 10 phút, Yến Thanh Chu tắm rửa xong ra đây, vừa đi vừa lau sạch lấy tóc. Thẩm Nguyệt Toàn thấy thế, liền vội vàng đứng lên xuất ra máy sấy, ngồi ở bên giường cũng vô vô trước mặt ghế, ta giúp ngươi lấy mái tóc thổi khô. Yến Thanh Chu vẻ mặt vui vẻ ngồi quá khứ, mặc cho Thẩm Nguyệt Toàn cầm máy sấy đối tóc của hắn thổi. Thẩm Nguyệt Toàn ôn nhu điệu kích thích tóc của Yến Thanh Chu, máy sấy âm thanh trong phòng vang lên. Yến Thanh Chu lặng lặng địa hưởng thụ lấy thời khắc này yên tĩnh cùng hạnh phúc, hắn nhìn Thẩm Nguyệt Toàn bộ dáng nghiêm túc, trong lòng tràn đầy ôn hòa. Thổi khô tóc về sau, Yến Thanh Chu đem máy sấy thu thập xong, lôi kéo Thẩm Nguyệt Toàn nằm xuống, lại cho nàng dịch rồi dịch góc chăn, chính mình nằm ở nàng cạnh ngoài. Thẩm Nguyệt Toàn gối lên trên cánh tay hắn, Yến Thanh Chu một tay khoác lên nàng trên eo, ngủ đi. Kinh thị cố viên Cố Minh Hiên vẻ mặt mệt mỏi ngồi trong thư phòng công tác, mờ nhạt ánh đèn vẩy ở trên người hắn, chiếu rọi ra hắn hai đầu lông mày mỏi mệt cùng sầu lo. Lúc này, một thanh niên chậm rãi từ bên ngoài đi vào. Niên kỷ của hắn ước chừng tại 26-27 tuổi tả hữu, dáng người thẳng tắp như tùng, khí chất bất phàm. Hắn thân mang một bộ màu đen tu thân quần áo tây, tinh xảo đắc thể cắt xén hoàn mỹ vừa khít trông hắn thon dài thân hình, tựa như là vì hắn lượng thân định chế giống như. Hắn ống tay áo tùy tiện kéo lên, lộ ra một con tinh mỹ đồng hồ, hiện lộ rõ ràng hắn bất phàm. Hạ thân phối hợp một cái màu đen quần tây, ly quần thẳng tắp được như là dùng có thước đo bình thường, nổi bật ra hắn hai chân thon dài cùng thẳng tắp. Cái này phong độ nhẹ nhàng thanh niên, chính là Cố Minh Hiên nhi tử, tiểu Cố tổng Cố Bắc Văn. Cố Bắc Văn nện bước bước chân trầm ổn đi vào phòng làm việc, nhìn Cố Minh Hiên hắn nhẹ nói, "Cha, ngươi làm sao còn không có nghỉ ngơi?" Cố Minh Hiên vuốt vuốt huyệt thái dương, chậm rãi khép lại máy tính, âm thanh mang theo mệt mỏi nói ra, "Vừa trở về." "Ừm, tiến hội vừa kết thúc." Cố Bắc Văn đáp lại nói. "Bạch tiểu thư bên ấy trung đụng được thế nào?" Cố Minh Hiên hỏi. Cố Bắc Văn thần sắc lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói ra, "Cha, ta không có muốn kết hôn dự định, cho nên thì không hô hố người ta. Về sau ngài khác an bài cho ta kết thân rồi, ta không còn thời gian." "Ngươi đây là ý gì?" "Ta là để ngươi cùng Bạch gia cô nương ở chung, các ngươi người trẻ tuổi nhiều đi ra ngoài chơi một chút làm sao vậy? Ngươi để ngươi mụ bất lo một chút đi." Cố Minh Hiên ngữ trọng tâm trường nói. "Lại nói ngươi thì trưởng thành rồi, cái kia kết hôn. Cho dù hiện tại không nghĩ kết hôn cũng được, trước cùng người ta ở chung, theo bằng hữu làm lên. Lại nói ngươi làm sao lại như vậy không còn thời gian? Chuyện công tác thì không có bận rộn như vậy đi." Cố Bắc Văn thần sắc đau thương cười cười, sau đó nói, "Muội muội một ngày không có tìm trở về, ta thì không có tư cách nghĩ những thứ này. Ta hiện tại đầy não đều là tìm thấy bẩn ẩn, cho nên cha, kết thân hay là cùng cô gái khác ở chung, ngươi cũng đừng quan tâm những thứ này." Cố Minh Hiên nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài, "Bắc Văn, bẩn ẩn chuyện. Ngươi luôn luôn náy đến bây giờ, cái kia buông xuống. 20 năm rồi, cũng không biết nàng còn ở đó hay không." Do Cố Minh Hiên bên trong mang theo một tia thương cảm, Cố Bắc Văn con mắt trong nháy mắt trở nên tinh hồng một mảnh. Thanh âm của hắn khẽ run nói ra, "Ừ ừ, nhất định tại. Các loại nhìn chúng ta đi tìm nàng quay về." Trong lúc nhất thời, trong thư phòng tràn ngập một cỗ đau thương không khí, hình như thời gian cũng đọng lại giống như. Đúng lúc này, Cố Bá mở ra cửa thư phòng đi đến. Cố Minh Hiên trầm rãi tâm trạng, hỏi, "Làm sao vậy?" Cố Bá nói ra, "Cố tổng, Minh Tuệ bên ấy phát tới mấy cái biểu kiện." Cố Bác Văn nghi ngờ nói ra, "Minh Tuệ không biết là bị ai tiếp thủ, quản lý được không tệ. Mặc dù không thể cùng chúng ta trước đó hợp tác công ty so sánh với, chẳng qua bây giờ cũng coi như có chút thành tựu. Cố Minh Hiên gật đầu một cái, nói ra, Minh Tuệ chuyện thì giao cho ngươi, Bác Văn ngươi xem đó mà làm thôi.
Ừm.
Cố Bác Văn đáp. Hai cha con nói xong, đồng thời rơi vào trong trầm mặc, hai người cũng đắm chìm trong quá khứ trong hồi ức. Cố Minh Hiên dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, đi nghỉ ngơi đi, không còn sớm.
Ừm, cha ngươi thì sớm nghỉ ngơi một chút.
Nói xong hắn mở ra cửa thư phòng quay người rời đi. Yến Thanh Chu lái xe đem Hỷ Bảo đưa đến nhà trẻ, nhìn Hỷ Bảo sôi nổi đi tới vào bên trong vườn, Yến Thanh Chu trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ấm áp. Sau đó, hắn liền quay đầu xe, chuẩn bị quay lại ra trang. Chương 223, buổi tối hôm nay nhất định phải ăn được. Chương 223, buổi tối hôm nay nhất định phải ăn được. Yến Thanh Chu đem xe ngừng tại bên ngoài biệt thự lúc, phát hiện Tiểu Bạch đang đứng tại biệt thự ngoài cửa. Tiểu Bạch hôm nay mặc một thân giản lược trang phục bình thường, nhìn qua tùy tính mà tự tại. Hắn đang chuẩn bị đưa tay theo vang chuông cửa, trên mặt còn mang theo một tia buồn ngủ. Yến Thanh Chu mở cửa xe đi xuống, nhìn Tiểu Bạch nhẹ giọng hô một câu, "Tiểu Bạch,
Yến ca, ngươi này sáng sớm thì ra cửa nha."
Tiểu Bạch ngáp một cái, thanh âm bên trong mang theo lời biếng.
"Đúng vậy a, Tiễn Hỉ bảo đi vườn trẻ.
Vậy còn ngươi, cái giờ này không tới trong cục sao?"
"Ta một đêm không ngủ." Tiểu Bạch vẻ mặt cơn buồn ngủ nhìn Yến Thanh Chu, đáy mắt bầm đen một mảnh.
Yến Thanh Chu nhìn hắn, sắc thực chú ý tới hắn mệt mỏi nét mặt, "Ngươi đây là tìm ta có việc sao? Hôm qua phát hình của ngươi ngươi xem a."
"Ừm, nhìn, ta sẽ cho các ngươi lưu ý."
Tiểu Bạch vỗ Yến Thanh Chu bả vai tiếu tiếu, "Cảm ơn.
Ngươi cái này nhân viên ngoài biên chế muốn nhiều thao điểm tâm à, những người kia không biết sẽ xuất hiện ở đâu, nếu nhìn thấy nhất định phải trước tiên cho chúng tôi biết."
Yến Thanh Chu vừa cười vừa nói, "Các ngươi đây là đã đem ta trở thành nhân viên ngoài biên chế."
"Hi hi hi, Yến ca chính ngươi cũng có thể quen thuộc đi."
Tiểu Bạch cười hắc hắc, "Ta đến bên này chính là muốn cùng ngươi nói một tiếng, thật nhìn thấy khác xúc động, bọn hắn có đồng bọn."
Tiểu Bạch nghiêm túc nói,
"Bất quá, ngươi hẳn là cũng nhìn không thấy, rốt cuộc những người kia sẽ không đi địa phương náo nhiệt."
Yến Thanh Chu nghĩ một hồi, sau đó gật đầu một cái, "Ừm, có lẽ đi."
Tiểu Bạch phất phất tay, chuẩn bị rời khỏi, "Ta này liền đi về trước ngủ đủ rồi, chúng ta điện thoại liên lạc."
Nói xong, hắn liền quay người rời đi.
Yến Thanh Chu đi đến vườn hoa, trông thấy Yến phụ chính tựa ở trên ghế xích đu phơi nắng. Thẩm Nguyệt Oản đi tới, nhỏ giọng nói ra, "Cha hôm nay không có đi làm. Hắn buổi sáng có chút phát nhiệt, uống thuốc hạ sốt, nhưng hắn trở về phòng ngủ hắn không muốn."
Yến Thanh Chu nghe vậy đi đến Yến phụ trước mặt hỏi, "Cha, nếu không phải đi bệnh viện a?"
Yến phụ khoát khoát tay, "Đi cái gì bệnh viện a?
Không tới.
Ta này đã hạ sốt rồi, chính là toàn thân không có tí sức lực nào, muốn ngủ." Hẳn là hôm qua cảm lạnh rồi.
Giọng Yến phụ bên trong mang theo khàn khàn.
Vậy ngươi khác nằm ở này, trở về phòng ngủ.
Yến Thanh Chu nói xong, liền lôi kéo Yến phụ lên, cũng bị hắn hướng gian phòng phương hướng đi đến.
Yến phụ bị hắn đẩy đi, ngoài miệng la hét nói, không cần không cần.
Ta nằm cái này được.
Hồi cái gì căn phòng a?
Hắn lại giật.
Đừng đẩy ta a.
Trở về phòng tiếp đi, này có phong.
Yến Thanh Chu giọng nói chân thật đáng tin.
Yến phụ cuối cùng vẫn bị Yến Thanh Chu cứng rắn kéo trở về phòng.
Một bên Yến Mẫu vừa cười vừa nói với ngươi không nghe, hay là được a chuyển tới.
Thẩm Mẫu thì đi theo cười nói, người này già rồi liền phải nghe hài tử.
Đến rồi buổi tối, Yến Thanh Chu tùy tiện ăn một tô mì, liền bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị đi ra quầy rồi.
Yến Mẫu tại phòng bếp bận rộn chuẩn bị cơm tối, Thẩm Nguyệt Oản cùng Hỉ Bảo ở phòng khách bên ấy cùng nhau lấy ra công, thỉnh thoảng truyền đến một hồi tiếng cười cười nói nói.
Yến Thanh Chu cưỡi lên xe xích lô ra biệt thự, hắn hướng về Thủy Nguyệt Sơn Trang phương hướng chạy tới.
Yến Thanh Chu đi vào sơn trang phụ cận lúc, liền nghe được mấy cái đi ngang qua thực khách hưng phấn tiếng hô hoán, "A a a, là Yến lão bản.
Thật là Yến lão bản a."
Nguyên lai là mấy người bọn hắn là nghe nói hôm qua có một lão bản ở chỗ này bán cơm niêu đất, hương vị đặc biệt mỹ vị, cho nên hôm nay đặc biệt chạy đến chẹt in nhóm nháp. Không ngờ rằng ở chỗ này lại năng lực ngẫu nhiên gặp Yến lão bản a. Trước mấy ngày bạn tin mãi đậu hũ để bọn hắn dư vị vô tận, đã hai ngày không có ăn bảo, bọn hắn quả thực nghĩ đến khoái muốn nổi điên. Thế là liền muốn nhìn ra đây đi một chút, tiện thể đến nhìn bên này nhìn xem có thể hay không tìm thấy vật thay thế.
Yến lão bản thật là ngươi a, chúng ta trước đó nếm qua ngươi bán bạn tin mãi đậu hũ.
Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, "Ừm, chào các ngươi, của ta quầy hàng còn đang ở bên trong. Các ngươi đi dạo xong có thể tới nếm thử."
"Không không không, chúng ta bây giờ liền đi nếm."
"Đúng đúng, hiện tại liền đi."
Mấy người mặt mũi tràn đầy kích động đi theo sau hắn, một người trong đó còn cầm điện thoại càng không ngừng chụp ảnh lục video.
Yến Thanh Chu đem xe đặt tại ngày hôm qua vị trí, chỉ thấy bên kia đã có 10 cái thực khách ở chung quanh đứng. Bọn hắn đang tại chờ lấy, khi nhìn thấy Yến Thanh Chu khi đi tới cũng một bộ cao hứng bộ dáng. Lúc này nhanh chóng đã chạy tới 7-8 cái thực khách, nhanh chóng đứng ở trước gian hàng sắp xếp đi đội. Những người khác lúc này mới vội vàng phản ứng, đuổi theo sát ở phía sau xếp hàng.
Mấy người này tốc độ sao nhanh như vậy?
Chúng ta tới sớm, lại xếp tại rồi phía sau.
Trước mặt thực khách quay đầu nhìn bọn họ một chút, vừa cười vừa nói, các ngươi không hiểu rõ, ăn tiệc lao bản ăn uống liền phải trước giờ xếp thành hàng. Nếu không, các ngươi thì ăn không được rồi.
Mới từ xa xa đi tới mấy cái thực khách nghe, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thật hay giả?
Có thể cơm niêu đất muốn hiện làm nha, làm xong thì 10 phút đồng hồ trôi qua, chẳng lẽ lại chúng ta muốn một mực này sắp xếp à?
Ngươi không nghĩ sắp xếp có thể không sắp xếp, bất quá hôm nay buổi tối có thể thì ăn không được rồi.
A, vậy không được. Buổi tối hôm nay nhất định phải ăn.
Bọn hắn nói xong liền lập tức xếp tại rồi phía sau cùng.
Cứ như vậy, chẳng được bao lâu, Yến Thanh Chu trước gian hàng liền đã xếp đầy rồi người, thậm chí cũng xếp tới rồi đối diện đi.
Yến Thanh Chu làm ăn bốc lửa như vậy, nhường phụ cận chủ sạp nhóm cũng từng cái không ngừng hâm mộ.
Hôm qua bọn hắn cũng đều hưởng qua, xác thực rất mỹ vị.
Tiễn Thanh Chu ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, không hề có phát hiện ngày hôm qua cái mang khăn trùm đầu nữ nhân. Vương Ca quầy hàng bên trên, nhiều một người trung niên nữ nhân ở giúp đỡ, nàng vẻ mặt vui vẻ nhìn Yến Thanh Chu nói ra, ngươi chính là nhà ta lão Vương nói tiểu Yến huynh đệ à? Yến Thanh Chu lễ phép gật đầu, ừm, là. Vương Ca giới thiệu nói, đây là lão bà của ta. Vương Tẩu nhìn Yến Thanh Chu quầy hàng trên cơm niêu đất lò nói ra, ta nghe ta già lão Vương nói ngươi làm cơm niêu đất ăn rất ngon đấy, hôm qua kinh doanh cực kỳ đắt khách. Giống như ngươi người trẻ tuổi tới làm cái này không nhiều lắm, còn làm tốt như vậy, thật là khó được. Đối mặt Vương Tẩu khích lệ, Yến Thanh Chu nhếch miệng mỉm cười, sau đó nói, tạm được. Yến Thanh Chu trước gian hàng người nối liền không dứt, so sánh dưới, Vương Ca quầy hàng thì có vẻ đặc biệt lạnh tanh. Nhưng Vương Ca cùng Vương Tẩu cũng không thèm để ý, hai người ngồi ở một bên, lộ ra nở nụ cười, lặng lặng nhìn. Không sai biệt lắm lúc 9 giờ, đến phiên mấy cái đại mụ, Yến Thanh Chu đối với các nàng thế nhưng có ấn tượng. Hôm qua hắn còn chứng kiến mấy vị này đại mụ tại Vương Ca quầy hàng trên mua mấy chén cháo, nhưng không có trả tiền. Lão bản, cho ta đến hai phần nấm hương trượt gà cơm niêu đất. Đứng ở phía trước nhất đại mụ trước tiên mở miệng nói, ta muốn một phần cơm niêu bị lạc. Một vị khác đại mụ thì gấp nói theo, cơm niêu hải sản muốn 3 phần. Vị cuối cùng đại mụ thì báo ra yêu cầu của mình. Chương 224, thật là sống lâu thấy chương 224, thật là sống lâu thấy Yến Thanh Chu nhìn trước mắt ba vị này đại mụ, trên mặt cười mà hỏi, quét mã hay là tiền mặt? Đứng ở phía trước nhất đại mụ có chút ngượng ngùng nhẹ giọng nói, tiểu huynh đệ à, ta và ngươi sắt vách bán cháo lao bản biết nhau đấy. Ngươi nhìn ta trí nhớ này, hôm nay đi ra ngoài quá vội vàng, quên mang tiền. Phía sau đại mụ thì liền vội vàng gật đầu phụ họa nói, đúng đúng đúng, chúng ta là ở chỗ này tập luyện quảng trường múa điện thoại thì không mang ở trên người đấy. Ngày mai chúng ta lại đem tiền trả cho ngươi, ngươi giúp chúng ta nhớ cái sổ sách là được rồi. Nói xong, đại mụ còn cố ý hướng phía Vương Ca bên ấy hô một cú họng, lão Vương à, chúng ta đều là người quen, ký sổ cũng không có vấn đề à. Một bên Vương Ca vẻ mặt lúng túng nhìn Yến Thanh Chu, dường như không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể nhỏ giọng nói ra, nàng nhóm, đúng là phụ cận người. Yến Thanh Chu bên cạnh Thạch lão bản có thể nhìn không được rồi, hắn vẻ mặt khinh bị nói ra, không mang tiền cũng đừng ăn à. Nghe nói như thế, đại mụ lập tức không vui, nàng xoay đầu lại, căm tức nhìn Thạch lão bản nói ra, nhốt ngươi chuyện gì à? Ngươi cho rằng người ta tiểu huynh đệ cũng giống như ngươi à? Vì tư lợi, mau mau cút, hẹp hỏi dạng, xem xét ngươi thì phát không được tài. Thạch lão bản bị nàng tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, gân xanh trên trán cũng nổi lên, hắn trợn mắt nhìn đại mụ, nhưng lại nói không ra lời. Yến Thanh Chu nụ cười trên mặt biến mất, hắn giọng bình tĩnh nói, thật có lỗi, các vị a gì, ta cũng đúng thế thật quyền vợ nhỏ làm ăn, không thể cho các ngươi ký sổ. Không có trả tiền liền không thể lấy đi đồ ăn. Đại mụ nhóm nghe xong, lập tức mặt lộ không vui, đứng ở phía trước nhất vị kia đại mụ cau mày nói ra, ngươi tiểu tử này sao như thế không hiểu nhân tình a? Chúng ta cũng không phải không trả tiền, chỉ là hôm nay không mang mà thôi. A Di, đây không phải thông không hiểu nhân tình vấn đề, đây là nguyên tắc. Tất cả mọi người nên tuân thủ quy tắc, không thể vì biết nhau là có thể tùy ý đánh bỡ. Lại nói ta và các ngươi thì không quen. Người đứa nhỏ này sao chết như vậy tâm nhân a? Đại mụ nhóm bắt đầu có chút nổi giận. Nếu mỗi người cũng giống như các ngươi như vậy, kia việc buôn bán của ta còn thế nào làm tiếp đâu? Phía sau thực khách cũng ồn ào mở, đầu năm nay còn có đi ăn chùa. Thật là sống lâu thấy. Trong đó một vị đại mụ đột nhiên lên giọng, ngươi tiểu tử này thực sự là không biết tốt xấu. Không phải liền là một bữa cơm tiền sao? Có gì đặc biệt hơn người? Yến Thanh Chu khẽ nhíu mày, ta luôn luôn vô cùng xem trọng mỗi một vị thực khách, nhưng hành vi của các ngươi thật sự là quá phận quá đáng. Các ngươi đem chiếm món lời nhỏ trở thành đương nhiên, nhưng lại không biết đây là cỡ nào đáng xấu hổ hành vi. Chúng ta vất vất vả và ra quẻ kiếm tiền, là vì dựa vào cố gắng của mình đời sống, mà không phải bị các ngươi như vậy tùy ý trả đạm. Yến Thanh Chu nói xong, các thực khách cũng nhìn không được rồi, các ngươi không trả tiền liền lăn mở. Đừng tưởng rằng lớn tuổi là có thể ăn vạ không trả tiền. Nửa thân thể cũng tại trong đất rồi, không chế mất mặt sao? Nhưng đại mụ nhóm bốn là bị Yến Thanh Chu nói xấu hổ không chịu nổi, xấu hổ vô cùng. Hiện tại lại bị người chung quanh chỉ vào cái mũi mắng, chỉ có thể cúi đầu, xám xịt rời đi. Vương Ca cùng Vương Tẩu không ngờ rằng nhìn như thế dễ nói chuyện Yến Thanh Chu, thái độ lại cứng rắn như thế. Thạch Ca ý cười đầy mặt nói, nên như vậy, người nào à, khi chúng ta ra quẻ kiếm tiền rất dễ dàng sao? Chính mình không muốn ra tiền, nghĩ ăn uống chùa nào có loại chuyện tốt này. Thật là mặt lớn. Các thực khách nhìn thấy mấy cái kia đại mụ bị chửi đi rồi, sôi nổi đối bóng lưng của các nàng chỉ trỏ trỏ. Yến Thanh Chu quầy hàng lại khôi phục rồi ngày xưa náo nhiệt, vẫn như cũng là tiếng người huyên náo. Mãi cho đến gần 10 điểm, còn có không có đến phiên thực khách đành phải mang theo tiếc nuối rời khỏi. Xếp hàng trong quá trình bọn hắn kinh ngạc phát hiện, hôm nay người so với hôm qua còn nhiều hơn gấp bội, trải qua một phen hỏi mới biết được, nguyên lai đây đều là Yến lão bản khách quen. Nguyên lai Yến lão bản không phải lần đầu tiên ra quầy rồi, người ta thực khách đều đã tích lũy mấy ngàn. Bọn hắn âm thầm quyết định, ngày mai nhất định phải tới được sớm hơn một chút, nếu không lại không tới phiên bọn hắn rồi. Yến Thanh Chu bắt đầu đều đâu vào đấy kiểm tra quầy hàng, Tiểu Chu đi tới, nói với hắn, vừa nãy coi như không tệ à, gặp vợ những kia không nói đạo lý đi ăn chùa người liền phải mạnh như vậy cứng rắn. Nàng nhóm chính là lấn yếu sợ mạnh, nơi này cũng liền tỷ phu của ta dễ nói chuyện. Yến Thanh Chu nhìn hắn một cái, nghi ngờ hỏi, ta nhìn xem tỷ phu ngươi cùng tỷ ngươi cũng không giống bỏ ra quán. Hắn quan sát cả đêm, phát hiện Vương Ca dường như đều không tại quầy hàng bên trên. Tiểu Chu hạ giọng, hướng Yến Thanh Chu lộ ra nói, tỷ ta cùng tỷ phu bọn hắn tới nơi này ra quậy là có nguyên nhân, bọn hắn là đang tìm hài tử. Tìm hài tử? Tỷ ta cùng tỷ phu của ta trước đó có một đứa con trai tại lúc 3 tuổi lạc được rồi, thì ở cái địa phương này. 20 năm trước, tỷ ta cùng tỷ phu của ta vừa tới gian thành, hai người ở chỗ này ra quầy bán nước đường. Ai mà biết được không thấy hài tử, nay một tìm chính là 20 năm, bọn hắn chưa từng có buông tha, một mực bên này chờ lấy hài tử về nhà. Những người kia đến ăn uống chùa bọn hắn thì không so đo, nói cái gì là vì cho hài tử tích phúc. Hy vọng những thứ này nhỏ nhặt không đáng kể chuyện có thể giáng lâm tại hài tử trên người. Bọn hắn chính là để tâm vào chuyện bụng bặt. Hài tử đã không thấy, nếu quay về về sớm đến rồi, ta nhìn xem tám thành là giữ nhiều lành ít, hoặc là bán cho nhà khác rồi. Yến Thanh Chu nghe Tiểu Chu lời nói, nhìn về phía bên cạnh đang kiểm tra chính mình trước gian hàng vệ sinh Vương Ca. Hắn có thể hiểu được Vương Ca tâm tình, thì có thể cảm nhận được mất đi hài tử phụ mẫu loại đó thật sâu đau khổ cùng bất đắc dĩ. Lúc này, Tiểu Chu nhìn đồng hồ nói ra, ngươi đây là muốn thu con đi. Yến Thanh Chu gật đầu, ừm. Vậy không làm phiền ngươi rồi, ngươi trở về đi, ta đi tìm ta tỷ nói hai câu. Nói xong, Tiểu Chu thì hướng Vương Tẩu bên cạnh đi đến, ngồi ở Vương Ca bên cạnh cùng bọn hắn nói nhỏ lên. Vương Ca còn ngẩng đầu đối hắn phất phất tay, cùng hắn còn gặp lại, Yến Thanh Chu thì lễ phép hướng bọn hắn gật đầu ra hiệu. Yến Thanh Chu chính cười lấy hắn xe xích lô chuẩn bị rời khỏi Thủy Nguyệt Sơn Trang. Hắn còn chưa đi ra bao xa, liền bị hai người ngăn cản đường đi. Ngăn lại hắn là một người trung niên nam nhân cùng một mang khăn trùm đầu trung niên nữ nhân. Yến Thanh Chu liếc mắt một cái liền nhận ra nữ nhân này, chính là hôm qua tại hắn quầy hàng trên vị kia khách hàng. Hôm nay, nàng còn cố ý đeo một bộ khẩu trang, đem chính mình bao vây được cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi mắt. "Lão bản, ngươi đây là thu quán a?" Giọng của nữ nhân truyền đến, Yến Thanh Chu nghe được thanh âm của nàng, chính là ngày hôm qua cái thanh âm kia. Yến Thanh Chu gật đầu, "Đúng, đã thu quán rồi." Nữ nhân bên người nam nhân nhìn một chút xung quanh, không hiểu nói ra, "Nơi này còn có nhiều người như vậy đâu, ngươi thu cái gì quán a?" "Ta đây là theo thời gian ra quẩy không có mua đến ngày mai lại đến đi." Yến Thanh Chu giải thích nói. "Hà tỷ, chúng ta đi nơi khác mua a." Nam nhân quay đầu hướng nữ nhân nói. Chương 225, các ngươi tăng bao nhiêu tiền? Chương 225, các ngươi tăng bao nhiêu tiền? Hà tỷ lại nhìn Yến Thanh Chu, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia khát vọng, nói ra, hắn bán cơm niêu đất ăn ngon, đúng là ta muốn ăn. Tiểu huynh đệ, như vậy đi, ngươi nhìn ta đây là tình cảm chân thực muốn ăn, có thể hay không bán mấy phần cho ta a? Nữ nhân thành khẩn nói. Yến Thanh Chu ra vẻ nghe không rõ nàng, nghi ngờ hỏi, cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Ta nói có thể hay không bán chúng ta mấy phần a? Nữ nhân lên giọng. Yến Thanh Chu hay là giả bộ như không nghe rõ, cười nói, có thể ngươi mang khẩu trang đi, ta nghe không rõ lắm. Trung niên nam nhân hơi không kiên nhẫn rồi, lặp lại lần nữa rồi người phụ nữ lời nói, sao nghe không rõ ràng đâu. Nàng nói có thể hay không bán mấy phần cho chúng ta. Ngại quá a, không được. Yến Thanh Chu kiên định cự tuyệt nói. Hà tỷ thấy thế, chậm rãi đem khẩu trang lấy xuống, lấy tay ngăn trở miệng nói ra, chúng ta thêm tiền. Yến Thanh Chu rõ ràng nhìn thấy khỏe mắt nàng đạo kia vết sẹo, đạo kia vết sẹo theo khỏe mắt luôn luôn kéo dài đến khỏe miệng. Yến Thanh Chu có hơi suy tư một hồi, lúc này mới lên tiếng hỏi, các ngươi tăng bao nhiêu tiền? Hà tỷ lập tức trả lời nói, chúng ta muốn 10 phần, mỗi một phần cho thêm ngươi thêm 10 đồng tiền thế nào? Nhiều hơn 20 đi, 10 đồng tiền cũng không đáng giá ta lại phí tâm tư đảo cổ. Được được được, thì 20. Yến Thanh Chu nhìn một vòng, sau đó chỉ trước mặt bồn hoa vừa nói, chính ở đằng kia đi. Có thể. Hà tỷ vẻ mặt vui vẻ đi theo. Trung niên nam nhân thì luôn luôn nhìn đông nhìn tây, có vẻ 10 phần cảnh giới. Yến Thanh Chu đem ba lượt sau khi xe dừng lại, liền bắt đầu trưng gạo, cũng đem một bộ phận phối thái đưa ra. Trung niên nam nhân gặp hắn giúp xong những thứ này, liền thành thơi địa lấy điện thoại di động ra chơi lên hưu nhàn trò chơi tới. Hắn nhẹ giọng nói, bên này người cũng quá là nhiều, bảng ca bảo ngày mai chúng ta đổi chỗ. Hà tỷ không đồng ý nói, nơi này náo nhiệt, năng lực mua được đồ vật đầy đủ, địa phương khác lại muốn mấy tháng ăn không được những thứ này. Ăn cái gì quan trọng hay là chúng ta đổ trên tay quan trọng? Được được được, hiểu rõ rồi. Ta đây không phải đến ăn một lần cuối cùng nha. Yến Thanh Chu dùng dư quang liếc hai người một chút, chỉ gặp bọn họ chính trò chuyện khí thế ngất trời, hắn cũng nghe không rõ lắm nội dung cụ thể. Lúc này, trên tay hắn chính chơi lấy tiêu tiêu nhạc, với lại đem âm thanh mở rất lớn, kỳ thực hắn đã đem điện thoại điểm bình rồi. Yến Thanh Chu nhanh chóng tìm ra Tiểu Bạch nói chuyện phim trang, biên tập một cái thông tin gửi đi ra ngoài. Mau tới Thủy Nguyệt Sơn Trang, trên tấm ảnh người tại đây, xuyên thường phục. Phát xong thông tin về sau, hắn lại điểm rồi một định vị phát quá khứ. Bên ấy dây hồi thông tin, cái này đến, chính mình cẩn thận, những người này là nhân phiến tử. Sau đó, hắn liền tắt đi điểm bình, tiếp tục chuyên chú chơi lấy hắn tiêu tiêu nhạc. Cửa này khó như vậy, không dễ chịu a. Trung niên nam nhân có chút nóng nảy, ngươi này muốn bao lâu thời gian a? Yến Thanh Chu nhìn hắn một cái, không nhanh không chậm nói ra, không sai biệt lắm khoảng 12 phút đi, chẳng qua thời gian càng lâu càng ngon miệng. Các ngươi cũng không kém mấy phút đồng hồ này, ta cho các ngươi muộn lâu một chút. Hà tỷ cười lấy gật đầu nói, không sao hết, tốt như vậy ăn làm sao tới. Được, các ngươi xem ai tới đỡ tiền đâu. Trước tiên đem tiền giao lên đi. Hắn lo lắng đợi lát nữa bọn hắn không để ý tới trả tiền. Trung niên nam nhân lập tức quét tiền quá khứ. Yến Thanh Chu tiếp tục cùng bọn hắn tìm trọng tâm câu chuyện trò chuyện, các ngươi không phải người bản địa a? Nghe giọng nói như là phương Bắc. Hà tỷ ánh mắt lấp lóe, vừa cười vừa nói, chúng ta là tới chỗ này cùng bằng hữu cùng nhau làm ăn, hiện tại làm ăn khó thực hiện rồi nha. Chúng ta đều là một thôn mấy năm này trong nhà cũng không tốt lan lộn. Yến Thanh Chu gật đầu, thâm biểu đã hiểu nói, đúng nha, bây giờ làm gì cũng không dễ dàng đấy. Trung niên nam nhân nhìn chằm chằm vào cơm niêu đất nhìn xem, càng không ngừng thúc giục nói, xong chưa? Còn bao lâu nữa a? Yến Thanh Chu mở ra nắp nồi, đem phối thái bỏ vào, ta này vừa mới phóng thức nhắm đâu, còn muốn muộn trên 5-6 phần chung đấy. Chấm như vậy. Hà tỷ lôi kéo hắn ở đây ngồi xuống một bên, trấn an nói, gấp cái gì nha, hiện tại lại không việc gì. Nếu không ngươi tại chỗ này đợi nhìn, ta về trước đi. Ngươi trở về đợi lát nữa ta sao trở về? Đi đường trở về a. Trung niên nam nhân đành phải vẻ mặt lo lắng ngồi xổm ở bên người nàng. Đúng lúc này, Tiểu Bạch cùng Chu Triển Hằng từ nơi không xa đi tới, hai người đều mặc thường phục. "Lão bản, cơm niêu đất còn nữa sao?" Chu Triển Hằng hỏi. Tiểu Bạch ánh mắt trong lúc lơ đãng như có như không đảo qua Hà tỷ bọn hắn vài lần. Tiến Thanh Chu mang trên mặt nụ cười, mở miệng nói, "Hết rồi, ta này đã thu quán rồi." "Thu cái gì quán a? Ngươi đây không phải còn nữa sao? Những thứ này cũng gói, ta toàn bộ muốn rồi." Tiểu Bạch theo sát lấy gật đầu phụ họa nói, "Đúng, anh ta nói toàn bộ muốn rồi, đóng gói." Hà tỷ nghe nói như thế, vội vàng chạy ngay đi mấy bước qua khứ, trên mặt lộ ra vẻ mặt hung quang, nói ra, "Đây đều là của ta, ta đã giao trả tiền rồi." Chu Triển Hằng vẻ mặt khinh thường nói, "Cho bao nhiêu?" "Ta ra gấp 5 lần." Yến Thanh Chu ra vẻ kinh ngạc hỏi, "Gấp 5 lần a?" Trung niên nam nhân kia lập tức nổi giận, trợn mắt nhìn Yến Thanh Chu nói ra, "Lão bản làm người cũng không thể như vậy, ta có thể giao trả tiền rồi." Tiểu Bạch đột nhiên buông tay, nhanh chóng lấy xuống Hà tỷ trên đầu khăn trùng đầu. Một cái mắt, Hà tỷ khóe mắt vết sẹo liền lộ ra, đúng lúc này, khẩu trang cũng bị Tiểu Bạch tháo ra. Hà tỷ tất cả tướng mạo thì bại lộ như vậy rồi ra đây, cùng trên tấm ảnh nữ nhân giống nhau như lúc. Hà tỷ vẻ mặt kinh hãi che lấy mặt mình. Trung niên nam nhân kia thấy thế, vội vàng rút lui liền chạy, tốc độ nhanh đến kinh người. Tiểu Bạch thân thủ nhanh nhẹn, một cái thì chế phục dừng muốn chạy trốn Hà tỷ, mà Chu Triển Hằng đã đuổi tới. "Ai u, bắt nạt người, đùa giỡn lưu manh á." Hà tỷ đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Người chung quanh nghe được tiếng động cũng vây quanh, Tiểu Bạch thì quát lớn, "Thành thật một chút." Sau đó, Tiểu Bạch đối người chung quanh giải thích nói, "Ta là cảnh sát, người này là nhân phiến tử." Người chung quanh nghe xong Tiểu Bạch lời nói, lập tức đối Hà tỷ chửi ầm lên. "Nhân phiến tử a? Chết tiệt. Chẳng thể trách nhìn khó coi như vậy, nguyên lai là việc trái với lương tâm làm nhiều rồi a." Đúng lúc này, 7-8 cái cảnh viên chạy tới, nhanh chóng đem Hà tỷ còn lại rồi vòng tay. Tiểu Bạch ngắm nhìn bốn phía, nhưng không có phát hiện Yến Thanh Chu thân ảnh, thế là quay đầu hỏi, "Yến ca đâu?" Cùng Triển Hằng cùng nhau truy người kia đi. Bên này, trung niên nam nhân đã chạy đến sơn trang khu náo nhiệt, Yến Thanh Chu cùng hắn ở giữa khoảng cách chỉ có xa mấy mét. Ngay tại hai người lẫn nhau truy chạy thời khắc, Tiểu Chu đột nhiên phát hiện Yến Thanh Chu, còn trông thấy hắn đang truy một người. Người kia sắc mặt vội vàng hấp tấp, vừa nhìn liền biết khẳng định là ăn ăn không bị đuổi. Ngay tại trung niên nam nhân đi ngang qua Tiểu Chu trước gian hàng lúc, Tiểu Chu một cước đưa tới, người kia trong nháy mắt ngã văng ra ngoài. "Ai u?" Hắn mặt chạm đất, miệng đầy là huyết, hồi lâu đều không có đứng lên. Yến Thanh Chu cuối cùng đuổi tới hắn, một cái nâng hắn lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Chương 226, còn lại đi cùng cảnh sát nói đi. Chương 226, còn lại đi cùng cảnh sát nói đi. Trung niên nam nhân dùng sức tránh ra khỏi, bỗng chốc lại té ngã trên đất, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn chỉ vào Yến Thanh Chu, "Ngươi dựa vào cái gì truy ta? Ngươi đây là bắt nạt người, ta lại không có làm chuyện xấu xa gì, ngươi truy ta làm gì?" Hắn vừa nói, một bên giãy giụa lấy đứng lên, ánh mắt bên trong chợt lóe lên chỗ dạng. Yến Thanh Chu nhìn hắn, mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng xem thường. "Ngươi cho rằng ngươi năng lực đào thoát chịu tội sao? Ngươi là nhân phiến tử, ngươi phạm tội được có phải không có thể tha thứ?" Lời nói của hắn nhường người chung quanh cũng không khỏi ghé mắt, sôi nổi đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía rồi trên đất trung niên nam nhân. Tiểu Chu ở một bên nghe nói như thế, giật mình kinh ngạc, sau đó nhìn về phía nam nhân ánh mắt tràn đầy lửa giận, "Cái gì? Hắn là nhân phiến tử?" Thực khách chung quanh cùng chủ sạp nhóm thì bắt đầu đối với hắn chỉ trỏ trỏ, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy phẫn nộ cùng khiển trách. "Ai u, nhìn hình người dáng chó nguyên lai là nhân phiến tử a. Vậy cũng không có thể khiến cho hắn trốn thoát." Vương ca cùng Vương Tẩu nghe xong là nhân phiến tử, hai người nhìn xem ánh mắt của hắn hận không thể đưa hắn ăn sống nuốt tươi. Vương Tẩu hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, nàng nhớ tới chính mình mất tích hài tử, trong lòng đau khổ lập tức giống như thủy triều vào tới. Trung niên nam nhân tiếp tục nói xạo nhìn, trong giọng nói mang theo bối rối, "Ngươi khác ngậm máu phun người, ngươi có chứng cứ gì nói ta là nhân phiến tử? Ngươi đây là vu hãm." Hắn cố giả bộ trấn định nói, "Ta hảo hảo ở chỗ nào mua ngươi cơm niêu đất, đột nhiên lao ra hai người đem bằng hữu của ta đặt tại kia, ta hơi sợ sẽ tất nhiên chạy. Ta tiền cũng thanh toán, ngươi dựa vào cái gì như vậy? Mọi người xem a, miệng của ta cũng phải phá. Đau chết." Hắn vừa nói, một bên lấy tay che miệng của mình. Thái độ của hắn mặc dù rất cương ngạnh, nhưng mà nội tâm vô cùng bối rối, ánh mắt thì bắt đầu du li bất định, lại không dám cùng Yến Thanh Chu đối mặt. Yến Thanh Chu nhìn hắn ở đây kêu biểu diễn, trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn tiến lên một bước, tới gần trung niên nam nhân, âm thanh rất trầm thấp, "Ngươi hành động, đừng nghĩ chống chế. Còn lại đi cùng cảnh sát nói đi." Trung niên nam nhân sắc mặt trở nên trắng bệnh trong ngáy mắt. Người chung quanh nhìn xem trung niên nam nhân ánh mắt tràn ngập phẫn hận. Nam nhân thấy thế, càng thêm nhớ nhác, hắn kêu ầm lên, "Các ngươi đừng nghe hắn, hắn đây là cố ý hãm hại ta." Vương ca lên tiếng hỏi, "Tiểu Yến lão bản, hắn thật là nhân phiến tử không?" Yến Thanh Chu gật đầu một cái, khẳng định nói, "Hắn đúng là cùng nhân phiến tử cùng một bọn." Vương Đầu nghe nói như thế, cũng không nhịn được lửa giận trong lòng nữa, nàng a một tiếng xông đi lên đối hắn quyền đấm cước đá, trong miệng hô, "Đều là các ngươi hại tử của ta mới không thấy. Đi chết, đi chết." Trong thanh âm của nàng tràn đầy tuyệt vọng cùng đau buồn phẫn nộ. "Tỷ, tỷ, tỷ, ngươi bình tĩnh một chút." Tiểu Chu mau đem nàng kéo đến. Vương ca nhìn trung niên nam nhân ánh mắt tràn đầy hung quang, hắn hận không thể ngay lập tức đưa hắn chém thành muôn mảnh. Trung niên nam nhân kêu thảm, "Đánh chết người rồi. Ai u, ai u, đánh chết người rồi." Lúc này, chỉ thấy mấy người hướng phía bên này chạy tới, trên người bọn họ đều mặc đồng phục cảnh sát, uy nghiêm bộ dáng nhường mọi người xung quanh sôi nổi không tự chủ được tránh ra một con đường. Bọn hắn nhanh chóng đem trung niên nam nhân đè xuống đất, hai tay phía sau còn lại rồi còn tay. "Cảm ơn ngươi A Yên ca." Hắn chạy vẫn đúng là nhanh, Chu Triển Hằng một bên thở hổn hển, vừa nói. Vương ca như là một đầu phát cuồng mãnh thú đống chốc vọt tới Chu Triển Hằng bên cạnh. Hắn hai mắt đỏ bừng, tràn đầy phẫn nộ cùng đau khổ, đối đã bị chế phục trung niên nam nhân điên cuồng địa đánh lẫn nhau lên. "Đều là các ngươi những thứ này ghê tởm bọn buôn người, hai tử của ta mới không thấy, đều là các ngươi, đều là các ngươi." Thanh âm của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng đau buồn phẫn nộ, nắm đấm một chút rơi vào trung niên nam nhân trên người. Vương Đầu tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khóc đến tê tâm liệt phế, nếu không phải tiểu Chu kịp thời bị nàng, chỉ sợ nàng sớm liền chết mất rồi. "Làm gì chứ, làm gì chứ?" Trong đó hai cái cảnh viên đuổi nhanh lên trước ngăn lại Vương ca. Tiến Thanh Chu đi ra phía trước, ngăn lại Vương ca, nhẹ giọng an ủi, "Bọn hắn ác giả ác báo, trốn không thoát." Kia hai cái cảnh viên đều biết Tiến Thanh Chu, gặp hắn dường như cùng Vương ca biết nhau, liền cũng trầm mặc không nói. Vương ca bụm mặt, nước mắt không cầm được lưu, hắn nghẹn ngào khóc giống lên, "Hài tử của ta, hắn ở đây cái nào a?" Thanh âm của hắn tràn đầy vô tận đau thương, nhưng ở đây mỗi người cũng vì đó động dung. Chu Triển Hằng nhìn Vương ca như thế bi thống bộ dáng, trong lòng suy đoán có thể con của hắn là bị người con buôn bắt cóc, nếu không không có phản ứng mãnh liệt như thế. "Các ngươi chỉ cần hái huyết, tin tưởng hài tử nhất định sẽ tìm trở về." Giọng Chu Triển Hằng bên trong tràn đầy kiên định, hắn hy vọng những lời này có thể cho Vương ca đem lại hy vọng. 20 năm rồi, đã 20 năm rồi. Vương ca tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy tang thương cùng bất đắc dĩ. "Không về được." Quần chúng vây xem bị Vương ca cùng Vương Tẩu tiếng khóc lây nhiễm, sôi nổi đỏ cả với mắt, trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối người con buôn thống hận. Trung niên nam nhân bị chúng nhân viên cảnh sát mang đi, Chu Triển Hằng cùng Yến Thanh Chu sóng vai đi ra ngoài. "Ngươi làm sao lại như vậy phát hiện cái đó Hà tỷ?" Chu Triển Hằng hiếu kỳ hỏi. "Chúng ta người trông vài ngày, những người này không ngờ rằng tại đây khu náo nhiệt. Bọn hắn thật đúng là vô pháp vô thiên." Yến Thanh Chu nói ra, "Hôm qua ra quẩy thời ta thì chú ý tới nàng, chỉ là không dám xác định." Tiểu Bạch đột nhiên chạy tới, thở hồng hộc nói ra, "Tiểu Chu, lao đại để ngươi nhanh đi về, chúng ta người vây quét rồi nơi ở của bọn hắn, những người kia toàn bộ bắt được. Còn có mấy cái cứ điểm bại lộ, người trước giờ chạy." Tiểu Bạch lời nói nhường Chu Triển Hằng trong lòng căng thẳng. Chu Triển Hằng đội vàng vỗ vỗ Yến Thanh Chu bay, nói ra, "Ta về trước đi, sau đó sẽ liên lạc lại." Yến Thanh Chu gật đầu, nói ra, "Được." Tiểu Bạch cùng Chu Triển Hằng sau khi rời đi, Yến Thanh Chu liền đi rồi gian hàng của mình bên trên, chuẩn bị đi trở về. Mới vừa đi tới quầy hàng bên trên, Yến Thanh Chu đã nhìn thấy một thanh niên ngồi xổm ở một bên, trong tay còn bưng lấy hắn cơm nhiêu đất, chính từng ngụm địa ăn lấy. Yến Thanh Chu đi tới, cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống chằm chằm vào thanh niên nhìn xem. Thanh niên dường như đã nhận ra Yến Thanh Chu ánh mắt, hắn chậm rãi ngẩng đầu, cùng ánh mắt của Yến Thanh Chu giao hội, lập tức lộ ra một nụ cười thật to. "Đây là ngươi sạp hàng?" Thanh niên mở miệng hỏi. "Ừm, của ta quầy hàng." Thanh niên trước mắt nhìn qua chẳng qua chừng 20, làn da trắng nõn, mặc trên người trang phục cũng là nổi tiếng bảng hiệu, hoàn toàn không giống như là loại đó sẽ ăn cơm chùa người. "Ngại quá a, mùi vị kia thật sự là quá thơm rồi, ta thì nhịn không được." Thanh niên có chút ngượng ngùng nói, vẫn không quên lau đi khỏe miệng, "Ăn quá ngon, đây quả thật là ta nếm qua món ngon nhất rồi." "Có 102." Yến Thanh Chu cười cười, giọng bình tĩnh nói, "Không sao, ăn đi. Dù sao giao trả tiền rồi." Chương 227, vậy ngươi hay là trả tiền đi. Chương 227, vậy ngươi hay là trả tiền đi. Dù sao này mấy phần đồ ăn xác thực đều đã giao trả tiền rồi, hắn cũng không để ý thanh niên ăn những thứ này. Thanh niên vội vàng tiến đến Yến Thanh Chu bên cạnh, nhiệt tình tự giới thiệu mình, "Ngươi tốt, ta gọi Tề Giang, lão bản ngươi người này thật to lớn khí. Như vậy, ta cũng không thể ăn không ngươi, này nhiều ngại quá." Thanh niên tiếp tục nói, "Không bằng, mấy ngày nay ta giúp ngươi làm mấy ngày công, thế nào?" Yến Thanh Chu nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, không chút do dự nói, "Không cần." "Dung Dung, ta người này không thích chiếm người ta tiện nghi." Thề Giang đội và nói. "Vậy ngươi hay là trả tiền đi." Yến Thanh Chu nói. Thề Giang nghe, trên mặt lộ ra một tia thần tình lúng túng. "Bao nhiêu?" "Ngươi ăn 3 phần, tổng cộng là 135 nguyên." Yến Thanh Chu bình tĩnh hồi đáp. Thề Giang lúng túng gãi gãi đầu, có chút khó xử nói, "Ta cái này, tiền có thể không thế nào đủ." Hắn mới vừa cùng người trong nhà ầm ĩ một trận, còn bị bọn hắn đuổi ra khỏi nhà. Bọn hắn thậm chí dừng lại hắn tất cả tạm cùng trên mạng thanh toán, hắn hiện tại có thể nói là người không có đồng nào. "Ta còn là giúp ngươi làm công gán nợ đi. Nếu như ngươi cự tuyệt, ta thật không biết làm sao bây giờ. Ta người này không thích chiếm tiện nghi người khác." Yến Thanh Chu vuốt vuốt huyệt thái dương, "Trời tối ngày mai 7 giờ chờ ta ở đây, ta ở phía trước cách đó không xa ra quầy." Tề Giang nghe, vui vẻ đến thẳng gật đầu, "Tốt, cứ như vậy quyết định, ta chờ ở tại đây." Tề Giang hưng phấn mà nói, còn rất có nhãn lực tình mà đem quầy hàng trên thứ gì đó cũng kiểm tra được sạch sẽ. "Lão bản đi thong thả." Tề Giang la lớn. Yến Thanh Chu gật đầu một cái, đẩy xe xích lô đi về phía trước, chỉ chốc lát sau liền rời đi rồi nơi này. Lúc này, Tề Giang điện thoại đột nhiên vang lên, hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện về sau, đội vàng nhận nghe điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của một nam nhân, "Uy, Tề Giang tiên sinh, ngươi lấy máu để thử máu có tiến triển, hiện tại có thời gian đến một chuyến sao?" "Tốt, ta bây giờ lập tức đến." Tề Giang nói xong, liền cúp điện thoại, ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp tâm trạng. Tiến Thanh Chu lúc trở lại biệt thự đã qua rồi rạng sáng 12 giờ. Hắn mở cửa phòng động tác nhẹ dường như không có phát ra một tia tiếng vang. Hắn đi vào căn phòng, nhìn thấy Thẩm Nguyệt Oản yên tĩnh ngủ ở trên ghế salon lúc, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ khó nói lên lời ấm áp. Trên mặt của nàng còn mang theo một tia nhàn nhạt mỏi mệt, điềm tĩnh bộ dáng nhường Yến Thanh Chu nhịn không được chậm rãi đến gần. Hắn buông tay, dịu dàng phất qua sợi tóc của nàng, động tác tràn đầy ôn nhu. Yến Thanh Chu xoay người đưa nàng ôm vào trong ngực, sau đó chậm rãi hướng bên giường đi đến. Ngay tại hắn đem nàng đặt lên giường lúc, Thẩm Nguyệt Oản mơ mơ màng màng mở mắt. Nàng hai tay ôm chặt Yến Thanh Chu cổ, đem hắn kéo hướng mình, hai người cái trán cùng đỉnh. Thanh âm của nàng mang theo một tia nũng nịu giọng điệu hỏi, "Ngươi sao mới trở về nhà?" Yến Thanh Chu nhẹ giọng hồi đáp, "Buổi tối đã xảy ra một chút chuyện nhỏ, cho nên đã về trễ rồi điểm." Sau đó có hơi nhíu mày sao ở trên ghế salon ngủ. "Vì sao không tới trên giường? Ta đang chờ ngươi nha, không biết làm sao lại ngủ thiếp đi." Thẩm Nguyệt Oản mặt mũi tràn đầy buồn ngủ nói. Yến Thanh Chu cúi đầu hôn môi của nàng một cái, "Về sau ta đã về trễ rồi ngươi trước hết ngủ, khác ở trên ghế salon ngủ sẽ cảm mạo." Thẩm Nguyệt Oản đáp một tiếng, "Ừm, hiểu rõ rồi. Ngủ đi." Nàng nhàn nhạt lộ ra thư thái ý cười, sau đó nhắm mắt lại chỉ chốc lát liền ngủ mất rồi. Yến Thanh Chu nhìn nàng điềm tĩnh ngủ nhan, cương triều điệu nở nụ cười, thầm nghĩ nàng là thực sự buồn ngủ. Sáng sớm hôm sau, Yến Thanh Chu thì nhận được Chu Triển Hằng điện thoại. Chu Triển Hằng nói cho hắn biết, ngày hôm qua nhóm người cũng bàn giao rồi, bọn hắn tìm được rồi rất nhiều mất đi hài tử. Lần này Yến Thanh Chu lại lập công, trong cục muốn thưởng hắn, nhường hắn đi tham gia cái gì khen ngợi đại hội. Chẳng qua bị Yến Thanh Chu không chút do dự cự tuyệt. Ăn xong điểm tâm, thì bảo liền bị Thẩm Mẫu cùng Yến Mẫu mang đi ra ngoài ngồi lại. Hôm nay là thứ bảy, không lên học, cho nên bọn họ mang theo Hỉ Bảo đi thương trường chơi. Mà Thẩm Nguyệt Oản đang trên mạng tham gia một hội nghị video, theo buổi sáng 8 giờ mãi cho đến 10 giờ cũng đợi thư phòng trên lầu không có tiếp theo. Yến Thanh Chu tự mình một người ngồi ở phòng khách trên ghế salon chơi điện thoại, kiên nhẫn chờ đợi Thẩm Nguyệt Oản kết thúc hội nghị. Tất cả trong biệt thự tràn ngập một loại ấm áp mà yên tĩnh không khí. Ở trên lầu, Thẩm Nguyệt Oản vừa mới quan bế hội nghị video, điện thoại di động của nàng liền lập tức vang lên. Nàng tập trung nhìn vào, trên màn hình điện thoại di động biểu hiện ghi chú là ông giám đốc. Thẩm Nguyệt Oản nhẹ nhàng nhấn xuống kết nối khóa, đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo trẻ tuổi lại thanh thúy giọng nữ. "Xin chào nha, ta là Thu Nguyên công ty ban biên tập giám đốc ông Tiêu Tiêu, chúng ta trước đó trên mẹ chặt tán gẫu qua nha." Thẩm Nguyệt Oản trên mặt tách ra một vòng nụ cười, đáp lại nói, "Ừm, ông giám đốc xin chào nha." "Là như vậy đâu, lần trước ngươi hoàn thành kia bộ mạn gạ tiếng vọng phi thường tốt đâu, cho nên chúng ta vô cùng hy vọng ngươi năng lực đến công ty của chúng ta nha. Vì chính thức nhân viên thân phận gia nhập, với lại chúng ta bên này sáng tác bộ còn thiếu một tổ trưởng đâu, ngươi suy nghĩ thật kỹ suy xét." Thẩm Nguyệt Oản lập tức trả lời nói, "Ta vô cùng cảm tạ ngươi có thể cho ta cơ hội này. Chẳng qua thật đáng tiếc, ta đi không được. Kinh thị cách ta chỗ này thật sự là quá xa, với lại người nhà của ta cũng ở chỗ này đấy. Với lại hiện tại của ta tự thân điều kiện thì không quá thích hợp vào công ty." Bên kia Bông Tiêu Tiêu dường như còn muốn lại cố gắng một chút, tiếp tục khuyên bảo nói, "Ngươi có cái gì lo lắng cũng có thể nói ra, xem xét ta có thể hay không giúp ngươi giải quyết." Thẩm Nguyệt Oản cười cười, nói ra, "Kỳ thực ta hiện tại có thai đâu, ngại quá nha." "Nguyên lai là như vậy nha, không có chuyện gì, vậy chúng ta sang năm còn có cơ hội làm việc với nhau đấy. Vậy bây giờ trước hết gìn giữ hiện trạng đi." "Ừ ừ, tốt. Qua mấy ngày ta muốn đi các ngươi Giang Thành đi công tác, đến lúc đó có thời gian cùng nhau ăn bữa cơm thế nào? Ta thật rất hiếu kỳ mình thích mạn gạ tác giả rốt cục hình dạng thế nào đấy. Ta thật quá chờ mong á." Thẩm Nguyệt Oản đội vàng nói, "Có thể nha, ngươi đã đến gọi điện thoại cho ta là được, ta mời ngươi nha." Vương Tiêu Tiêu rất vui vẻ đáp ứng, sau đó hai người lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu, liền cúp điện thoại. Thẩm Nguyệt Oản đem mặt bàn dọn dẹp sạch sẽ, đem máy tính thì thu thập thỏa đáng về sau, liền chậm rãi đi xuống lầu tới. Mới vừa đi tới đầu bậc thang, liền thấy Yến Thanh Chu từ phòng bếp đi ra, trong tay còn bưng lấy một bát ngần nhị canh. "Làm xong hả nha?" Yến Thanh Chu cười lấy hỏi. Thẩm Nguyệt Oản gật đầu một cái, trên mặt lộ ra hạnh phúc ý cười, "Ừm, kết thúc. Ngân nhĩ canh nhiệt độ vừa vặn, ngươi uống nhanh đi." Yến Thanh Chu đem ngân nhĩ canh nhẹ nhàng đặt ở phòng ăn trên mặt bàn, sau đó lại quay người đi vào phòng bếp đi rửa hoa quả rồi. Thẩm Nguyệt Oản ngồi ở trước bàn ăn bắt đầu từng muỗng uống vào ngân nhĩ canh. Yến Thanh Chu đem một bàn rửa sạch hoa quả đặt ở trên bàn cơm, ngồi ở đối diện nàng nhìn nàng chằm chằm. Chương 228, ta này không khai công chương 228, ta này không khai công ngươi. Nhìn ta như vậy làm gì? Trên mặt ta có đổ bật à? Yến Thanh Chu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng tại nàng bên môi lau lau rồi một chút, Thẩm Nguyệt Oản cười lấy tay xoa xoa. Thật là có điểm đói bụng. Hiện tại ăn trước cái này lót chút, ta đi làm cơm trưa. Được. Yến Thanh Chu đứng dậy lại tiến vào phòng bếp, trong nồi còn hầm nhìn chư để thang. Hắn trừ ra cho Thẩm Nguyệt Oản làm dinh dưỡng cơm trưa bên ngoài còn chuẩn bị rồi gà cờ ép cờ hòa thành trưng lý ngư, thịt bò hầm khoai tây, bí đỏ mượn xương sườn, thải tiêu thịt băm xào, cùng Hỉ Bảo thích thịt vụn cà tím. Hỉ Bảo sau khi trở về đã nghe đến rồi một cỗ xông vào mũi mùi cơm chín. Mùi vị kia nhường nàng hưng phấn được cơ tay múa chân đứng lên, nàng vui sướng tiếng cười quanh quẩn tại tất cả trong phòng khách. Trên bàn cơm, Hỉ Bảo vui vẻ nói ra, ba, ngươi làm gà cờ ép cờ quả thực ăn quá ngon rồi, ta thực sự là rất ưa thích á. Yến Thanh Chu cười lấy nhìn nàng, lại cho nàng kẹp một đũa thịt vụn cà tím đặt ở trong bát của nàng, nếm thử cái này, đây là ngươi thích nhất. Hỉ Bảo liên tục gật đầu, trong miệng chất đầy đồ ăn, mơ hồ không do nói, ừ mừng, cảm ơn ba, nàng ăn đến đặc biệt vui vẻ, con mắt cũng cười thành nguyệt nha nhi hình dạng, tiểu bộ dáng vô cùng khả ái. Yến Mẫu cười rạng rỡ nhìn về phía một bên đang ăn dinh dưỡng cơm trưa Thẩm Nguyệt Oản, thân thiết nói ra, "Oản Oản à, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì đâu, mụ làm cho ngươi." Thẩm Nguyệt Oản có chút ngượng ngùng nói ra, "Ta cùng mọi người ăn giống nhau là được, các ngươi không cần đơn độc làm cho ta. Ta mấy ngày nay cũng mập một vòng đấy." Nàng vừa nói vừa sờ lên gương mặt của mình. Yến Mẫu lại vừa cười vừa nói, "Béo tốt chút ta, trước ngươi chính là quá gầy. Ngươi nếu cảm thấy mụ làm không thể ăn, ngươi muốn ăn cái gì thì cùng A Thuyền nói, nhường hắn làm cho ngươi. Thẩm Nguyên Toản đội vàng nói, không cần, ta cái gì cũng ăn. Tiễn Thanh Chu cầm tay của nàng, theo dưới đáy bản truyền đến nhiệt độ nhường nàng trong lòng ấm áp, hắn mang trên mặt ý cười nhìn về phía nàng, nói ra, liền nghe mẹ nó, muốn ăn cái gì một mực chọn món ăn, ta làm cho ngươi ăn. Thẩm Nguyên Toản mím mím môi sừng cười lấy gật đầu nói, ừm. Thẩm Mẫu cùng Yến Mẫu nhìn thoáng qua nhau, trên mặt của hai người cũng lộ ra hỉ khí dương dương nụ cười. Thủy Nguyên Sơn Trang lão bản, lão bản. Tề Giang một bên vẫy tay, một bên vội vã hướng Yến Thanh Chu bên cạnh góp đi. Yến Thanh Chu vừa đến Thủy Nguyên Sơn Trang, còn chưa đi đến ra khỏi điểm, thì cùng Tề Giang không hẹn mà gặp. Đến sớm như vậy à? Yến Thanh Chu nhìn Tề Giang hỏi. Hì hì hì, tới có chút sớm, hắn hôm qua xong xuôi mình sự tình đều đã 3 giờ sáng, sau đó vẫn tại bên này chờ lấy. Tề Giang gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười thật thà. Kỳ thực là hắn rất muốn nhìn một chút, cha mẹ ruột của mình đến tột cùng là hạng người gì. Hắn ở đây một năm trước phát hiện chính mình cũng không phải là phụ mẫu thân sinh mà là bọn hắn tại 20 năm trước tốn 2 vạn khối tiền mua về hài tử. Cha mẹ hắn kết hôn 5 năm đều không có hài tử, thế là tin vào rồi người khác, mua một cái gọi là tặng con trai hài tử, cũng là hắn. Mà hắn đi vào cái nhà này năm thứ 2, phụ mẫu thì có rồi con của mình, hơn nữa còn là 2 nữ hài. Phụ mẫu đối với hắn luôn luôn rất không tồi, trong nhà còn có 2 cái muội muội. Hắn sao cũng không nghĩ ra chính mình lại không phải thân sinh hay là một năm trước, hắn trong lúc vô tình nghe được bọn hắn nói chuyện, mới biết được cái này làm cho người khiếp sợ chân tướng. Với lại, hắn lúc đó đã 3-4 tuổi, nhưng hắn lại ngay cả một chút ký ức đều không có. Hắn chỉ mơ hồ còn nhớ, phụ mẫu trước đó hình như mang theo hắn ngồi qua xe lửa, trả lại hắn mua qua bằng côn ăn. Bây giờ nghĩ lại, những cái được gọi là ký ức, nguyên lai căn bản không thuộc về cha mẹ của hắn. Yến Thanh Chu gặp hắn một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ, mở miệng nói, chuyện này hôm qua cho dù ta mời ngươi rồi, ngươi sẽ không cần lưu tại này cho ta làm công. Thế Giang nghe xong, vội vàng khoát khoát tay, nói ra, muốn muốn. Nếu ngươi năng lực lại cho ta mấy phần cơm niêu đất ăn, vậy thì càng tốt hơn. Nói xong, hắn còn lộ ra vẻ mong đợi nét mặt. Ta nhìn xem ngươi tuổi tác cũng không lớn, là cùng người trong nhà cãi nhau sao? Hay là rời nhà đi ra ngoài? Yến Thanh Chu hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nhìn Thế Giang quần áo cách ăn mặc, rõ ràng như là xuất từ nhà có tiền. Coi như là cãi nhau đi, hiện tại ta người không có đồng nào, muốn lại bắt đầu lại từ đầu rồi. Thế Giang ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kiên định, ta cũng vậy muốn tìm đến một đáp án. Yến Thanh Chu quan sát toàn thể hắn một phen, hỏi tiếp, không có đi học? Thế Giang gật đầu một cái, nói ra, đã thực tập. Hay là tại cha của hắn công ty, hắn một màn này đến, hắn liền đem chính mình tất cả thẻ ngân hàng cũng ngừng. Chính là muốn cho hắn ngoan ngoãn địa trở về, kỳ thực, cha mẹ của hắn từ nhỏ đến lớn đối với hắn thật rất tốt. Nhưng kể từ khi biết chính mình không phải con ruột của bọn họ hài tử về sau, trong lòng của hắn thì có rồi một chấp niệm. Đó chính là muốn nhìn xem cha mẹ ruột của mình rốt cục dáng dấp ra sao. Lại là cái gì tính nết người? Yến Thanh Chu đem quầy hàng bước vàng đậu xong, Thế Giang rất có nhãn lực tỉnh địa chạy lên tiến đến giúp đỡ. Lúc này, trước gian hàng đã sắp xếp dậy rồi mấy đội hàng dài, mọi người vừa nhìn thấy Yến Thanh Chu đến, cũng sôi nổi hướng phía trước đứng vững, sợ bỏ qua chính mình trình tự. "Lão bản, ta đây là phải làm những gì đâu?" Thế Giang hỏi. Yến Thanh Chu tùy ý địa trả lời, "Ngươi liền đợi đến giúp đỡ đóng gói là được. Này còn chưa bắt đầu đấy." "Được rồi tốt." Yến Thanh Chu gật đầu, sau đó đem tầm mắt chuyển hướng một bên Vương Ca cùng Vương Tẩu quầy hàng. Chỉ thấy bên kia còn chưa ra quầy, quầy hàng bên trên trống rỗng. Yến Thanh Chu trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cái giờ này bọn hắn sao thu quán sớm như vậy? "Yến lão bản, ta muốn 2 phần cơm niêu vị lạc cùng 1 phần cơm niêu hải sản." Xếp ở vị trí thứ nhất thực khách giật ra cuống họng hô. "Tốt, tiền mặt hay là quét mã thanh toán?" Yến Thanh Chu cười lấy hỏi. "Ta quét mã." Người kia nói nhìn liền lấy điện thoại di động ra quét mã QR giờ trả tiền. Bên này loay hoay khí thế ngất trời, Tề Giang thì đi theo loay hoay quên cả trời đất. Cái khác thực khách gặp hắn một mực đi theo bận tiểu tít cũng sôi nổi hiếu kỳ hỏi, "Yến lão bản, đây là ngươi mới chiêu làm giúp sao?" Yến Thanh Chu cười lấy lắc đầu, "Không phải, chính là đến giúp đỡ ngày mai thì không tới. Vậy ngươi có khai hay không công a?" Có người không kịp chờ đợi hỏi. Đúng a, nhận người sao?" Mọi người thì đi theo phụ hòa nói. Ta có thể chịu khổ nhọc rồi." Một thực khách xung phong nhận được nói. "Ta không muốn tiền lương, cơm niêu đất tùy tiện ăn là được." Một cái khác thực khách càng là hơn quá trương. "Mọi người ngươi một lời ta một câu địa la hét, cảnh tượng 10 phần náo nhiệt." Yến Thanh Chu vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bọn hắn tiếu tiếu, "Ta này không khai công." Tề Giang tiến đến Yến Thanh Chu bên cạnh, nhỏ giọng nói ra, "Lão bản, ngươi làm ăn này thật không phải là bình thường được. Cũng quá phát nổ đi. Chẳng qua cũng thế, ngươi làm cơm niêu đất ăn ngon như vậy, nhiều người điểm cũng là bình thường." Chương 229, dính dính hỉ khí chương 229, dính dính hỉ khí Yến Thanh Chu hơi cười một chút, nói ra, "Thì tạm được." Đến rồi 9 giờ, bên này đội ngũ vẫn như cũ rất nhiều, người không chỉ không có giảm bớt, ngược lại còn càng ngày càng nhiều. Tề Giang càng không ngừng bận rộn, tay cũng toan được nhanh không nhấc lên nổi rồi. Hắn nhịn không được dỗi cái đầu nhìn về phía kia thật dài xếp hàng đội ngũ, cảm thán nói, "Yến lão bản, người này chắc chắn không phải bình thường nhiều a." Với lại cảm giác người vẫn còn tiếp tục gia tăng đấy. Yến Thanh Chu nghe nói Tề Giang lời nói, ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia lít nha lít nhít thực khách, bình tĩnh nói, "10 giờ đúng giờ thu quán." "A, nhiều người như vậy, ta nhìn xem phải bận rộn đến 12 giờ cũng không nhất định năng lực kết thúc đấy." Tề Giang kinh ngạc nói. "Không cần, thì 10 giờ, mọi người đều biết." Yến Thanh Chu giọng nói 10 phần bình tĩnh. Lời nói của hắn nhường Tề Giang cảm thấy rất hoài nghi. "10 giờ thì thu quán? Những kia không có mua được thực khách sẽ nguyện ý không?" Đúng lúc này, Vương Ca cùng Vương Tẩu tay không đi tới, hai người tới quầy hàng trên về sau, liền bắt đầu thuần thục kiểm tra vị trí vệ sinh. Yến Thanh Chu lơ đãng hơi lườm bọn hắn, phát hiện hai người nét mặt so trước đó tốt lên rất nhiều, hơn nữa còn mơ hồ mang theo không dễ dàng phát giác vui mừng. Đến rồi 10 giờ, Yến Thanh Chu đúng giờ thu quán, những kia không có mua được cơm niêu đất các thực khách mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có quá nhiều phàn nàn. Rốt cuộc bọn hắn hiểu rõ Yến Thanh Chu cơm niêu đất là đáng giá các loại. Vương Ca cùng Vương Tẩu ở một bên vẻ mặt vui vẻ nhìn một màn này. Đi thôi, ngày mai lại đến. Vương Ca nhiệt tình kêu gọi Yến Thanh Chu quầy hàng các thực khách. Đi đi đi. Các thực khách sôi nổi bắt đầu tan cuộc, trong đám người dần dần vang lên ồn ào trò chuyện âm thanh. Lúc này, bên trong một cái thực khách lớn tiếng hỏi, Yến lao bản ngươi ngày mai xác định đến đây đi. Sẽ không tới đi. Yến Thanh Chu quay đầu nhìn về phía cái đó thực khách, hơi cười một chút, nói ra, tới. Người này là của hắn khách quen cũ, đã đuổi hắn mấy con phố rồi. Ban đầu tại bệnh viện ra quậy bán trà sữa lúc thì có hắn, luôn luôn đi theo đến bây giờ. Tề Giang theo Vương Ca cùng Vương Tẩu khi đi tới liền bắt đầu không quan tâm rồi, hắn vẻ mặt dáng vẻ tâm sự nặng nề, dường như có cái gì nan ngôn chi ẩn. Yến Thanh Chu chú ý tới sự khác thường của hắn, nhẹ nhàng vô vô vai của hắn, nói ra, còn có 3 phần cơm niêu đất đủ ngươi ăn đi. Tề Giang nghe xong, trên mặt ngay lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, đội bằng nói, đủ. Cảm ơn lão bản. Dứt lời, hắn liền không kịp chờ đợi cầm lấy bữa, miệng lớn ăn một miếng lớn. Yến Thanh Chu nhìn Tề Giang lang thôn hổ yết dáng vẻ rất là buồn cười, cơm nước xong xuôi liền trở về đi, ngày mai không cần tới rồi, ta này không cần làm rút. Tề Giang nghe, động tác trong tay dừng một chút, sau đó yên lặng gật gật đầu. Còn có, cùng trong nhà người hảo hảo câu thông. Tề Giang cúi đầu, tiếp tục ăn nhìn cơm niêu đất. Lúc này, Vương Ca cùng Vương Tẩu cầm túi xách tay đi tới, trên mặt của bọn hắn tràn đầy kích động nụ cười. Tiểu Yến lão bản, đây là kẹo mừng, mời các ngươi ăn. Vương Ca nhiệt tình nói. Tới, ăn. Chưa đủ còn có. Bao đủ. Vương Ca bắt một nắm lớn kẹo trái cây nhét vào Yến Thanh Chu trong tay. Yến Thanh Chu vội vàng tiếp được, cười lấy hỏi, việc vui gì a? Vừa nay đã nhìn thấy ngươi cùng Tẩu tử trên mặt vui mừng. Yến Thanh Chu nói xong, phu cận chủ sạp nhóm cũng vây quanh, sôi nổi ồn ào mà hỏi thăm. Cái gì việc vui a? Ngươi cùng Vương Tẩu muốn mở tiệm a? Hay là các ngươi trúng số độc đắc? Vương Ca thật thà cười, trên mặt luôn luôn treo lấy vui mừng. Tối hôm qua ta nhận được đồn công an điện thoại, nói ta lưu lấy máu để thử máu dạng kết hợp thành công. Hai tử của ta tìm được rồi. Giọng Vương Ca bên trong mang theo kích động cùng vui sướng. Một bên Vương Tẩu đồng dạng kích động đến nói không ra lời, trong mắt của nàng lóe nước mắt, đó là nước mắt vui sướng. Mọi người nghe được tin tức này, cũng vẻ mặt kinh ngạc, sau đó sôi nổi hướng hai người chúc. Thật a, đây chính là thiên đại hỷ sự a. Nay kẹo mừng chúng ta nhất định phải dính hỉ khí. Yến Thanh Chu tình cảm chân thực là Vương Ca cùng Vương Tẩu cảm thấy vui vẻ, rốt cuộc đã qua 20 năm, bọn hắn rốt cuộc tìm được con của mình. Luôn luôn túi đầu Tề Giang, lúc này chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Vương Ca cùng Vương Tẩu. Trong mắt của hắn dâng lên một loại phức tạp tâm trạng. Trước mắt hai người kia, chính là cha mẹ ruột của hắn sao? Cùng mình trong ấn tượng phụ mẫu hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn nhìn lên tới vô cùng bình thường, cho hắn ấn tượng đầu tiên chính là thành thật bản phận. Nhìn Vương Tẩu trong hốc mắt luôn luôn lóe ra nước mắt, Tề Giang trong lòng cũng bị xúc động, thậm chí còn cảm thấy một hồi khó chịu. Ngay tại hôm qua, hắn lưu lấy máu để thử máu dạng không chỉ kết hợp thành công, hơn nữa còn nhìn thấy hình của bọn hắn. Hôm nay hắn chủ yếu chính là nghĩ đến xem bọn hắn. Yến Thanh Chu đã nhận ra Tề Giang khác thường, cúi đầu nhìn hắn hỏi, làm sao vậy? Tề Giang há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói như thế nào lên. Bên này Vương Ca bắt một nắm lớn kẹo trái cây nhiệt tình đặt ở Tề Giang trong tay, vừa cười vừa nói, ăn đi, tất cả mọi người có phần. Tề Giang nhẹ giọng nói câu, dạ, cảm ơn. Và Vương Ca cùng Vương Tẩu dần dần đi xa, Tề Giang mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Yến Thanh Chu nhìn về phía Tề Giang, nghi ngờ hỏi, ngươi căng thẳng cái gì? Tề Giang trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói ra, ca, kỳ thực, ta. Lời của hắn có chút phun ra nuốt vào, dường như khó mà mở miệng. Nói đi, rốt cục làm sao vậy? Tề Giang hít sâu một hơi, mới tiếp tục nói, cha mẹ ta đúng ta đặc biệt tốt, ta còn có 2 cái muội muội, nàng nhóm cũng vô cùng nghe lời. Nhưng mà, ta luôn cảm giác mình cùng các nàng không giống nhau, từ nhỏ, cha mẹ ta thì đúng ta so với nàng nhóm càng tốt hơn, càng coi trọng ta, tỉ mỉ địa bồi dưỡng ta, vun trồng ta. Thế nhưng, một năm trước một lần ngẫu nhiên, ta trong lúc vô tình nghe được bọn hắn nói chuyện, mới khiếp sợ phát hiện, nguyên lai ta không phải con ruột của bọn họ hải tử. Ta là bọn hắn tại 20 năm trước tốn 2 vạn khối tiền mua về, một khắc này, ta mới biết được bọn hắn không phải cha mẹ ruột của ta. Từ đó về sau, ta cùng cha ta mụ ầm ĩ rất nhiều lần, trọng tâm câu chuyện vẫn luôn cũng vây quanh cái này. Ta luôn luôn có một khúc mắc, chính là muốn tìm được cha mẹ ruột của ta, nghĩ xem bọn hắn trôi qua thế nào, là hạng người gì. Do đó, ta tại đồn công an bên ấy hái huyết. Tiến Thanh Chu nghe hắn, hơi kinh ngạc, sau đó nói ra, bất luận kẻ nào tại ngươi loại tình huống này, sẽ cùng lựa chọn của ngươi giống nhau, cũng nghĩ hiểu rõ cha mẹ ruột của mình là hạng người gì. Tiến Thanh Chu nói tiếp, nhưng mà ngươi có nghĩ tới không, nếu phát hiện cuộc sống của bọn hắn điều kiện không bằng ngươi bây giờ phụ mẫu, vậy nên làm sao đây? Tề Giang lộ ra một vòng thoải mái cười nói, sao cũng được nha, những thứ này cũng chỉ là vật ngoài thân, ta có năng lực dựa vào chính mình đi có những thứ này. Ngươi đã có mục tiêu, vậy liền hướng phía cái mục tiêu này đi tới. Yến Thanh Chu vô vô Tề Giang bả vai nói, ca, ta có chút khiếp đảm. Tề Giang có chút lo âu nói, chương 230, các ngươi thế nào còn thân người công kích đâu? Chương 230, các ngươi thế nào còn thân người công kích đâu? Yến Thanh Chu cười lấy an ủi, bọn hắn nói không chừng đây ngươi càng khiếp đảm đấy. Nói xong, hắn lại ân cần hỏi rồi một câu, ngươi đang bên ấy hái huyết, có tin tức sao? Này đều đi qua thời gian dài như vậy, cũng không dễ tìm đi. Tề Giang gật đầu một cái nói ra, hiện tại đã có manh mối rồi, ta thì tìm thấy bọn hắn rồi. Yến Thanh Chu có chút kinh ngạc hỏi, tìm thấy bọn hắn? Vậy ngươi còn đang ở ta này? Tề Giang cười một cái nói, ta tới đây chính là vì bọn hắn. Ngươi là nói, bọn hắn ở chỗ này? Yến Thanh Chu càng thêm nghi ngờ. Ừm. Tề Giang gật đầu một cái, ánh mắt bên trong chợt lóe lên phức tạp. A Song, một người trung niên nam nhân cùng một cái tuổi trẻ nữ hài từ đằng xa vội vã địa chạy đến, bọn hắn sắc mặt hai người nhìn lên tới cực kỳ khó coi. Này trung niên nam nhân chính là Tề Giang dưỡng phụ Tề Minh Lương, mà nữ hài thì là muội muội của hắn Tề Viên. Ca, ngươi sao có thể làm ra nhường ba mẹ ta chuyện thương tâm a? Tề Viên mang theo chỉ trích giọng nói. Tề Giang phản xạ có điều kiện nhìn thoáng qua Vương Ca cùng Vương Đầu, thấy hai người bọn họ vốn không có để ý tình huống bên này, như cũ tại đối diện phát kẹo, lúc này mới qua loa nhẹ nhàng thở ra. Cha, Tiểu Viên, các ngươi sao lại tới đây? Tề Giang hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ta tới đây là mang ngươi trở về. Tề Giang, ta hỏi ngươi, ngươi có phải thật vậy hay không dự định cùng chúng ta cắt đứt liên lạc? Tề Minh Lương sắc mặt tái xanh mắng cha hỏi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ. Cha, ngươi tại sao như vậy nói? Ta không có a. Tề Giang vội vàng giải thích. Đúng là ta muốn biết bọn họ là ai. Giọng Tề Giang bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ. Ca, ngươi có phải hay không ngốc a? Nhà ta gia đại nghiệp đại tất cả đều do ngươi, ngươi còn nhận bọn hắn làm gì? Tề Viên trong giọng nói tràn đầy không giảng hòa bán trách. Mẹ ta mấy ngày nay luôn luôn không ăn không uống, cũng nhập viện rồi. Ngươi sao có thể như thế ích kỷ a? Từ nhỏ cha mẹ đúng ngươi so với ta cùng tiểu á còn tốt, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Mỗi lần cái gì đều là vì ngươi làm đầu, ngươi vì sao còn muốn cho cha mẹ khổ sở? Tề Viên lời nói như là một cái lợi nhận, đau nhói Tề Giang trái tim. Đối mặt hai người chỉ trích, Tề Giang trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tiễn Thanh Chu ở một bên nhìn hồi lâu, khoảng năng lực đoán ra Tề Giang tới nơi này là vì tìm ai rồi. Chẳng thể trách hắn cảm thấy Tề Giang cùng Vương Tẩu tướng mạo có như vậy mấy phần tương tự. Tề Minh Lương cao mày, tiếp tục nói, ngươi xem một chút đây là địa phương nào? Ngươi hạ đẳng đợi chỗ, ngươi năng lực đợi đến xuống dưới sao? Chính là, ca, ngươi năng lực quen thuộc được không? Tề Viên phụ hòa nói, nàng một bên nói còn một bên che mũi, một bộ ghét bỏ dáng vẻ nhìn những chủ sạp kia. Thạch Lão bảng trước đây cười lấy nhìn xem náo nhiệt, nghe thấy lời này, nụ cười của hắn lập tức biến mất. Các ngươi thế nào còn thân người công kích đấy? Yến Thanh Chu trên mặt khuôn mặt tươi cười nói ra, thượng đẳng nhân kỳ thực thì không có gì đặc biệt, người hạ đẳng thì có bọn hắn điểm nhấp nháy. Nếu không nên cho người ta điểm cái đủ loại khác biệt, ta nghĩ ngài có thể cũng không có như vậy cao cao tại thượng. Tề Minh Lương quay đầu nhìn về phía hắn, vẻ mặt chấn nộ nói, một dựa vào ra quậy người bán hàng rong, còn có chủng cùng ta gọi dầm dĩ. Bán hàng rong làm sao vậy? Một không có trộm, hai không có đoạn, rõ là không phải, hiểu cảm ơn, đây có người giả thành cao mạnh hơn nhiều. Yến Thanh Chu không chút nào yếu thế địa mắng trả lại. Tề Giang vội vàng ngăn tại Yến Thanh Chu trước người, nhìn xem nói với Tề Minh Lương, cha, Yến Lao Bản đã giúp ta, ngài không thể như vậy nói chuyện cùng hắn. Tề Viên căm tức nhìn Tề Giang, nói ra, ca, ngươi rốt cục giúp ai a? Động tĩnh bên này chỉ chốc lát sau liền bị mọi người xem thấy vậy, bọn hắn sôi nổi lại gần nhìn xem náo nhiệt. Tiểu Chu ăn lấy quả đường, một bộ thành thơi tự tại dáng vẻ hỏi Thạch Lão Bản, tình huống thế nào a? Không biết ta, hai người này không hiểu ra sao đem chúng ta cũng vũ đủ. Tiểu Yến Lao Bản phản bác hai câu. Phản bác thật tốt ta. Mọi người sôi nổi phụ hòa nói. Vương Ca cùng Vương Tẩu thì đứng bên ngoài nhìn náo nhiệt, trên mặt của bọn hắn lộ ra nghi ngờ nét mặt. Tề Giang nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện tất cả mọi người vây quanh, hắn không khỏi cảm thấy có chút lúng túng, thế là liền nhẹ nhàng địa lôi kéo Tề Viên, nói ra, ngươi trước mang trà trở về đi. Tề Viên lại đột nhiên tránh thoát tay hắn, vẻ mặt tức giận nói ra, ngươi phải cùng chúng ta đồng thời trở về. Nghe lời, ngươi trước mang trà trở về. Tề Giang kiên nhẫn nói, ca, ngươi từ nhỏ đến lớn cũng trải qua sống an nhàn sung sướng đời sống, ngươi như bây giờ chẳng qua là cảm thấy mới mẻ mà thôi. Một lúc sau ngươi nhất định sẽ hối hận. Tề Viên tâm trạng kích động nói. Tề Minh Lương thì mặt lạnh lấy nhìn Tề Giang, nghiêm túc nói ra, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi rốt cục có theo hay không ta trở về? Sau này trở về đâu? Ngươi còn có thể để cho ta tiếp tục sao? Tề Giang hỏi ngược lại. Tất nhiên không được, cùng bọn hắn cắt đứt liên lạc, không cho phép cùng bọn hắn nhận nhau. Nếu không, Tề gia công ty cùng gia nghiệp ngươi thì không có tư cách có. Tề Minh Lương giọng nói cường ngạnh nói. Tề Giang nhìn về phía Yến Thanh Chu, lộ ra một nụ cười khổ sở, nói ra, là cái này ta từ nhỏ gọi vào lớn ba ba a. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Vương Ca cùng Vương Tẩu phương hướng, tiếp tục nói, bọn hắn mặc dù không có ngài có tiền như vậy, nhưng mà bọn hắn phẩm tính tốt bụng, chất phát tự nhiên. Ngài có nghĩ qua bọn hắn bị mất 20 năm hài tử, kia 20 năm bọn hắn là thế nào sống qua tới sao? Ngài mua đức không vẹn vẹn là một cái tặng con trai hài tử, càng là hơn hủy một gia đình a. Giọng Tề Giang bên trong mang theo một tia đau buồn phẫn nộ. Do đó, ta muốn từ tâm, tuân theo chính mình nội tâm chân chính ý nghĩ. Vương Ca cùng Vương Tẩu hai người nghe được lời nói này, lập tức ngây ngẩn cả người, nước mắt không tự chủ được theo trong mắt của bọn hắn trượt xuống. Tề Minh Lương bị Tề Giang tức giận đến che ngực, dùng tay chỉ hắn nói ra, nếu như không phải ta, ngươi bây giờ thì sẽ giống như bọn họ ở chỗ này ra quậy. Lẽ nào ngươi muốn làm cái cấp thấp người sao? Nói không chừng ngài xem thường bọn hắn, có ngài từ trước đến giờ cũng trải nghiệm không đến vui vẻ cùng hạnh phúc đấy. Tề Giang dựa vào lý lẽ biện luận nói. Tề Minh Lương nhìn Tề Giang ánh mắt kiên định, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Hắn hiểu rõ, chính mình có thể đã không cách nào sửa đổi Tề Giang ý nghĩ, nhưng hắn hay là không cam tâm thì từ bỏ như vậy. hắn dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, 20 năm trước bọn hắn 5 năm không có một cái nào hài tử, cho nên mua một nam hài. Chính là vì kế thừa nhà của hắn nghiệp. Năm thứ hai, mặc dù có hài tử, đáng tiếc sinh là hai nữ hài. Yến Thanh Chu chậm rãi đi đến Vương Ca cùng Vương Tẩu bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, các ngươi tìm thấy hài tử ở đâu? Đi gặp qua sao? Vương Ca lắc đầu, nói ra, không có, bên ấy nói gần đây bận việc, để cho chúng ta các loại. Ngươi cảm thấy hắn thế nào? Giống hay không hài tử của ngươi? Vương Ca trừng lớn hai mắt, há to miệng, khắp khuôn mặt là ánh mắt khiếp sợ, hắn khó có thể tin nhìn về phía hắn, ngươi là nói. Chương 231, mua bán cùng tội. Chương 231, mua bán cùng tội. Ta cũng không biết, các ngươi muốn đi hỏi. Yến Thanh Chu nhẹ giọng hồi đáp. Vừa dứt lời, Vương Tẩu dường như bị điên một dạng đột nhiên xông về phía trước, kéo lại Tề Giang. Sau đó hai tay vội vàng đưa hắn nơi bả vai trang phục gỡ ra, ánh mắt nhìn chằm chằm bờ vai của hắn. Chỉ thấy nơi bả vai, thình lình xuất hiện một tiền xu lớn nhỏ bị phòng dấu vết. Nhìn thấy cái này bị phòng trong nấy mắt, Vương Tẩu tâm trạng đột nhiên trở nên vô cùng kích động. Nàng mừng như điên gấp lôi kéo hắn, nước mắt không bị khống chế chảy xuống, vừa khóc lại cười hô, là viễn viễn của ta, hắn là viễn viễn của ta à. Đó là hai tuổi thời hắn không cẩn thận bị phòng. Ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi, hải tử. Trong thanh âm của nàng tràn đầy vui sướng cùng lòng chua xót. 20 năm nha, dòng dã 20 năm a. Vương Tẩu kêu khóc, ngươi không biết mụ là làm sao qua được a. Nay trong 20 năm, mỗi một ngày ta đều nhớ ngươi, ngóng trông có thể tìm tới ngươi. Nàng chăm chú ôm ấp lấy hắn, sợ buông lòng tay hắn rồi sẽ lần nữa biến mất không thấy. Tề Giang tại Vương Tẩu trong lồng ngực thì cảm nhận được lòng của nàng toàn cùng khổ sở, nước mắt tại hắn trong hốc mắt đỏ quanh. Vương Ca đứng, khắp khuôn mặt là vẻ mặt kích động, mặc dù nỗ lực ức chế lấy, nhưng mà vẫn là không nhịn được môi phát run. Hắn đi lên trước muốn ôm lại không dám ôm dáng vẻ, để người nhìn không khỏi đỏ mắt. Vương Tẩu vì vô cùng kích động, kém một chút thì hôn mê bất tỉnh, Tề Giang liền tranh thủ nàng đỡ đến trên ghế ngồi xuống. Hít sâu, đừng kích động. Tề Giang nhẹ giọng an ủi Vương Tẩu. Viễn Viễn, mụ cho rằng đời này rốt cuộc nhìn không thấy ngươi rồi. Giọng Vương Tẩu tràn đầy bi thương cùng tưởng niệm, hài tử của ta. Tiếng khóc của nàng cùng tâm trạng thật sâu lây nhiễm ở đây mỗi người. Tất cả mọi người yên lặng lau nước mắt, đắm chìm trong này cảm nhận bầu không khí bên trong. Tại đây ôn nhu hiện trường, có hai người có vẻ không hợp nhau, đó chính là Tề Minh Lương cùng Tề Viên. Tề Minh Lương nhìn Tề Giang, giọng nói mang theo uy hiếp nói, Tề Giang, ngươi xác định không cùng ta trở về sao? Lúc này, Vương Tẩu lại lần nữa nhìn về phía Tề Minh Lương, trong ánh mắt của nàng tràn đầy hận ý cùng phẫn nộ, là ngươi bắt cóc hải tử của ta. Là ngươi. Nói xong, nàng muốn xông đi lên đánh lẫn nhau Tề Minh Lương, bị Tề Giang nửa nhìn làm yên lòng rồi. Đừng kích động. Ta ở đây. Ta cũng là không tới. Viễn Viễn. Mụ rất nhớ ngươi a. Vương Tẩu nhìn trước mắt đã lớn lên trưởng thành hải tử, nước mắt không cầm được chảy xuống. Đều lớn như vậy. Trong thanh âm của nàng tràn đầy lòng chua xót. Tiểu Chu hung tợn chằm chằm vào Tề Minh Lương, ngươi mua nhà ta Viễn Viễn, đây là phạm tội. Tề Minh Lương cố gắng giải thích, ta phạm tội gì? Ngươi chớ nói lung tung. Tiểu Chu không hề nhượng bộ chút nào, mua bán cùng tội, ngươi chờ ngồi tù đi. Tề Minh Lương bị nẹn được nói không ra lời, hắn nhốn nhác nhìn về phía Tề Giang, đừng quên này 20 năm là ai cho ngươi ưu việt đời sống. Không phải ta, ngươi năng lực có hôm nay. Tề Viên thì ở một bên lo lắng nói, ca, ngươi khác phạm hồ đồ a, nếu không ngươi sẽ hối hận. Tề Giang đứng thẳng người, nhìn xem nói với hắn, cha, ta cảm tạ ngươi này 20 năm bồi dưỡng, ta không có muốn cùng các ngươi điểm rõ ràng như vậy, ta chỉ là muốn bồi tiếp bọn hắn. Ánh mắt của hắn kiên định mà chấp nhất, nếu như ngươi nhất định khiến ta lựa chọn, như vậy ta còn là chọn sau này tháng ngày hào hảo mà bồi bạn bọn hắn. Tốt, tốt vô cùng, ta ngược lại muốn xem hết rồi Tề gia, ngươi còn có thể làm cái gì? Tề Minh Lương mang theo đầy ngập oán khí cùng Tề Viên rời khỏi nơi này. Tề Giang cử động nhường một bên, Yến Thanh Chu đối với hắn nhìn với con mắt khác. Vương Ca lau sạch lấy khóe mắt, tay kia chăm chú địa lôi kéo Tề Giang, liền sợ buông lòng tay, Tề Giang rồi sẽ đi theo người khác rời khỏi. Tiểu Chu kích động đến vui đến phát khóc, âm thanh run rẩy nói, Viễn Viễn, ta là cứu cứu, cứu cứu. Tề Giang nhẹ giọng hô một tiếng, hạt dự, tốt, tốt. Giọng Tiểu Chu bởi vì kích động mà có chút nghẹn nào. Yến Thanh Chu đứng ở một bên, nhìn bọn hắn một nhà người đoàn tụ hình tượng, tình cảm chân thực vì bọn họ cảm thấy vui vẻ. Thật tốt quá. Chung quanh người qua đường cùng chủ sạp nhóm cũng nhịn không được vỗ tay, tiếng hoan hô hết đợt này đến đợt khác. Chúc mừng a. Nhà các ngươi đây chính là thiên đại hỷ sự. Mọi người sôi nổi đưa lên chúc phúc, trên mặt mang nụ cười chân thành. Vương Ca cười đến đặc biệt vui vẻ, hắn hào sảng nói ra, ha ha ha, việc vui à, hôm nào ta nhất định phải đi khách sạn lớn mang lên mấy bản, mọi người nhất định phải trình diện a. Chúng ta khẳng định sẽ đi. Mọi người trong miệng một lời địa đáp lại nói. Vương Ca lại đem ánh mắt chuyển hướng Yến Thanh Chu, trên mặt chất đầy ý cười, liên tục hướng hắn nói lời cảm tạ, tiểu Yến lão bản, thật rất cảm tạ ngươi rồi. Tạ cảm ơn. Yến Thanh Chu cười lấy lắc đầu, ta lại không làm cái gì, không cần cảm ơn. Không, ngươi mang đến con ta, để cho chúng ta có thể nhận nhau. Viễn Viễn là ngươi mang tới, nếu như không phải ngươi, ta cùng Viễn Viễn mẹ hắn cũng không biết còn có thể hay không nhìn thấy hắn. Không phải ta, là chính hắn nghĩ đến nhận ngươi, cũng không phải tất cả hải tử cũng ngại bẩn yêu giàu. Yến Thanh Chu nói xong, Vương Tẩu đội vàng lôi kéo Tề Giang nói ra, nhà ta có tiền, cha mẹ những năm này luôn luôn tự cấp ngươi tiết kiệm tiền đấy. Có tiền, tất cả đều do ngươi. Nàng lại bổ sung. Tề Giang đưa tay cho Vương Mẫu xoa xoa nước mắt nói ra, ta đã lớn lên rồi, có thể tự mình nuôi sống chính mình. Về sau ta nuôi dưỡng ngươi nhóm, cha mẹ các ngươi thì nghỉ ngơi thật tốt. Tề Giang trong giọng nói tràn đầy đảm nhận. Vương phụ vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn, sau đó kích động lôi kéo Vương mẫu tay nói ra, hài tử gọi ba mẹ ta rồi. Vương mẫu càng là hơn kích động đến lệ rơi đầy mặt, nàng lấy tay loạn xạ lau nước mắt, nói ra, nghe thấy được, hắn bảo chúng ta ba mẹ. Tiễn Thanh Chu nhìn bọn hắn một nhà ba miệng chăm chú ôm nhau hình tượng, trong lòng cảm thấy vô cùng ôn hòa. Trong chốc nhoáng này hắn đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt trở về nhà khát vọng. Kiểm tra hết quầy hàng về sau, Tiễn Thanh Chu cưỡi lên xe xích lô, chậm rãi rời đi. Vương mẫu lôi kéo Tề Giang, nhìn xem nói với Vương phụ, thu quán, chúng ta về nhà, mang theo Viễn Viễn về nhà. Hảo hảo. Vương phụ đội vàng bắt đầu thu thập quầy hàng trên thứ gì đó, Tiểu Chu thì ở một bên giúp đỡ. Thu thập thỏa đáng về sau, Tề Giang thì đi theo đám bọn hắn cùng nhau hướng phía hướng trái ngược đi đến, thân ảnh của bọn hắn dần dần từng bước đi đến, lưu lại một chuỗi hạnh phúc dấu chân. Tề Giang đi theo Tiểu Chu bọn hắn đi tới một cửa tiểu khu, Tiểu Chu giơ tay chỉ vào bên trong, trong giọng nói tràn đầy cảm khái nói ra, cha mẹ ngươi bọn hắn không nỡ ăn không nỡ uống, vất vất vả vả tích lũy tiền liền vì chờ ngươi quay về. Cho nên bọn hắn ở chỗ này thuê nhà. Vương Đầu một tay vẫn luôn chăm chú lôi kéo Tề Giang, không chút nào bỏ được buông ra, trên mặt của nàng luôn luôn mang theo ý cười, ngày mai thì mua phòng ốc. Viễn Viễn ta có tiền. Chương 232, tầm mắt muốn thả rộng điểm A. Chương 232, tầm mắt muốn thả rộng điểm A. Vương phụ liền vội vàng gật đầu phụ hòa nói, đúng đúng, ngày mai thì mua, Viễn Viễn thích bộ dáng gì nhà, chúng ta liền đi nhìn xem. Tiểu Chu muốn nói lại thôi, nhìn về phía Vương phụ Vương mẫu hai người, vừa nãy từ xa xa dưỡng phụ mặc cùng cử chỉ có thể nhìn ra, lúc trước hắn đời sống điều kiện nhất định là cực kỳ ưu việt cùng giàu có. Chỉ là không biết, hắn cùng tỷ tỷ của hắn phu cùng nhau đời sống, loại tình huống này cũng có thể duy trì bao lâu đấy. Hắn thật vô cùng lo lắng, đến lúc đó tỷ phu sẽ chịu không nổi đả kích như vậy. Tề Giang nghe những lời này, hởi mở điệu cười ra tiếng, cha mẹ, các ngươi không cần chiều theo ta, sẽ không cần đặc biệt vì ta làm những thứ này. Ta mấy năm này học chuyên nghiệp còn không phải thế sao, học cùng công ta có năng lực mang theo các ngươi cố gắng đời sống. Chính là, ta bố mẹ nuôi. Bên ấy, giọng Tề Giang bên trong mang theo một tia do dự cùng xoắn xuýt. Có thể hay không đừng nói với bọn hắn. Bọn hắn luôn luôn đối đãi ta rất tốt. Vương Tẩu nghe Tề Giang lời nói, đầu tiên là sửng sốt một cái trước mắt, sau đó liên tục gật đầu nói ra, không nói với, không nói với, mụ không nói với. Chỉ cần ngươi bình an kiện kiện khang khang muốn cùng bọn hắn đi lại cũng được. Mụ năng lực trông thấy ngươi quay về thì thỏa mãn. Vương phụ theo sát lấy gật đầu nói, cha, cũng giống vậy. Đi một chút, cha mang ngươi vào xem. Nói xong, Vương phụ liền lôi kéo Tề Giang bước đi vào trong cư xá. Tiểu Chu nhìn bọn hắn từ từ đi xa bóng lưng quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Vương mẫu, mở miệng hỏi, tỷ, các ngươi thật không có ý định truy cứu trách nhiệm của bọn hắn sao? Nếu như không phải bởi vì bọn họ những người này chấp nhất tại muốn một Nam Hải, như thế nào lại có người còn buồn tồn tại đâu? Bọn hắn đang chết. Bọn hắn để ngươi cùng tỷ phu cùng hài tử phân tán dòng dã 20 năm. Này 20 năm đau khổ cùng tưởng niệm, buông tha bọn hắn quá bất ức. Vương Đầu trong mắt hận ý dần dần bốc lên, nàng nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói, ta hận không thể đem những này người toàn bộ cung cáo lên tòa án, để bọn hắn nhận vốn có trừng phạt. Thế nhưng, Viễn Viễn tại cái gia đình kia lớn lên, bọn hắn cho hắn hậu đãi điều kiện cũng là thật sự. Náo loạn đến quá khó nhìn, Viễn Viễn kẹp ở giữa cũng sẽ rất khó chịu. Hai tử thật không dễ dàng lựa chọn chúng ta, ta và chị ngươi phu không thể bởi vì việc này cùng hắn rời tâm a. Vì Viễn Viễn, lại hận, lại không vui lòng, cũng chỉ có thể như vậy rồi. Về sau người một nhà năng lực cùng nhau, so cái gì cũng quan trọng a. Tiểu Chu bất đắc dĩ thở dài, gật đầu một cái, nói ra, chỉ có thể như vậy rồi. Đúng là ta nuốt không trôi một hơi này a, nghĩ đã cảm thấy bất ức. Được rồi, chúng ta vội vàng đi vào đi, đợi chút nữa đi cho Viễn Viễn mua mấy bộ quần áo cùng đồ dùng hàng ngày. Vương mẫu vỗ Tiểu Chu bả vai, nỗ lực nhường tâm tình của mình bình phục lại. Tốt, cái này giao cho ta cái này làm cứu là được. Tiểu Chu thì điều chỉnh một chút tâm trạng, trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười. Hai tỷ đệ tâm tình trong nháy mắt lại trở nên khá hơn, bọn hắn vừa nói vừa cười cùng nhau hướng trong cư xá đi đến. Tiễn Thanh Chu vừa mới đem xe xích lâu ngừng tốt, đang chuẩn bị hướng phòng khách đi đến, liền nghe đến rồi Chu Triển Hằng cùng giọng Tiểu Bạch trong phòng khách vang lên. Tiễn thúc ngươi là không biết ta, lần này lại là Yến ca lập công lớn đâu. Giọng Chu Triển Hằng bên trong tràn đầy kính nể. Đúng vậy à, Yến ca tại đại học lúc nên đi trên trường cảnh sát, nói không chừng hiện tại cũng đã trong cục cảnh sát uy phong bát diện, quát áo phong vân đây. Tiểu Bạch thì ở một bên phụ hòa nói, nào có các ngươi nói khoa trương như vậy a. Ha ha ha. Yến phụ trong tiếng cười tràn đầy tự hào. Yến Thanh Chu cười như không cười đứng ở trước mặt bọn hắn, các ngươi lời nói này, Trương cảnh quan lẽ nào không uy phong bát diện sao? Chu Triển Hằng cùng Tiểu Bạch kia vẻ mặt giới cười bộ dáng, hì hì hì. Yến ca quay về rồi. Nay cũng 11 giờ, các ngươi ngày mai không cần đi làm sao? Chu Triển Hằng vẻ mặt vui vẻ nói ra, Dung A, này không đang đợi ngươi nha. Trong phòng khách chỉ có Yến phụ đổi tiếp bọn hắn, những người khác cái giờ này cũng sớm đã nghỉ ngơi. Yến phụ đứng lên, che miệng ngáp một cái, nói ra, các ngươi trò chuyện, ta đi ngủ, vây chết. Nói xong, hắn liền rời đi phòng khách. Yến phụ sau khi đi, Chu Triển Hằng cùng Tiểu Bạch một trái một phải địa đứng ở Yến Thanh Chu bên người. Chu Triển Hằng mở miệng nói, Yến ca, ngươi mỗi ngày đều quay về được muộn như vậy à, thực sự là quá cực khổ. Ta nhìn sao so trước đó gầy rất nhiều đâu. Ra quầy hay là quá mệt mỏi. Tiểu Bạch nói tiếp, không bằng tới bót cảnh sát chúng ta thế nào a? Bót cảnh sát chúng ta hiện tại đãi ngộ khá tốt đấy. Hai người ngươi một lời ta một câu căn bản cũng không cho Yến Thanh Chu cơ hội nói chuyện. Chờ một chút. Các ngươi đây là tới thuyết phục ta đi cục cảnh sát sao? Yến Thanh Chu quét hai người một chút, nghi ngờ hỏi. Chu Triển Hằng gật đầu một cái, nghiêm túc nói ra, cục trưởng chúng ta rất coi trọng ngươi, cố ý chiêu ngươi đến cục cảnh sát làm điều tra tổ tổ trưởng, cái này điều tra tổ cũng là tạm thời mới thành lập đây này. Chuyên môn truy tra nhân phiến tử một nhóm người đấy. Cái đoàn đội này rất khổng lồ, hy vọng Yến ca ngươi năng lực tham dự vào a. Tiểu Bạch thì ở một bên nói ra, đúng à, Yến ca, ngươi so với ta hai càng có làm cảnh sát nội tình đấy. Ngươi suy nghĩ một chút thôi. Yến Thanh Chu cười cười, sau đó mở ra tủ lạnh, cho hai người một người đưa một ly bia, nói ra, lạnh có thể uống sao? Hai người vội vàng tiếp nhận bia, nói ra, năng lực, cùng Yến ca uống một bình không sao hết. Ta đây, không có gì chí lớn hướng, có thể hiệp trợ, không thể lên mặt cho. Yến Thanh Chu chậm rãi nói. Do đó, các ngươi khác nhìn chằm chằm vào ta rồi thành sao? Các ngươi thay cái mục tiêu a, nói không chừng lợi hại hơn ta người một năm luôn đấy. Tầm mắt muốn thả rộng điểm a. Tiểu Bạch còn dự định khuyên nữa khuyên Yến Thanh Chu, lại bị Chu Triển Hằng ngăn cản. Được được được, ngươi hiệp trợ là được. Kia không sao, chúng ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Đi rồi đi rồi. Hắn cường ngạnh lôi kéo không tình nguyện Tiểu Bạch rời đi. Yến Thanh Chu nhìn bọn hắn bóng lưng rời đi, bất đắc dĩ nói ra. Lúc này đi. Hắn còn dự định nhiều lời vài câu cự tuyệt đấy. Bên ngoài, Tiểu Bạch bỏ qua Chu Triển Hằng tay, bất mãn hỏi, ngươi làm gì không cho ta nói a? Chu Triển Hằng vẻ mặt ngớ ngẩn nhìn Tiểu Bạch, nói ra, ngươi nói lại nhiều Yến ca thì sẽ không đồng ý, chúng ta muốn chậm chậm Newton a. Không thể quá nóng nội. Nếu không sẽ biến khéo thành vụ. Biết hay không a ngươi? Tiểu Bạch mới chợt hiểu ra, thẳng gật đầu nói, hay là ngươi thông minh. Đúng thế, đầu óc ngươi lại không được, đi xuống ban về nhà. Chu Triển Hằng vừa cười vừa nói. Tiểu Bạch không phục nói, ngươi bây giờ cùng vừa tới kia sẽ khác nhau rồi à, trước đó đúng ta có thể tất cung tất kính rồi, hiện tại nguyên hình bại lộ đi. Hắc hắc. Chúng ta ai cùng ai a, đều là cách mạng hữu nghị, tan tầm tan việc. Hai người cười cười nói nói hướng đặt xe cảnh sát phương hướng đi đến, biến mất trong bóng đêm. Chương 233, Đoàn Sủng Hỉ bảo chương 233, Đoàn Sủng Hỉ bảo sáng sớm Thẩm Nguyệt Đoàn tỉnh lại, Yến Thanh Chu đã thức dậy, không tại căn phòng. Nàng đứng dậy sau khi đánh răng rửa mặt xong, thân mang một bộ thanh lịch váy ngủ đi xuống lầu. Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu cũng không ở trong nhà, chỉ có Hỉ Bảo tại phòng ăn bên ấy say sưa ngon lành ăn lấy điểm tâm. Hỉ Bảo trông thấy Thẩm Nguyệt Đoàn, vui vẻ cười lấy hướng nàng với tay, "Thanh Thúy Hồ, mẹ sớm mẹ mau tới ăn điểm tâm rồi, ba ba tại chuẩn bị cho ngươi dinh dưỡng bữa sáng a." Thẩm Nguyệt Đoàn ý cười đầy mặt ngồi đến Hỉ Bảo bên cạnh, ôn nhu cầm một tờ giấy, vì nàng lau khóe miệng cặn bã. "Ăn no chưa?" Hỉ Bảo dùng sức gật đầu, mại thanh mại khí địa nói, "Ừ mừng, ăn no rồi." Lúc này, Yến Thanh Chu bưng lấy khay từ phòng bếp ra đây, "Ngươi dinh dưỡng bữa sáng." Chỉ thấy trên khay bày biện một chén lớn hà nhân hoành thánh cùng một chén sữa bò yến mạch trúc, còn có một bàn vàng nóng xốp giòn ngọc mê bính, cùng với một bàn quả hạch. Thẩm Nguyệt Đoàn nhìn trước mắt bữa sáng, cười nói, nhìn thì rất có muốn ăn, ta chạy. Nàng cầm lấy cái muỗng, chuẩn bị trước nếm thử nhìn mười phần mê người hà nhân hoành thánh. Từ từ ăn, ta trước tiến Hỉ Bảo đến nhà trẻ. Yến Thanh Chu thấp giọng nói, ừm, trên đường chậm một chút. Yến Thanh Chu đi lên trước, thân mật sờ lên Thẩm Nguyệt Đoàn gò má, sau đó cúi đầu tại trên mặt nàng hôn khẽ một cái. Được. Hỉ Bảo ở một bên hai tay che miệng luôn luôn cười. Yến Thanh Chu nắm Hỉ Bảo, lấy tay vuốt vuốt tóc của nàng, đi thôi, Hỉ Bảo, chúng ta nên đi vườn trẻ. Mẹ con gặp lại. Hỉ Bảo vui vẻ hướng Thẩm Nguyệt Đoàn phất phất tay. Thẩm Nguyệt Đoàn ngẩng đầu hướng nàng đáp lại nói, còn gặp lại đi. Buổi chiều thấy Yến Thanh Chu nắm Hỉ Bảo đi ra biệt thự, ngồi lên xe về sau, Hỉ Bảo khỏe miệng luôn luôn mang theo ý cười, tâm trạng rõ ràng rất tốt, trong miệng còn ngâm nga nhìn vui sướng nhạc thiếu nhi. Yến Thanh Chu theo kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Hỉ Bảo, cười lấy hỏi, Hỉ Bảo, tuần lễ này ngươi đang nhà trẻ trôi qua thế nào? Cùng những người bạn nhỏ chung đụng được còn vui sướng sao? Hỉ Bảo lập tức hưng phấn gật gật đầu, nói ra, những người bạn nhỏ khá tốt, cũng đặc biệt thích cùng ta chơi đâu. Tiếp theo, nàng lại có chút khổ não nói ra, chính là bọn hắn luôn luôn tranh cãi muốn sát bên ta ngồi, ta cũng có điểm phiền nha. Đều tại ta giải quá đáng yêu nha. Thì bảo ra vẻ bất đắc dĩ nói, vẻ mặt đáng yêu nhường Yến Thanh Chu nhịn không được cười ra tiếng. Ừm, là thật đáng yêu. Yến Thanh Chu cười lấy phụ họa nói. Xe đi vào nhà trẻ ngoài cửa lúc, chỉ chuyển biến tốt mấy cái tiểu nữ sinh sớm đã ở đầu chờ Hỉ Bảo. Nàng nhóm vừa thấy được Hỉ Bảo đến, liền toàn bộ vây lại, đem Yến Thanh Chu đẩy ra một bên. Yến Thanh Chu nhìn một màn này, cảm thấy hết sức buồn cười, những thứ này tiểu bằng hữu đúng Hỉ Bảo thật đúng là nhiệt tình. Hỉ Bảo, ngươi có phải hay không không cùng ta tốt? Một tiểu nữ sinh đỏ hồng mắt cha hỏi bộ dáng mười phần tủi thân. Hỉ Bảo vội vàng đem nàng ôm nàng an ủi, không có rồi, các ngươi đều là ta bằng hữu tốt nhất nhà, chúng ta cùng nhau chơi đùa được không? Vậy ngươi không cho phép cùng những nam sinh kia chơi. Một cái khác tiểu nữ sinh nói. Được thôi, trước cùng các ngươi chơi, bọn hắn xếp tại phía sau. Hỉ Bảo cười lấy đáp ứng nói. Thế là, Hỉ Bảo bị mấy cái tiểu nữ sinh ôm lấy vào nhà trẻ. Nàng quay đầu về Yến Thanh Chu phất phất tay sau liền cùng những người bạn nhỏ cùng đi. Viên trưởng vẻ mặt tươi cười đi tới, nói với Yến Thanh Chu, Yến tiên sinh, nhà ngươi hải tử thật là quá thông minh. Những kia lớp lá tri thức nàng hoàn toàn nắm giữ, hơn nữa còn năng lực suy một ra ba đầu. Cho nên ta muốn cho nàng nhảy lớp đến lớp lá. Yến Thanh Chu nghe vậy, khẽ nhíu mày nói ra, Hỉ Bảo con nhỏ, ta muốn cho nàng làm từng bước, quá đốt cháy giai đoạn không tốt lắm. Tuổi thơ nên cùng đồng lứa hải tử cùng nhau trưởng thành. Viên trưởng gật đầu, được rồi, chúng ta xem trọng Yến tiên sinh quyết định. Còn có a, Yến Du Hỉ tiểu bằng hữu đang vẽ làm trên cũng không phải thường ưu tú. Qua hết năm có một vẽ tranh giải thi đấu, ta muốn cho nàng đại biểu chúng ta nhà trẻ đi tham gia, hy vọng Yến tiên sinh năng lực đồng ý. Yến Thanh Chu gật đầu, nói ra, có thể. Vươn bắt đầu cười dài, Yến Du Hỉ tiểu bằng hữu nói nàng vẽ là mẹ của nàng giáo Yến tiên sinh thực sự là có phúc lớn a, có một ưu tú như vậy thế tử. Yến Thanh Chu nghe, trên mặt lộ ra tự hào nụ cười nói ra, ừm, nàng vô cùng ưu tú, Hỉ Bảo cùng nàng mẹ giống nhau. Hắn cùng viên trưởng thì không có phiếm vài câu liền rời đi về tới trong xe, sau đó nổ máy xe, hướng phía hướng trái ngược chạy tới. Về đến biệt thự, Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu còn chưa có trở lại, Thẩm Nguyệt Toàn vẻ mặt hiếu kỳ hỏi, mụ nàng nhóm đi đâu nha? Sáng sớm đều không có nhìn thấy nàng nhóm. Nàng nhóm hôm nay hẹn trước rồi khoa mục 2 kiểm tra, muốn tới buổi chiều mới có thể trở về. Yến Thanh Chu trả lời. Ta sinh xong hải tử cũng nghĩ đi học xe. Thẩm Nguyệt Toàn nói. Yến Thanh Chu sát bên nàng ngồi xuống đưa nàng nửa ôm vào lòng, vẻ mặt ý cười nói ra, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi tuyển một câu ngươi mình thích xe. Thẩm Nguyệt Toàn ngồi ôm hắn, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, không cần rồi, nhà ta muốn nhiều như vậy xe làm cái gì? Ta cũng không muốn để ngươi lại hướng trong nhà thêm xe, ta sợ cha trái tim nhịn không nổi. Nhớ ra cho lúc trước Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu chiếc xe kia, Yến phụ cằm giảm vài ngày, Thẩm Nguyệt Toàn thì nhịn không được bật cười. Yến Thanh Chu gật đầu, nhường nàng thoải mái hơn địa tựa ở chính mình nơi bà bay, nhẹ nói, tốt, cũng nghe lão bà đại nhân. Sau đó nói lên vừa nãy Tiễn Hỷ Bảo đi nhà trẻ chẳng cảnh, ngươi có thể nghĩ không ra Hỷ Bảo tại nhà trẻ có nhiều được hơn nên. Thẩm Nguyệt Toàn sau khi nghe xong, cười nhẹ nhàng nói, chẳng thể trách Hỷ Bảo mỗi lần bay về cũng cao hứng như vậy đâu. Còn có viên trưởng nói Hỷ Bảo đem lớp lá tri thức cũng nắm giữ, muốn cho nàng nhảy lớp, bất quá, ta từ chối nhã nhặn. Nàng con nhỏ, ta không muốn để cho nàng quá độ có những thứ này áp lực. Thuận theo tự nhiên là tốt. Yến Thanh Chu nhẹ nói nhìn những thứ này. Thẩm Nguyệt Toàn ôm eo thân của hắn, ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong tràn đầy tán đồng. Ta cũng cảm thấy thuận theo đương nhiên tốt. Yến Thanh Chu cúi đầu nhìn nàng, nhịn không được hôn nàng một ngụm. Thẩm Nguyệt Toàn che miệng, vẻ mặt ngây người nhìn hắn, lập tức lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Lão bà, ngươi nhìn ta như vậy, ta lại muốn hôn ngươi rồi. Giọng Yến Thanh Chu trầm thấp mà giàu có tư tính, mang theo trêu chọc giọng điệu. Ngươi thu liễm một chút. Hiện tại là Bạch Thiên đấy. Thẩm Nguyệt Toàn trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng. Yến Thanh Chu thấp giọng cười ra tiếng, sau đó đối nàng dì thái nói, tốt, tuân mệnh. Chúng ta trong đêm tiếp tục. Thẩm Nguyệt Toàn, đầu óc ngươi mỗi ngày nghĩ gì thế? Thẩm Nguyệt Toàn hờn dỗi địa trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt bên trong lại tràn đầy tình ý. Ta không muốn cái gì à? Ngươi bây giờ muốn đi đâu? Yến Thanh Chu ra vẻ vô tội nói, trên mặt lại mang theo một tia cười xấu xa. Khu khu, viên trưởng nói Hỷ Bảo vẽ tranh rất có thiên phú, muốn cho nàng qua hết năm tham gia một vẽ tranh thi đấu. Yến Thanh Chu đội vàng nói sang chuyện khác, nói đến Hỷ Bảo sự việc. Ta nghĩ có thể để cho nàng đi xem một chút, sẽ đồng ý rồi. Chương 234, thỏa thỏa ca khống một viên. Chương 234, thỏa thỏa ca khống một viên. Thẩm Nguyệt Toàn gật đầu cười nói, nàng thích vẽ tranh nhất định rất muốn đi. Chúng ta là nên ủng hộ Hỷ Bảo. Ừm, tuân mệnh lão bà đại nhân. Yến Thanh Chu giọng nói mười phần cương triều. Ta hiện tại muốn đi công tác. Thẩm Nguyệt Toàn ngồi thẳng người nhìn hắn nói. Hiện tại? Vô cùng đổi sao? Ừm, đúng, gần đây còn tiếp cái đó mạn ga muốn rất cấp bách. Yến Thanh Chu nhéo nhéo gương mặt của nàng, vậy ngươi đi lầu trên công tác đi, ta đi chuẩn bị cho người cơm trưa. Muốn ăn cái gì? Thẩm Nguyệt Toàn vẻ mặt ý cười nói, ngươi làm cái gì ta cũng thích ăn, đặc biệt thích. Được, ngươi đi mau đi, ta nhìn làm. Yến Thanh Chu nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh đầu của nàng. Ừm, tốt. Yến Thanh Chu nhìn nàng đi đến lầu, sau đó hắn ở trên ghế salon ngồi xuống, mở ra truyền hình. Hắn còn nhớ hôm nay tựa hồ là Yến Mộc Thư lấy dễ ảm đấu vòng loại thời gian. Truyền hình bị mở ra về sau, hình tượng trực tiếp hoán đổi đến rồi Yến Mộc Thư thiên lai âm mộc lấy dễ ảm hiện trường. Chỉ thấy Yến Mộc Thư đang đứng tại chính giữa sân khấu, một đầu hơi cuộn tóc đen tùy tiện tán lạc. Trên sống mũi mang lấy một bộ màu vàng kim khung kính mắt, cặp mắt kiếng này vì hắn tăng thêm mấy phần văn nghệ khí tức. Hắn mặc trên người đơn giản áo sơ mi đen cùng quần bò, trong tay nắm lấy một thanh guitar, ngón tay linh hoạt kích thích dây đàn. Tất cả phòng lấy dễ ảm cũng đắm chìm trong hắn trong tiếng ca, không chỉ ca từ biết tốt, hát càng tốt hơn. Yến Thanh Chu còn là lần đầu tiên nhìn thấy Yến Mộc Thư này một mặt, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng ngày bình thường cái đó nghịch ngợm làm loạn đệ đệ, trương diện vẫn rất xuất khí bức người. Đến rồi bỏ phiếu phân đoạn, Yến Mộc Thư vì thành tích kinh người thu được hạng nhất. Yến Thanh Chu ngay lập tức lấy điện thoại di động ra, mở ra hệ chat, nhanh chóng biên tập một cái thông tin phát quá khứ. Chúc mừng a, hạng nhất. Bên ấy cơ hội là trong nháy mắt thì khôi phục lại. Yến Mộc Thư, ca, ngươi xem, nhìn, rất lợi hại. Yến Mộc Thư bên ấy liên tiếp phát tới mấy cái kích động nét mặt hưng phấn bao. Bên này, Yến Mộc Thư nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, cười đến đặc biệt vui vẻ. Lăng Vũ cùng Mã Cao Hiên lúc này đi tới, bọn hắn một trái một phải địa ôm lấy Yến Mộc Thư bà bay, mang trên mặt bắt quái nét mặt hỏi có tình huống a ngươi, cho ai gửi tin tức đâu? Cười thành như vậy. Yến Mộc Thư đắc ý tránh ra khỏi hai người, khoe khoang nói, đương nhiên là cùng ta đại ca rồi, hắn còn khen ta đây. Lăng Vũ lộ ra vẻ mặt im lặng nét mặt nhìn hắn, nói ra, ngươi là nhiều sùng bái ca của ngươi a. Đạt được hắn tán dương ta đương nhiên cao hứng. Ngươi không hiểu, ta đại ca từ nhỏ đã vô cùng ưu tú, ta luôn luôn vì hắn làm gương. Có thể được đến anh ta khích lệ ta rất vui vẻ. Đại ca hiện tại đang làm cái gì công tác a? Nên rất lợi hại a. Yến Mộc Thư cười lấy gật đầu, nói ra, ta đại ca bây giờ tại gia quẩy bán quả vặt. Hắn làm ra quả vặt đặc biệt ăn cực kỳ ngon, chỉ cần nếm qua người đều khen không dứt miệng. Mỗi ngày xếp hàng người đều chen lấn chật như nêm cối. Mã Cao Hiên cùng Lăng Vũ nét mặt trở nên có chút một lời khó nói hết. Yến Mộc Thư một mực nói đại ca hắn lợi hại cỡ nào ưu tú. Nguyên lai là cái gia quẩy a. Có phải hắn đang cố ý lừa bọn họ a? Kỳ thực đại ca hắn cũng liền bình thường. A. Ha ha ha, ra quầy a, ra quầy được. Mã Cao Hiên miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Yến Mộc Thư nhìn một chút hắn, nghiêm túc nói ra, ngươi là không có hưởng qua ta đại ca làm gì đó, nếu hưởng qua, thực sự không phải cái biểu tình này rồi. Lăng Vũ thì vừa cười vừa nói, ta nếm qua món ngon nhất chính là thủy giải trúc, không ai đây người lão bản này làm ăn ngon rồi. ta đại ca khẳng định so với hắn làm ăn ngon. Yến thần, ngươi là không có hưởng qua, nếu hưởng qua thì sẽ không như vậy nói. Yến Mộc Thư bất đắc dĩ nói ra. Không nói với các ngươi rồi, các ngươi không hiểu anh ta làm ra mỹ thực có nhiều tuyệt. Mã Cao Hiên nhìn Yến Mộc Thư quay người đi vào phòng hóa trang, mới nhìn Lăng Vũ vừa cười vừa nói, không ngờ rằng Yến thần hay là cái ca không a. Ai nói không phải đấy. Thỏa thỏa ca không một viên. Yến Thanh Chu đem xe xích lô đậu xong về sau, liền bắt đầu chuẩn bị trưng gạo. Hôm nay xếp hàng người so với hôm qua còn nhiều hơn, xếp hàng trong đám người, có một nửa đều là lúc trước hắn lao thực khách. Đây là hắn ở đây trong gia quậy ngày cuối cùng rồi. Buổi chiều, Chu Thiên gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn gia quậy địa điểm. Chu Thiên phía trước mấy ngày liên tục lúc trước chỗ chờ hắn, nhưng vẫn không có đợi đến hắn, liền suy đoán hắn lại đổi chỗ gia quậy. Chỉ chốc lát sau, Tề Giang trên mặt dáng tươi cười đi tới, nhiệt tình cùng Yến Thanh Chu chào hỏi, "Yến lao bản được, nhà mới thế nào?" Yến Thanh Chu hỏi. "Rất tốt, chính là ta cha mẹ quá khẩn trương, sợ ta không thích đứng bên kia môi trường, lại tại phủ cận xa hoa cư xá mua nhà lầu." Tề Giang bất đắc dĩ nói, "Ta cũng không khuyên nổi bọn hắn." Yến Thanh Chu cười nói, "Bọn hắn như vậy cũng là vì rồi để cho mình an tâm một ít, các ngươi về sau thời gian chung đụng dài ra, tiểu này căng thẳng cảm giác tự nhiên là sẽ từ từ biến mất." Tề Giang gật đầu, nói tiếp, "Có cần hay không ta giúp đỡ a?" "Không cần, ngươi đi làm việc của ngươi đi." Yến Thanh Chu khoát khoát tay nói, "Ta thì không sao, cha mẹ ta bên ấy làm ăn luôn luôn không tốt lắm. Ta dự định không cho bọn hắn ra quầy rồi." "Vậy ngươi công tác tìm được rồi không?" Yến Thanh Chu thuận miệng hỏi. "Đang tìm đâu, cha mẹ ta nghĩ trước mang ta hồi một chuyến quê quán tế tổ. Chờ năm sau rồi nói sau." Yến Thanh Chu gật đầu, "Như vậy cũng được." Phía sau xếp hàng các thực khách có chút kiềm chế không được, sôi nổi dỗi cái đầu thúc giục, "Yến lão bản, chúng ta đợi không được. Cơm niêu đất tốt chưa a?" "Nhanh, còn có 5 phút đồng hồ." Yến Thanh Chu đáp lại nói. Lúc này, cơm niêu đất hương khí bắt đầu phiêu tán ra đây, mê người hương vị nhường tất cả mọi người ở đây cũng nhịn không được hít sâu một hơi. "Vị này, quá mê người rồi. Nước miếng của ta đều muốn chảy xuống. Ta cơm trưa không chút ăn, cơm tối thì không ăn, liền đợi đến này một mùa rồi. Ta là cơm trưa ăn thật nhiều, cơm tối thì ăn, chẳng qua, ngửi được cái mùi này vẫn là không nhịn được chảy nước miếng a." "Hương a, quá thơm." Tề Giang thấy Yến Thanh Chu đã bắt đầu công việc lu đủ lên, liền không tiếp tục đụng lên đi quấy rầy hắn, mà là xuất ra một nổ kép úc, ngồi ở một bên đối máy tính nghiêm túc đánh chữ. Vương phụ cùng Vương mẫu thì mặt mũi tràn đầy từ ái nhìn hắn, thì không tới quấy rầy hắn công tác. Yến Thanh Chu bên này phần thứ nhất cơm niêu đất đã tốt, hắn đúng lúc này lại bắt đầu chuẩn bị phần thứ hai. Phía sau thực khách còn đang ở liên tục không ngừng địa chạy đến. "Yến lão bản, ngươi thật để cho ta dễ tìm a." Chu Thiên thở hồng hộc chạy tới, phía sau hắn còn đi theo An Kỳ Kiệt cùng An Mặc. "Chúng ta trùng hợp tại Sơn Trang đụng phải, một trò chuyện nguyên lai đều là hướng về phía Yến lão bản tới." Chương 235, chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Chương 235, chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Chu Thiên vừa nói, một bên sát mồ hôi trên trán. Yến Thanh Chu hướng bọn hắn gật đầu ra hiệu, nói ra, "Hôm nay người hơi nhiều." An Kỳ Kiệt lấy điện thoại di động ra, bắt đầu đối những thực khách kia chụp lên video. Trong miệng còn không ngừng nói, "Này cái nào gọi người hơi nhiều a? Người này cũng quá là nhiều đi. Ta muốn phát một cái động thái." Hắn chụp hết video lại nhanh chóng đem vừa mới quay phim động thái ban bố ra ngoài. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng xếp hàng đám người, mang theo bất đắc dĩ nói ra, "Chúng ta hôm nay sợ rằng là ăn không được đi." Chu Thiên nặng nề thở dài, đáp lại nói, "Nhiều người như vậy, chúng ta khẳng định là không đủ rồi." "Yến lão bản, ngươi ngày mai còn tới nơi này ra quầy sao?" Chu Thiên vừa dứt lời, các thực khách ánh mắt cũng đồng loạt tập trung tại rồi trên người Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu cười cười sau đó nhìn về phía mọi người nói, "Ngày mai thì không tới, hôm nay bên này ra quậy là ngày cuối cùng rồi. Ngày mai mọi người không muốn một chuyến tay không?" Chu Thiên trên mặt lộ ra mặt mày ủ rũ nét mặt, "Ai mà nói, không phải đâu. Ta làm sao còn là không có gặp phải a?" An Kỳ Kiệt so với hắn có vẻ càng thêm khó chịu, huề mà nói, "Ta lần trước đều không có gặp phải đấy." Trong lúc nhất thời, các thực khách cũng sôi trào, sôi nổi kêu lên, "Yến lao bản a, ngươi dạng này sẽ bị đánh nha." "Chính là a, ngươi này vừa đem chúng ta dạ dày cấp dưỡng kén ăn rồi, ngươi lại chạy. Chúng ta nhưng làm sao bây giờ a?" Yến Thanh Chu còn chưa kịp mở miệng giải thích, cái khác thực khách liền lớn tiếng đáp lại nói, "Không sao không sao, chỉ cần Yến lao bản còn ra quán, chúng ta nhất định có thể tìm tới hắn." "Các ngươi nói như vậy, cẩn thận Yến lao bản về sau cũng không ra quán rồi. Đến lúc đó chúng ta đi ở đâu ăn a?" "Đúng đúng đúng." Các thực khách vừa nói, một bên sôi nổi đồng ý gật đầu. Yến Thanh Chu đứng ở một bên, không khỏi có chút bật cười, hắn đều không cần giải thích cái gì rồi, những thực khách này đã thay hắn nghĩ kỹ tất cả. An Mặc hạ giọng đúng An Kỳ Kiệt nói nhỏ, những thứ này thực khách một chút cũng không thua kém những thần tượng kia đám fan hâm mộ. "Quá nhiệt liệt rồi." An Kỳ Kiệt nở nụ cười, "Thật đúng là." Các thực khách thì cãi lộn rồi, cũng tại sôi nổi vào nhóm, chờ đợi trong đám phát ra hạ một cái địa chỉ. Thạch lão bản nhìn Yến Thanh Chu trước gian hàng lửa nóng trắng cảnh, nhìn lại mình một chút quầy hàng lánh lánh thanh thanh, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Trong lòng âm thầm cảm thán nói, thật là người so với người, tức chết người. Còn có người ngại nhiều tiền. Người tuổi trẻ bây giờ cũng suy nghĩ cái gì đâu. Một mực chờ đến 10 giờ tối, còn có mười mấy cái thực khách không thể mua được. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy thất vọng nhìn những kia mua được cơm niêu đất thực khách hài lòng rời khỏi. Yến Thanh Chu nhìn một chút xe xích lô trong ngăn kéo mẹ cùng nguyên liệu nấu ăn, trong lòng có một cái ý nghĩ. Hắn cao giọng nói ra, "Như vậy đi, còn lại nguyên liệu nấu ăn ta toàn bộ làm đến, coi như hồi báo các ngươi đúng ủng hộ của ta." Tiếp lấy hắn lại bổ sung, "Không cần tiền, một người hạn chế một phần." Nghe nói như thế, không có mua đến các thực khách trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, sôi nổi hô, "Cảm ơn Yến lão bản." An Kỳ Kiệt cái thứ nhất xông đi lên xếp tại rồi cái thứ nhất, An Mặc cùng Chu Thiên thì theo sát phía sau. Còn lại các thực khách cũng liền đội hướng về xếp sau lên đội đến, có chừng 40 thực khách còn không có mua được. Yến lao bản chúng ta nhất định sẽ vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Một thực khách kích động hô. Ngươi mỗi cái quà vật ta cũng đến qua, ăn cực kỳ ngon, đơn giản chính là đại chủ thần cấp. Một cái khác thực khách thì đi theo phụ hòa nói. Là chúng ta có lộc ăn. Phía sau một thực khách la lớn, thanh âm bên trong tràn ngập hưng phấn. Những thực khách khác cũng không cam chịu yếu thế, sôi nổi biểu đạt đúng Yến Thanh Chu ca ngợi. Yến lao bản tại tam tầm sau khi cho chúng ta thiên vị, chúng ta thật là quá hạnh phúc. Đúng vậy a, đúng vậy a. Những viên nữ thực khách thì vẻ mặt những vì sao mắt mà nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Chu nhìn xem. Đây là cái gì thần tiên lão bản a, không chỉ trẻ tuổi xuất khí, còn như thế hiền hòa. Yến Thanh Chu nghe bọn hắn đối với mình tốt lời nói liên tục không ngừng địa truyền vào bên tai, chỉ là ngẩng đầu tiêu tiếu, sau đó lại tiếp tục túi đầu cắt lấy trong tay nguyên liệu nấu ăn. A a a, rất đẹp trai a. Hai nữ sinh hưng phấn mà thét chói tai vang lên. So với ta trước đó nhìn xem lấy dễ ảm lúc phân Yến Mộc Thư còn muốn xoái, ta yêu thích đều là một họ. A a a, thật thần kỳ a. Nàng nhóm nói xong che miệng, nụ cười trên mặt đặc biệt khoa trương. Yến Thanh Chu luôn luôn bận đến 11 giờ rưỡi đêm mới kết thúc. Chu Thiên cùng An Kỳ Kiệt cuối cùng ăn được chính mình tâm tâm niệm niệm cơm niêu đất, lúc này mới hài lòng rời đi. Vương Ca cùng Vương Tẩu làm ăn cũng bị mang bắt đầu chuyển động, mặc dù đã rất muộn, hai người còn tại bận rộn dọn dẹp. Việc buôn bán của bọn hắn thì vì Yến Thanh Chu bên này lửa nóng trở nên càng ngày càng tốt, lúc buổi tối ngay cả Thạch lão bản cũng bị kéo theo được công việc lu đủ lên. Lúc này, Tiểu Chu cầm trong tay mấy chén trà sữa đi tới, nở nụ cười đem bên trong một chén đưa cho Yến Thanh Chu, "Tiểu Yến lão bản, này cốc sữa trà mời ngươi uống." Yến Thanh Chu lễ phép tiếp nhận, gật đầu hướng Tiểu Chu nói lời cảm tạ, "Cảm ơn." Sau đó, Tiểu Chu lại cầm còn lại khẩu vị nhường Tề Giang tới chọn. Yến Thanh Chu bắt đầu dọn dẹp quầy hàng, hiện tại đã là lúc đêm khuya. Cái giờ này về đến nhà không sai biệt lắm hẳn là cũng 12 giờ. Đúng lúc này, giọng Tiểu Chu vang lên, "Viễn Viễn, ngươi đây là đang làm gì đâu? Ta nhìn xem ngươi một đêm cũng tại chơi đùa cái này máy tính." Tề Giang ngẩng đầu, trên mặt lộ ra cười tươi như hoa, nói ra, "À, ta tại ném sơ yếu lý lịch đấy. Ta muốn trở về trước đó trước tìm phần công việc ổn định. Do đó, đem sơ yếu lý lịch trước đầu. Kia đã tìm được chưa?" Tiểu Chu hỏi. Tề Giang lắc đầu, có chút phiền muộn điệu nói, "Còn chưa đâu, có một đặc biệt thích công ty, rất muốn vào đi, nhưng mà cảm giác có chút treo à." Tiểu Chu xích lại gần xem xét, thì thầm, "Minh Tuệ tập đoàn, là cái này sao?" Tề Giang gật đầu một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy hướng tới, "Đúng, chính là cái này Minh Tuệ tập đoàn, bọn hắn gần đây 2 tháng đẩy ra trò chơi khai phát hạng mục, cùng ta học chuyên nghiệp vô cùng tương quan, ta thật vô cùng thích, chỉ là rất khó khăn bảo." Tiểu Chu nghe, tò mò hỏi, "Tập đoàn này rất nổi danh sao?" "Ừm, gần đây rất nổi danh, chính là bọn hắn tổng công ty tại kinh thị, khoảng cách chúng ta này có chút xa. Có lẽ ta thì vào không được đấy. Bọn hắn thông báo tuyển dụng yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt." Yến Thanh Chu nghe được bọn họ đối thoại, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Tề Giang cùng Tiểu Chu. Trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, Minh Tuệ, hắn tìm việc làm, tìm tới chính mình công ty. Đây cũng quá đúng dịp đi. Hắn cúi đầu cười cười, sau đó lấy ra điện thoại, nhanh chóng biên tập một cái tin nhắn phát cho rồi Kỳ Văn Châu. Lúc này, Vương phụ vui tươi hớn hở địa mở miệng nói, "Các vị à, ngày mai là ta cho nhi tử ta làm tiếp phong yến, mọi người có thể nhất định phải tới a." Ngay tại Thủy Nguyệt Sơn trang đối diện khách sạn lớn. Chương 236, miệng ngươi thủy cũng phun trên người ta. Chương 236, miệng ngươi thủy cũng phun trên người ta. Thạch lão bản nghe xong, ngay lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói, "Ta nhất định sẽ trình diện. Đây chính là đại hỷ sự a, chúng ta khẳng định phải đi." Mọi người sôi nổi phụ hòa nói, "Đúng đúng đúng, chúng ta khẳng định đi." Vương Ca xoay đầu lại, nhìn xem nói với Yến Thanh Chu, "Tiểu Yến lão bản, ngươi thì nhất định phải tới a. Mang theo người trong nhà cùng đi, nghe nói ngươi có một ngoan ngoãn đáng yêu khuê nữ, ngày mai đem lại nhường mọi người chúng ta nhìn một chút." Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, nói ra, "Được." Tề Giang thấy Yến Thanh Chu đã ngồi lên xe xích lô chuẩn bị đi trở về rồi, đội vàng hướng hắn phất tay tạm biệt, "Yến lão bản, chúng ta ngày mai gặp." "Ừm, ngày mai gặp." Tiểu Chu thấy Yến Thanh Chu đã đi xa, mới quay đầu nói với Tề Giang, "Cuối cùng ta cảm thấy cái này tiểu Yến lão bản khí chất không tầm thường." "Ồ, sao không bình thường? Luôn cảm giác cùng chúng ta không giống nhau. Không như bỏ ra quán kiếm tiền, như là con em nhà giàu đến trải nghiệm cuộc sống. Nếu không, ai tưởng hắn như vậy ra quầy mượn, thu còn sớm." Tề Giang cười nói, "Cái giờ này còn sớm a." "Đó là hắn tới quá muộn." Tiểu Chu hét lên, "Cứu cứu, miệng ngươi thủy cũng phun trên người ta." Yến Thanh Chu về đến biệt thự về sau, trực tiếp đi vào phòng bếp hạ một bát mì chay. Hắn thuần thục nấu nước, phía dưới, phóng gia vị, chỉ chốc lát sau, một bát mùi thơm nước muối mì sợi thì bày tại trên bàn cơm. Hắn ngồi ở phòng ăn trên ghế, một bên miệng lớn ăn lấy mặt, một bên chờ đợi hệ thống ban thưởng. Ngay tại hắn đem cuối cùng một ngụm than uống vào trong bụng lúc, thanh âm nhắc nhở vang lên, "Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Lần này ban thưởng đã cấp cho, mời kiểm tra và nhận." Yến Thanh Chu để chén đũa trong tay xuống, từ miệng trong túi lấy điện thoại di động ra, tại hệ thống nhắc nhở đồng thời, tin nhắn tiếng chuông thì vang lên. Hắn mở ra tin nhắn, nhìn thấy thẻ ngân hàng doanh thu rồi 200 vạn thông tin. Yến Thanh Chu trong lòng vui mừng, đang chuẩn bị đưa di động thả lại túi lúc, lại cảm giác được trong túi còn có thứ gì. Hắn lấy ra xem xét, là một tấm chưa từng thấy qua thẻ ngân hàng. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. "Tấm thẻ này là vì ký chủ cá nhân của ngươi thông tin làm. Trong thẻ có 5 cái ức, cũng là lần này ban thưởng." Yến Thanh Chu nghe được cái số này, không khỏi hít sâu một hơi. "Nhiều hơn bao nhiêu?" "5 cái ức. Không phải lỗ tai ta xuất hiện nghe nhầm rồi a?" "Tiểu thống tử, ngươi nói bao nhiêu?" cái này trong thẻ có 5 cái ức. Này 5 cái ức là dùng tới làm đầu tư. Bất kể đầu tư cái gì trong 2 ngày nhất định phải đầu tư ra ngoài. Ta năng lực đầu tư công ty của mình sao? Tiến Thanh Chu hỏi. Không được, ngoại trừ ngươi danh hạ bất luận cái gì hạng mục bên ngoài, cái khác đều được. Hậu Thiên cấp cho nhiệm vụ, chúc ký chủ chơi vui vẻ. Hệ thống kia máy móc thanh âm bên trong lại nhiều hơn mấy phần nghịch ngợm ý vị. Tiến Thanh Chu đem thẻ ngân hàng cất vào túi, sau đó gật đầu một cái, ok, hiểu rõ rồi. Hắn đứng dậy cầm chén đũa cầm tới phòng bếp rửa giấy sạch sẽ, sau đó liền thẳng lên lầu. Hiện tại đã là 2 giờ sáng, Tiến Thanh Chu nằm ở trên giường, cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt đánh tới, hắn cơ hồ là nhắm mắt lại liền ngủ mất rồi. Ngủ ở bên trong Thẩm Nguyệt Oản dường như có cảm ứng, nàng trở mình, rất tự nhiên hướng Yến Thanh Chu trong ngực chui. Yến Thanh Chu thật chặt ủng nàng vào lòng, một tay còn một chút địa vỗ phía sau lưng nàng. Hai người ôm nhau ngủ, hình tượng ấm áp lại tươi đẹp. Ngày thứ hai, Yến Thanh Chu luôn luôn ngủ đến 10 giờ sáng mới tỉnh lại. Hắn thay đổi một thân hưu nhàn trang phục, sau đó không nhanh không chậm đi vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt. Rửa mặt xong, Yến Thanh Chu đi xuống lầu, lầu dưới Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu nằm cạnh rất gần, cùng nhau nhìn màn hình điện thoại di động. Cái này tiểu y phục thật là dễ nhìn a. Thẩm Mẫu thở dài nói, mua thì bảo mặc vào khẳng định rất xinh đẹp. Yến Mẫu cười lấy đáp lại. Lập tức Thẩm Mẫu đồng chốc liền hướng mua sắm trong xe tăng thêm mấy bộ mùa đông xuyên tiểu tiếp sửa váy. Lúc này, Yến Mẫu ngẩng đầu nhìn thấy Yến Thanh Chu đi tới, cười lấy hỏi, hôm qua mấy giờ trở về à? Ngủ đến cái giờ này, có phải hay không trở về đã khuya à? Ừm, hơn 1 giờ trở về. Yến Thanh Chu cười lấy hồi đáp. Hôm qua thực khách hơi nhiều, cho nên đã về trễ rồi. Thẩm Mẫu đứng dậy, nói ra, phòng bếp hầm có canh sâm đâu, ta bưng đến ngươi uống điểm. Không cần mụ, chính ta đi, vừa vặn có chút đói bụng, ta xuống sủi cảo ăn. Được, trong tủ lạnh có gói kỹ sủi cảo. Ngài cùng mẹ ta tiếp tục. Yến Thanh Chu nói xong liền đi vào phòng bếp. Nửa giờ sau, Yến Thanh Chu ăn xong điểm tâm đi ra phòng bếp, phát hiện Thẩm Mẫu cùng Yến Mẫu còn đang ở chầm chậm vào điện thoại mua sắm. Từ nàng nhóm học xong mua qua internet sau đó, trong nhà các loại trang phục đều bị nàng nhóm mua thêm toàn bộ. Hỉ Bảo cùng ra ra hắn tại vườn hoa đánh cờ đấy. Yến Mẫu nói, hôm nay Hỉ Bảo không cần đi nhà trẻ sao? Yến Thanh Chu hỏi. Nhà trẻ hôm qua báo tin hôm nay nghỉ ngơi một ngày, hình như có cái gì hoạt động đi. Yến Mẫu giải thích nói, Đoàn Đoàn ra cửa, buổi sáng không trở lại, đoán chừng đến xế chiều đi. Yến Mẫu lại bổ sung một câu. Yến Thanh Chu nghe xong nhìn một vòng, sau đó gật đầu một cái, nói ra, được. Ba ba lúc này, Hỉ Bảo vui vẻ chạy tới, sau lưng còn đi theo vẻ mặt than thở Yến Phụ. Cha ngươi hôm nay thì không có đi làm a? Yến Thanh Chu nhìn Yến Phụ hỏi. Ta hôm nay luân phiên. Yến Phụ hồi đáp. Vừa vặn a, cùng Hỉ Bảo. Ba ba, ra ra thua mấy cục. Hỉ Bảo giơ lên khuôn mặt nhỏ, vui vẻ nói. Yến Phụ cười nói, đó là Hỉ Bảo quá lợi hại rồi, ai cũng hạ không thắng ngươi. Ta nhìn xem ngươi đi tham gia cờ vây giải thi đấu được rồi. Hỉ Bảo sáng lấp lánh con mắt chằm chằm vào Yến Phụ nhìn xem, có tiền được sao? Ha ha ha, nguyên lai Hỉ Bảo là tiểu tài mê a. Yến Phụ cười lên ha ha. Sẽ có người không thích tiền sao? Hỉ Bảo nghiêm trang hỏi. Yến Phụ nghe Hỉ Bảo lời nói, cười đến không ngậm miệng được, liên tục gật đầu nói, Hỉ Bảo nói rất đúng. Yến Thanh Chu vẻ mặt ý cười nhìn Hỉ Bảo, chờ một chút cùng ba ba đi ra ngoài một chuyến. Đi nơi nào a? Hỉ Bảo nháy sáng lấp lánh mắt to, hiếu kỳ hỏi. Ba ba có một người bạn, hôm nay cấp cho con của hắn xử lý tiếp phong yến. Hỉ Bảo có muốn cùng đi hay không nha? Hỉ Bảo nghe xong, vui vẻ liên tục gật đầu nói, muốn đi muốn đi. Yến Phụ nhìn về phía hắn hỏi, kia cơm trưa không trở lại ăn chưa? Không trở lại ăn. Yến Thanh Chu nhìn một chút điện thoại, thấy thời gian không sai biệt lắm, liền nói ra, đi rồi, Hỉ Bảo, cùng ba ba cùng ra ngoài nhà. Ừ mừng, tốt cục. Hỉ Bảo mặt mũi tràn đầy vui mừng đi theo sau Yến Thanh Chu. Lúc 11 giờ rưỡi, Yến Thanh Chu mới mang theo Hỉ Bảo đi tới Thủy Nguyệt Sơn trang đối diện khách sạn lớn. Tiểu Chu tại đứng ở cửa, Viễn Viễn đã nhìn thấy Yến Thanh Chu nắm một cái tiểu nữ hài đi tới, hắn vội vàng nên đón tiếp lấy. Chương 237, nói không chừng là lộ tin tiểu miên áo. Chương 237, nói không chừng là lộ tin tiểu miên áo. Khi hắn nhìn thấy Hỉ Bảo bộ dáng đáng yêu lúc, cha hỏi, "Tiểu Yến lão bản, đây là con gái của ngươi sao?" "Ừm, nữ nhi của ta, Hỉ Bảo." Ai ú cô bé này dài cũng quá đáng yêu. Hỉ Bảo nghe được hắn, lễ phép phất phất tay, ngọt ngào nói ra, "Thúc thúc tốt Tiểu Yến lão bản, ngươi khuê nữ thì quá tốt nhìn đi." Tiểu Chu nhịn không được lại khen một câu. Thì đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn, tốt manh a. Nghe vậy Yến Thanh Chu nụ cười trên mặt càng đậm, hắn gật đầu nói, "Ta cũng cảm thấy." "Ha ha ha, mau vào đi thôi, mọi người đều đến đông đủ, liền chờ ngươi rồi." Tiểu Chu ở phía trước dẫn đường, đem bọn hắn dẫn tới một cái ghế lô trong. Trong bao xương trưng bày lấy 2 cái bàn lớn, một cái bàn năng lực ngồi 15 người, hiện tại đã ngồi đầy người. Tề Giang Viện Viện thì vẫy tay, đối Yến Thanh Chu hô, "Tiểu Yến lão bản, bên này có vị trí." Yến Thanh Chu ôm Hỉ Bảo đi vào Tề Giang ngồi xuống bên người, Vương Ca cùng Vương Tẩu nhìn thấy Hỉ Bảo, trên mặt chất đầy nụ cười. "Yến lão bản, con gái của ngươi thật là dễ nhìn." Yến lão bản không chỉ lớn lên đẹp trai, khí chất cũng tốt, hắn khuê nữ khẳng định đẹp mắt ta, mọi người sôi nổi thở dài nói. Vương Mẫu mặt mũi tràn đầy từ ái nhìn Hỉ Bảo, ánh mắt bên trong tràn đầy đối nàng yêu thích, "Tới tới tới, nhường mãi mãi xem thật kỹ một chút." Hỉ Bảo nhu thuận nhìn Vương Mẫu, ngọt ngào nói ra, "Vương mãi mãi xin chào ha ha ha, tốt tốt tốt. Ngươi sao đang yêu như thế à?" Vương Mẫu nhịn không được vừa cười vừa nói, "Thật là một cái để người yêu thích tiểu nãi đoàn tử." Lúc này, Tề Giang nắm một cái kẹo trái cây đưa cho Hỉ Bảo, vừa cười vừa nói, "Đến, tiểu nãi đoàn tử, ăn kẹo quả rồi." Hỉ Bảo tiếp nhận kẹo trái cây, lễ phép nói ra, "Cảm ơn." "Ừm." "Thúc thúc." Vì nàng cảm thấy Tề Giang cùng Yến Thanh Chu tuổi tác không sai biệt lắm, cho nên có chút do dự kêu một tiếng thúc thúc. Tiểu Chu nghe, nhìn không được bật cười, ngươi này gọi kém bối rồi nha. Thạch lão bản thì đi theo cười lên ha hả, nói ra, không sao, tùy tiện kêu to lên, người ta hỉ bảo nghĩ thế nào gọi thì thế nào gọi. Vẹn vẹn một bữa cơm công phu, hỉ bảo liền nhanh chóng cùng mọi người chơi thành một mảnh. Không chỉ Tiểu Chu cùng Vương Mẫu Vương phụ thích nàng, ngay cả Thạch lão bản đám người cũng bị nàng hoạt bát đáng yêu hấp dẫn. Hỉ bảo bị Vương Mẫu nắm tay mang đi ra ngoài mình lại, lưu lại Tề Giang cùng Yến Thanh Chu ngồi ở chỗ kia, thanh thản địa trò chuyện với nhau. Ngươi sơ yếu lý lịch ném thế nào? Yến Thanh Chu hỏi. Tề Giang khó nén nội tâm hưng phấn, kích động nói ra, Minh Tuệ bên ấy sáng hôm nay cho ta tin tức. Ồ, nhìn xem ngươi nét mặt là một tin tức tốt. Đúng, là một tin tức tốt. Ta thật hoàn toàn không ngờ rằng chính mình năng lực nhận lời mời lên a. Cảm giác này thật quá kỳ diệu, dường như là tại giống như nằm mơ, nghĩ cũng không dám nghĩ a. Yến Thanh Chu nhẹ nhàng gật đầu, hắn có thể hiểu được Tề Giang tâm tình vào giờ khắc này. Tề Giang nói tiếp đi, với lại bọn hắn còn cho phép ta trước tuyến dưới chế tác lập trình, này thật để cho ta quá ngoài ý muốn. Ta hiện tại thật kích động. Yến Thanh Chu tiếu tiếu, sau đó nói ra, vậy ngươi cần phải cố gắng thật nhiều, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được rất xuất sắc. Tề Giang dùng sức chút đầu, ừm, ta nhất định sẽ hảo hảo làm, nhất định phải làm cho ba mẹ của ta được sống cuộc sống tốt. Chỉ cần có thể đem trong tay cái này lập trình nhiệm vụ hoàn thành, liền sẽ có một bút không nhỏ thu nhập. Nói không chừng mấy chục vạn có thể cũng không chỉ đấy. Đến tiếp sau còn có thể có càng nhiều ban thưởng. Trong lòng của hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải bắt lấy lần này cơ hội khó được. Yến Thanh Chu cười nói, vậy ta trước hết chúc mừng ngươi rồi. Tề Giang lộ ra cười tươi như hoa, nói ra, cảm ơn. Sau đó, hắn lại hỏi, đúng rồi, ngươi tiếp xuống định đi nơi đâu ra quậy? Yến Thanh Chu lắc đầu, nói ra, còn chưa xác định đấy. Vậy còn ngươi, khi nào về nhà a? Cha mẹ ta đã từng nói 2 ngày liền trở về rồi, bên này quầy hàng cũng đã ra cho mướn. Ừm, trở về cũng tốt, cũng coi là nhận tổ quy tông rồi. Tề Giang gật đầu một cái, nói ra, đúng a. Ba ba một tiếng thanh thúy tiếng la truyền đến, Hỉ Bảo bị Tiểu Chu nắm đi đến. Hỉ Bảo một tay cầm một chuỗi đường hồ lô, tay kia cầm một cái to lớn. Tiểu Chu cứu cứu mua cho của ta. Hỉ Bảo vui vẻ nói. Yến Thanh Chu cưng chiều địa vớt vớt đầu nhỏ của nàng, cẩn thận ăn nhiều đau răng nha. Hỉ Bảo cười ngọt ngào nói, ừm thì lần này. Tiểu Chu vẻ mặt hâm mộ nhìn Yến Thanh Chu, nhìn Hỉ Bảo, ta cũng muốn kết hôn sinh cái nữ nhi. Yến Thanh Chu cười cười, không nói gì. Thế Giang lại trêu kẹo nói không chừng là lộ tin tiểu miên áo. Tiểu Chu trừng mắt liếc hắn một cái, ta nơi nào sẽ xui xẻo như vậy a. Hỉ Bảo ăn lấy đường hồ lô, dáng vẻ đáng yêu nhường Tiểu Chu nhìn đầy mắt yêu thích, vẻ mặt từ ái nhìn nàng. Tề Giang nhìn Hỉ Bảo bộ dáng đáng yêu, cười lấy nói với nàng, "Tiểu nãi đoàn tử, thúc thúc dẫn ngươi đi thương trường lấy lòng chơi ăn ngon có đi hay không nha?" Hỉ Bảo lắc đầu, nói ra, "Trong nhà của ta có rất nhiều chơi nha." Sau đó lại nói tiếp đi, "Ta không đi nữa, nhưng vẫn lễ phép nói, bất quá vẫn là cảm ơn Tề Giang thúc thúc. Ngài thật tốt." Yến lão bản, ngươi này khuê nữ thế nào giáo lại ngoan ngoãn lại thông minh còn đáng yêu như thế, hiểu lễ phép." Yến Thanh Chu nghe vậy, vẻ mặt khoe khoang xếp hợp lý xông cùng Tiểu Chu nói ra, lão bà của ta dạy tốt, bị cho ăn một ngụm thức ăn cho chó Tề Giang cùng Tiểu Chu, trong lòng tràn đầy hâm mộ. Thạch lão bản bên cạnh một chủ sạp ý cười đầy mặt địa nói với Yến Thanh Chu, Yến lão bản, ngươi hôm nay ở đâu ra quậy à? Chúng ta định tìm ngươi đây. Đúng a, chúng ta thì đi cùng. Cái khác chủ sạp thì sôi nổi phụ hòa nói, cho dù làm ăn không có một nửa của ngươi tốt, tối thiểu so trước đó tốt hơn rất nhiều. Đúng đúng đúng, chúng ta đều đi theo đi. Những kia chủ sạp trước đây dự định rời khỏi, nghe được có người đề nghị, cũng dừng bước. Yến Thanh Chu trên mặt ý cười nói ra, hiện nay còn không biết, ta thì không xác định ở địa phương nào ra quầy. Hôm nay nghỉ ngơi, không ra quán. Thạch lão bản vỗ một cái thứ nhất mở miệng chủ sạp, lớn tiếng nói, thật làm cho ngươi đi cùng, ngươi bỏ được sao? Thủy Nguyệt Sơn Trang bên này quầy hàng từ bỏ, cũng 7-8 năm rồi. Ha 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 ha. Chỉ đùa một chút, ta không có Yến lão bản bản sự kia. Cùng tay nghề. Vương phụ tổ chức trận này bữa tiệc, không có thu lấy một phân tiền, làm mọi người muốn hạ sổ sách lúc, hắn cũng cự tuyệt. Hắn tổ chức cái này bữa tiệc, là nghĩ cùng mọi người chia sẻ một chút chính mình giờ phút này vui sướng tâm tình. Yến Thanh Chu bọn hắn thấy Vương phụ kiên trì như vậy, cũng không có lại kiên trì cho. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, vui sướng trò chuyện trong chốc lát về sau, liền ai đi đường đấy rồi. Thì bảo trong túi tràn đầy các loại kẹo trái cây, trong tay của nàng còn mang theo một cái rất lớn túi đồ ăn vặt. Chương 238, đầu tư hạng mục chương 238, đầu tư hạng mục. Yến Thanh Chu về đến trên xe lúc, trong tay thì cầm đồ vật, Tề Giang thấy Hỉ Bảo đáng yêu, còn cố ý mua cho nàng một bộ bút bê bạ bị đồ bộ hộ. Hỉ Bảo đặc biệt thích bọn hắn, luôn luôn la hét lần sau còn muốn đến bên này tìm bọn hắn chơi. Yến Thanh Chu cùng Vương phụ bọn hắn bắt chuyện qua về sau, liền dẫn Hỉ Bảo rời đi. Vương phụ cùng Vương mẫu nhìn xe dần dần đi xa, vẻ mặt từ mẫu đủ cười, Hỉ Bảo đứa nhỏ này chắc chắn hiểu chuyện a. Vương phụ gật đầu đồng ý nói, đúng a, lại hiểu lễ phép, còn đặc biệt ngoan ngoãn, miệng thì ngọt. Khi nào Viễn Viễn kết hôn cũng cho chúng ta sinh một biết điều như vậy hiểu chuyện cháu gái nha. Ha ha ha, thật như vậy ta nằm mơ đều muốn cười tỉnh rồi. Tề Giang nghe bọn hắn trong lời nói tràn đầy đúng cháu gái khát vọng, trong lòng không khỏi suy tư, có phải chính mình cũng nên cố gắng một chút, tranh thủ sớm chút kết hôn, để bọn hắn sớm ngày ôm vào cháu gái. Quán cà phê, Thẩm Nguyệt Đoàn ngồi ở chỗ gần cửa sổ bên trên, lúc này, một 25-26 tuổi nữ sinh hướng nàng đi tới. Nàng giữ lại đại ba lãng quyền phát, màu đen vòng thai ở bên thai lấp lánh, mặc trên người một kiện màu nâu áo khoác dài, hạ thân là màu đen quần bò, cả người tỏa ra một loại già dặn mà chói mắt khí chất. "Ngươi tốt, là Thẩm Nguyệt Đoàn tiểu thư sao?" Nữ sinh kia mỉm cười hỏi. Thẩm Nguyên Toản cười lấy đứng lên, "Là Vương giám đốc." "Vương Tiêu Tiêu." Nàng một bên nói, một bên cẩn thận đánh giá đối diện Thẩm Nguyên Toản. Chỉ thấy Thẩm Nguyên Toản da thịt trắng hơn tuyết, môi đỏ có hơi dương lên, mang theo một vòng cười yếu ớt, cho người ta một loại vô cùng cảm giác thoải mái. Nàng người mặc màu đen len cashmere áo khoác, hạ thân là một cái màu xám cho nhạt hào đầu váy, chân mang một đôi vàng nhạt đất tuyết giày, cả người tản ra ôn nhu khí tức. Không ngờ rằng Trầm tiểu thư dài đẹp mắt như vậy a, Vương Tiêu Tiêu vẻ mặt tươi cười nói, ánh mắt bên trong toát ra ý tán thưởng. Thẩm Nguyên Toản cười yếu ớt một chút hồi đáp, "Vương giám đốc mới là xinh đẹp động lòng người đấy. Chúng ta cũng đừng ông giám đốc Trầm tiểu thư xưng hô, ta bảo ngươi Nguyệt Nguyệt, ngươi gọi ta Giả Dịch thế nào?" Vương Tiêu Tiêu đề nghị. "Được, Giả Dịch ngươi uống cái gì?" Thẩm Nguyên Toản hỏi. Vương Tiêu Tiêu điểm rồi một chén tiểu mỹ cà phê, mà Thẩm Nguyên Toản vì mang thai không thể uống cà phê, cho nên chỉ cần một chén nước sôi để nguội. "Không ngờ rằng ta phấn thần tượng nhan sắc cao như vậy, chúng ta đến hợp cái ảnh đi." Vương Tiêu Tiêu nói xong, lấy điện thoại di động ra, đưa lưng về phía Thẩm Nguyên Toản, cùng nàng chụp rồi mấy tấm hình. Hai người cười cũng đặc biệt vui vẻ, phản phất là quen biết đã lâu hảo hữu. "Nguyệt Nguyệt, ngươi mấy tháng này a?" Vương Tiêu Tiêu nhìn nàng còn không thế nào nhô lên bụng hỏi. "3 tháng." Thẩm Nguyên Toản nhẹ nhàng nuốt ve bụng của mình, lộ ra vẻ mặt bản năng người mẹ quan huy. "Kia sang năm có hứng thú hay không đến kinh thị phát triển a?" Vương Tiêu Tiêu mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn nàng. "Công ty của chúng ta hiện tại đại quy mô địa cải biên mạng gạ kịch, ngươi thì tại quy hoạch bên trong, ta vô cùng hy vọng cùng ngươi làm việc với nhau." Thẩm Nguyên Toản cười nhẹ nhàng nói, "Tuyến trên có thể chứ? Ta này thật đi không được. Ta còn có một cái nữ nhi, năm nay 4 tuổi, ta không muốn cùng nàng tách ra. Với lại, lão công ta cùng người nhà thì ở chỗ này." Nàng tiếp tục nói, ánh mắt bên trong đều là quyến luyến. "Ta về công ty cùng lão bản nói một chút, tranh thủ để ngươi trước tuyến trên. Ta đúng không ngươi vô cùng xem trọng nha." Nàng lại bổ sung. Thẩm Nguyên Toản vui vẻ nói lời cảm tạ, "Cảm ơn ngươi Giả Dịch." Đúng lúc này, Vương Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua Thẩm Nguyên Toản sau lưng, nàng đứng lên thân nói nhỏ, "Ta bên này gặp phải một người quen, ta đi chào hỏi." Thẩm Nguyên Toản quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy là một cực kỳ thanh niên đẹp trai. Hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ bất phàm khí chất. Hắn đang cùng một người trung niên lão nhân trò chuyện cái gì, một mực là trung niên nam nhân nói xong, người thanh niên kia nghe. Thẩm Nguyên Toản gật đầu tiêu tiếu, "Được." Vương Tiêu Tiêu hướng phía sau vị trí đi qua, sau đó lộ ra vẻ mặt xinh đẹp cười, "Tiểu Cố tổng thật là đúng dịp a. Người này không phải người khác, chính là Cố thị tập đoàn tiểu Cố tổng Cố Bát Văn. Hắn hôm qua tới đến bên này đi công tác, chủ yếu là vì thăm dò một quan trọng hạng mục. Hắn vừa vặn cùng hạng mục người phụ trách ở chỗ này thương thảo công tác, nghĩ không ra ở chỗ này lại đụng phải Vương Tiêu Tiêu. Hắn hòa vang Giả Dịch là cùng trường bạn, hắn cao hơn nàng một giới. Vương giám đốc tại sao lại ở chỗ này?" Hắn kinh ngạc hỏi. "Ra cái kém mà thôi." Vương Tiêu Tiêu lạnh nhạt đáp lại nói. Cùng Cố Bắc Văn ngồi cùng một chỗ trung niên nam nhân nhanh chóng đứng lên, nhiệt tình nói ra, "Vương tiểu thư, đã lâu không gặp a." Hắn biết nhau Vương Tiêu Tiêu, tháng trước còn cùng nàng từng có trong công tác lui tới. "Ừm, lại gặp mặt, Lý tổ trưởng. Vậy không làm phiền tiểu Cố tổng bàn công việc rồi." Vương Tiêu Tiêu hơi cười một chút, sau đó quay người về tới Thẩm Nguyên Toản vị trí bên trên ngồi xuống. Cố Bắc Văn nhìn thoáng qua quay đầu Thẩm Nguyên Toản, lại như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục cùng đối diện cùng Lý tổ trưởng nghiên cứu thảo luận nhìn hạng mục. Vương Tiêu Tiêu hạ giọng nói với Thẩm Nguyên Toản, "Nam nhân kia chính là kinh thị nhà giàu nhất một trong Cố thị tập đoàn tiểu Cố tổng." Thẩm Nguyên Toản lộ ra vẻ mặt vẻ kinh ngạc, nói ra, "Nguyên lai người có tiền như vậy cũng sẽ giống như chúng ta đến bên này uống cà phê à?" "Ha ha ha, đương nhiên, bọn hắn cũng muốn ăn cơm bàn công việc nhà." Vương Tiêu Tiêu vừa cười vừa nói, "Đi một chút, ta mời ngươi đi ăn cơm." Vương Tiêu Tiêu nhiệt tình mời nói, "Ta biết bên này có một đặc biệt tốt phòng ăn, đồ ăn ăn cực kỳ ngon, vô cùng thích hợp ngươi cái này tiểu người phụ nữ có thai đấy." Thế là, Vương Tiêu Tiêu ý cười đầy mặt kéo Thẩm Nguyên Toản, hai người cùng nhau vừa nói vừa cười đi ra ngoài. Mà bên này Cố Bắc Văn luôn luôn nhìn chăm chú nàng nhóm đi xa thân ảnh, mãi đến khi nhìn không thấy rồi, mới đưa tâm tư lại lần nữa thả lại đến hạng mục trên sách. Tiễn Thanh Chu tất cả buổi chiều cũng đợi trong thư phòng, hắn vùi đầu tìm kiếm lấy các loại đầu tư hạng mục, thấy vậy choáng váng. Cuối cùng, hắn có rồi lựa chọn mới lấy điện thoại di động ra bấm Kỷ Văn Châu điện thoại. Đầu bên kia điện thoại không có vang vài tiếng liền bị tiếp lên, Kỷ Văn Châu giọng nói 10 phần tôn kính, "Tiễn tổng, có chuyện cần ngươi đi làm." "Tiễn tổng, ngài nói." Kỷ Văn Châu cung kính đáp lại nói, "Ta dự định đầu tư cái hạng mục, ngươi ngày mai đi làm một chút." Tiễn Thanh Chu nói, "Được rồi, Tiễn tổng, không biết đây là cái gì hạng mục? Là cùng tập đoàn chúng ta có liên hệ sao?" Kỷ Văn Châu tò mò hỏi. "Cùng tập đoàn chúng ta không có bất cứ quan hệ nào." Tiễn Thanh Chu chầm chậm vào màn ảnh máy vi tính nói, "Ta cho ngươi 5 cái ức, ngươi đi đầu tư kinh đại, vì Minh Tuệ tổng tài thân phận đi đầu tư hạng mục này." Tiễn Thanh Chu bàn giao nói. Bên ấy trầm mặc mấy giây, mới truyền đến Kỷ Văn Châu thanh âm kinh ngạc, "5 cái ức? Tổng tài, ngài là nói muốn đầu tư 5 cái ức cho kinh đại sao?" Kỷ Văn Châu lần nữa xác nhận nói, "Ừm, ngày mai đem việc này làm, tiền ta đã đánh tới công ty chương mục." Bên ấy lập tức trả lời nói, "Đúng, Tiễn tổng." Chương 239, ta phải thật tốt chậm rãi chương 239, ta phải thật tốt chậm rãi. Yến Thanh Chu khẽ ử, lại hỏi, "Công ty trong khoảng thời gian này còn tốt đó chứ? Không có việc gì a?" "Công ty hiện tại đã đi vào quỹ đạo chính, trò chơi khai phát khối này cũng đã đang tiến hành rồi." Kỷ Văn Châu báo cáo chi tiết nhìn. "Hôm qua sơ yếu lý lịch người kia cũng đã tuyển chọn." Yến Thanh Chu thỏa mãn gật đầu. "Được, treo." Nói xong, liền cúp điện thoại. Yến Thanh Chu sau khi cúp điện thoại, lười biếng xoay xoay eo, ngồi đến trưa, hắn chỉ cảm thấy đau lưng. Sau đó, hắn đứng dậy đi ra phòng làm việc, trực tiếp hướng về lầu dưới đi đến. Lầu dưới Hỉ Bảo chính lòng tràn đầy vui mừng ôm hai bộ váy dài hào đâu yêu thích không buông tay sờ lấy. Thẩm Nguyệt Đoàn vẻ mặt ý cười nhìn Hỉ Bảo, ôn nhu nói, đây là một vị phi thường tốt xem Aji mua cho ngươi, lần sau mẹ dẫn ngươi đi gặp nàng một chút. Hỉ Bảo nghe, vui vẻ đáp lại nói, ừ mừng. Tốt tổng. Tiến Thanh Chu đi tới, mang trên mặt nụ cười ấm áp hỏi, đi dạo một ngày, mệt không? Thẩm Nguyệt Đoàn cười lấy hồi đáp, khá tốt. Kỳ thực ta hôm nay là đi gặp một vị bằng hữu, chúng ta trò chuyện rất hợp duyên, cho nên thì chờ lâu rồi một hồi. Hỉ Bảo lúc này ngẩng lên cái đầu nhỏ, nhìn Yến Thanh Chu nói ra, Aji kia khá tốt đâu, còn cho ta mua rồi trang phục đâu. Yến Thanh Chu nhìn thoáng qua Hỉ Bảo trong ngực trang phục, nói ra, y phục này cũng không tiện nghi, hay là bảng hiệu đây này. Thẩm Nguyệt Đoàn gật đầu, nói ra, ta thì từ chối, nhưng mà thực sự xô đẩy không được, nhất định để ta thu, lần sau ta mời về đi. Yến Mẫu sở lấy quần áo chất vải, vừa cười vừa nói, ngươi người bạn kia thực sự là quá hào phóng rồi, lần sau nhất định phải đem người mời trong nhà đến đấy. Thẩm Mẫu thì nói theo, đúng thế, trên mạng biết nhau công tác đồng bạn, người lại tốt như vậy, nhà chúng ta chỗ đại, lần sau phải thật tốt chiêu đãi người ta. Tốt, lần sau mời nàng đến nhà ta làm khách. Thì Bảo Nhu thuận đem váy áo nhường Thẩm Mẫu giúp đỡ thu vào, sau đó liền sôi nổi chạy đến trong hoa viên chơi đùa đi. Yến Thanh Chu quan tâm rót chén nước, còn đang ở bên trong tăng thêm một ít mật ong, sau đó đưa cho Thẩm Nguyệt Đoàn. Thẩm Nguyệt Đoàn tiếp nhận cốc, nhẹ khẽ nhấp một miếng, vừa cười vừa nói, dễ uống. Hoàn Đoàn, ngươi này cả ngày đều không có nghỉ ngơi, muốn hay không đi lầu trên nằm một hồi? Cơm chín rồi ta sẽ gọi ngươi. Yến Mẫu quan tâm mà hỏi. Không cần a, mụ, ta không mệt, ta ngay tại ngồi bên này biết. Được, a thuyền ngươi chiếu cố tốt Hoàn Đoàn, Yến Mẫu dặn dò. Yến Thanh Chu vẻ mặt bật cười đáp, hiểu rõ rồi, mụ. Sau đó, Yến Thanh Chu ngồi vào Thẩm Nguyệt Đoàn bên cạnh, một cách tự nhiên đưa nàng chân phóng tới trên đùi của mình. Tiếp theo, hắn bắt đầu cho nàng nắm nướt bắp chân cơ thể. Thật thoải mái, Thẩm Nguyệt Đoàn thích ý nhắm mắt lại. Muốn hay không bả vai thì xoa bóp? Yến Thanh Chu khẽ hỏi. Tốt lắm. Thẩm Nguyệt Đoàn gật đầu đáp. Yến Thanh Chu đứng dậy đi đến phía sau nàng, hai tay đặt ở trên vai của nàng, bắt đầu cho nàng nắm nướt bả vai. Thế nào? Lực tay không nặng à? Thẩm Nguyệt Đoàn quay đầu xem hắn, lực tay vừa vặn, ngươi có phải hay không học qua nhà, bóp thật thoải mái. Yến Thanh Chu cười khẽ một tiếng, ta trước đó nhìn qua video, phía trên chính là như vậy giáo ra sức thủ pháp. Thẩm Nguyệt Đoàn cầm Yến Thanh Chu tay, vừa cười vừa nói, hôm nay ông giám đốc hỏi ta sang năm muốn hay không đi nàng công ty đi làm. Muốn đi sao? Yến Thanh Chu hỏi. Cũng không phải đặc biệt nghĩ. Ta không nỡ bỏ ngươi nhóm. Thẩm Nguyệt Đoàn dựa vào trong ngực hắn nói. Nàng nói trở về cùng nàng lão bản nói một chút nhìn xem có thể hay không trước tuyến trên đi làm. Yến Thanh Chu ngồi vào bên người nàng, tay khoác lên nàng trên vai, nửa ôm nhìn nàng nói ra, nếu có thể vậy trước tiên tuyến trên đi, sang năm xem xét chúng ta có thể hay không đi kinh thị. Kinh thị bên ấy thì có hai bộ biệt thự, cho dù đi bên ấy thì không cần lo lắng không có chỗ ở. Thẩm Nguyệt Đoàn dựa vào hắn trong ngực, ý cười đầy mặt nhìn hắn, nói ra, đúng là ta nói một chút mà thôi, không phải không nên đi kinh thị. Bên ấy tiêu phí đại, cùng bên này không giống nhau. Chúng ta đi. Cái gì cũng không có, hay là tại bên này tốt một chút nhà. Lại nói đi, bên này nhà làm sao bây giờ? Với lại bên ấy giá phòng rất đắt, cho dù phòng cho thuê thì không có lời. Thẩm Nguyệt phân tích nói, hay là bên này tương đối thích hợp chúng ta. Yến Thanh Chu vuốt vuốt trán của nàng, thân mật nói, những thứ này ngươi cũng đừng quan tâm, ta nói có thể đi có thể đi. Sang năm đi không được, thì năm sau, nhà chuyện không cần lo lắng, buổi tối trở về phòng cho ngươi xem dạng đồ vật. Yến Thanh Chu thần bí nói. Thẩm Nguyệt Đoàn to mò ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, cái gì nha? Yến Thanh Chu cười lấy không nói, trước thừa nước đục thả câu. Ta đều hiếu kỳ chết rồi. Đến cùng là cái gì nha? Thẩm Nguyệt Đoàn chờ không nổi hỏi. Buổi tối trở về phòng ngươi sẽ biết. Yến Thanh Chu vẫn như cũ vừa cười vừa nói. Hiện tại không nổi. Thẩm Nguyệt Đoàn luôn luôn đúng Yến Thanh Chu buổi tối cấp cho nàng xem đồ vật tràn ngập tò mò, đến mức nàng cơm tối cũng ăn đến đặc biệt khoái. Nàng vội vàng lên lầu sau khi đánh răng rửa mặt xong, Yến Thanh Chu liền bưng lấy một bản hoa quả và các món nguội đi tới. Hắn vẻ mặt ý cười đem hoa quả đưa tới môi của nàng một bên, sau bữa ăn món điểm tâm ngọt. Thẩm Nguyệt Đoàn cầm lấy mấy cánh quýt để vào trong miệng, tầm mắt nhưng thủy chung dừng lại tại trên người Yến Thanh Chu, không ngừng đảo quanh. Sao nhìn ta như vậy? Giọng Yến Thanh Chu bên trong mang theo một tia cương triều. Ta đang nhớ ngươi nói để cho ta nhìn xem một vật đến cùng là cái gì a? Yến Thanh Chu vuốt một cái chóp mũi của nàng, vừa cười vừa nói, chờ nhìn. Sau đó, hắn quay người đi ra khỏi phòng, chỉ chốc lát sau liền cầm lấy một văn kiện túi đi trở về. Xem xét. Yến Thanh Chu đem túi văn kiện đưa cho Thẩm Nguyệt Đoàn. Nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua Yến Thanh Chu, sau đó lại xoa xoa tay, mới nhận lấy túi văn kiện. Bên trong chứa là cái gì a? Ngươi mở ra xem xét liền biết rồi. Yến Thanh Chu cười lấy ra hiệu nàng mở ra túi văn kiện. Thẩm Nguyệt Đoàn hơi cười một chút, nhẹ nhàng địa giật ra rồi túi văn kiện, sau đó từ bên trong lấy ra một vài thứ. Nàng từ bên trong tình lình lấy ra lưỡng bản màu đỏ giấy tờ bất động sản, làm nàng nhìn thấy phía trên diện tích lúc, càng là hơn mở to hai mắt nhìn. Bên trong một cái giấy tờ bất động sản trên đánh dấu diện tích lại là 1280 bình phương, khổng lồ như vậy, số lượng nhường nàng cảm thấy rất kinh ngạc. Nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chằm chằm vào giấy tờ bất động sản nhìn hồi lâu, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Yến Thanh Chu. Chỉ thấy Yến Thanh Chu luôn luôn vẻ mặt tươi cười nhìn nàng, ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu cùng yêu thương. "Ngươi, đây là cái gì?" Giọng Thẩm Nguyệt Đoàn bên trong mang theo một tia khó có thể tin. Trước đây sớm muốn cùng ngươi nói, luôn luôn không biết nói thế nào. Với bạn, ngươi nói năm sau chuyện, ta liền muốn trước nói với ngươi một chút. Nếu như đi kinh thị thì không cần lo lắng, chúng ta bên ấy có nhà. Thẩm Nguyệt Toản che miệng hoảng sợ nói, này không phải bình thường nhà a. Đây chúng ta hiện tại ở ngôi biệt thự này còn muốn lớn hơn rất nhiều. Ngươi lấy tiền ở đâu? Ngươi nói thật. Nàng có chút lo lắng nhìn hắn. Chương 240, khảo chư để chương 240, khảo chư để Yến Thanh Chu ôm nàng nói ra, ta đem công viên giải trí tiền thu cũng đầu tư đi ra. Mỗi tháng đều có tiền thu. Trừ ra thân mình những kia cổ phiếu bên ngoài, còn có cái khác tiền thu, cho nên tìm rồi hai nơi biệt thự. Yến Thanh Chu giải thích nói, ngươi thích cái nào bộ? Thẩm Nguyệt Toản che ngực nói ra, ta phải thật tốt chậm rãi. Đột nhiên nói cho ta biết chúng ta còn có lớn như vậy hai nơi bất động sản. Ta giống như nằm mơ. Yến Thanh Chu cúi đầu đối gò má nàng hôn một cái, ôn hòa nói, không phải nằm mơ, ta sẽ tiếp tục hảo hảo nỗ lực kiếm tiền. Muốn để ngươi biến thành hạnh phúc nhất, Yến Thái Thái. Thẩm Nguyệt Toản ôm chặt trong hắn, vẻ mặt cảm động nói ra, ừm, ta cũng phải nỗ lực. Yến Thanh Chu khỏe miệng mỉm cười nói ra, ta phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, ngươi thì phụ trách xinh đẹp như hoa. Ta cũng có thể kiếm tiền nuôi gia đình, chúng ta cùng nhau nuôi gia đình. Thẩm Nguyệt Toản ôn nắn hắn, ta cũng không muốn lao bà của ta khổ cực như vậy. Không khổ cực, Thẩm Nguyệt Toản mặt mũi tràn đầy ngọt ngào nói, hôm nay không chút nghỉ ngơi, trước đi ngủ. Yến Thanh Chu đem đồ vật cất kỹ về sau, vén chăn lên nhường nàng nằm xong. Thẩm Nguyệt Toản nằm xuống về sau, vẫn có chút tượng nằm mơ. Ngủ đi. Yến Thanh Chu nằm ở bên ngoài, nửa ôm nàng vào lòng, hai người cứ như vậy ôm nhau ngủ. Đình Dung, nhiệm vụ đã cấp cho. Hệ thống âm tại ban đêm yên tĩnh vang lên. Yến Thanh Chu từ từ mở mắt, cúi đầu nhìn thoáng qua đã cạn ngủ Thẩm Nguyệt Toản, bất đắc dĩ dùng ý thức hỏi, cũng đã trễ thế như vậy, còn phát nhiệm vụ. Hết thảy, ngươi là không có ý định để cho ta tối nay đi ngủ à? Tiếp nhận, phải không? Tiếp nhận, tiếp nhận. Nhiệm vụ, khảo chư đề thời gian, buổi sáng 8 giờ. Địa chỉ, Tinh Diệu Đại Hạ phụ cận hạn chế, mỗi ngày 200 cái, 7 ngày trong vòng. Mời ký chủ vui sướng hoàn thành nhiệm vụ. Yến Thanh Chu dùng ý thức dò hỏi, là bắt đầu từ ngày mai sao? Đúng. Yến Thanh Chu vẻ mặt không nói lừa một cái, sau đó tiếp tục hỏi, chư đề ngươi cung cấp. Ký chủ tự mình giải quyết hệ thống máy móc địa đáp trả hắn. Hiện tại 11 giờ, ngày mai 8 giờ muốn ra quầy, vậy ta tối nay thật không cần ngủ a. Xen vào lần trước ký chủ bắt được nhân phiến tử có công, đặc ban thưởng ký chủ một bình giải phạt đan. Yến Thanh Chu trong tay lập tức xuất hiện một màu xanh lá bình nhỏ. Uống một viên, có thể giải mệt nhọc, tinh thần gấp trăm lần. Yến Thanh Chu bĩu môi hỏi, cái này không nên cho sao? Nhiệm vụ ban thưởng không tính. Ta bắt được hai người con buồn, thì ban thưởng cái này. Cũng quá nhỏ, tức giận đi. Hệ thống trầm mặc một hồi. Được thôi, ban thưởng ký chủ linh đan một viên. Yến Thanh Chu nhìn trong tay đan dược hỏi, công hiệu gì a? Chỉ cần ăn này viên linh đan, ký chủ vũ lực giá trị có thể cùng đặc công so sánh với, nhĩ lực cùng nhãn lực có thể so với bất luận cái gì ông ngắm. Yến Thanh Chu đúng cái này ban thưởng đặc biệt thỏa mãn, nhìn tới, làm nhiều chuyện tốt hay là có hồi báo nha. Đặc biệt hệ thống hồi báo rất thực dụng. Cảm ơn, cảm ơn. Hệ thống đinh một tiếng, tạm thời lại biến mất. Yến Thanh Chu nhìn một chút đã ngủ say Thẩm Nguyệt Toản, đứng dậy mặc xong quần áo, lại đem chăn mền cho nàng dịch rồi dịch. Hắn rón rén mở cửa phòng, đi xuống lầu dưới. Yến Thanh Chu đi vào hậu hoa biên, tìm được rồi chiếc kia mới xe xích lô. Chiếc này xe xích lô quán trên mặt có 3 cái khu vực, theo thứ tự là làm việc khu, chữa vật khu cùng biểu hiện ra khu. Làm việc khu tại thân xe trung bộ, trừ ra xây dựng có lò nướng, còn có bày ra gia vị khu vực. Chữa vật khu tại thân xe dưới đáy, có thể dùng đến cất đặt nguyên liệu nấu ăn, bộ đồ ăn cùng một ít lửa than. Biểu hiện ra khu tại mặt bên, là dùng đến cất đặt chư để thành phẩm biểu hiện ra đỡ. Yến Thanh Chu đúng chiếc này xe xích lô rất là thỏa mãn, hắn tùy tiện ngồi ở một bên, trước tiên đem hệ thống vừa mới cho linh đan và giải lão đan ăn vào. Sau đó mới cầm lấy xe xích lô phía trên chư để thực đơn bách khoa toàn thư nghiêm túc nhìn lên tới. Vừa mới ăn vào giải phạt đan, cơ thể cũng mệt nhọc quét sạch, hiện tại hắn thật là tinh thần gấp trăm lần. Một chút cơn buồn ngủ thì không, ý nghĩ còn rất rõ ràng. Sau 10 phút, những kia thực đơn nội dung liền như là ấn khắc tại trong đầu của hắn chỗ sâu bình thường, vô cùng rõ ràng. Yến Thanh Chu từ miệng trong túi lấy ra chìa khóa xe, chuẩn bị đi trước mua sắm chư để. Hắn lái cố xe, tại nửa giờ sau đã tới bán buôn thị trường. Hắn hiểu rõ đến làm khảo chư để tốt nhất là muốn trước chư để, không chỉ thịt nhiều, với lại xương có thiếu. Hắn hỏi thăm mấy gia thương hộ, phát hiện đại bộ phận chư để giá tiền là 15 khối tiền một cân, một cân khoảng năng lực có 2 con chư để. Thế là, hắn mua hơn 200 cân gần 300 cân chư để. Hắn lúc trở lại biệt thự, đã là 4 giờ sáng rồi. Hắn xách mua về chư để đi vào phòng bếp, tiện thể bắt đầu trước chuẩn bị điểm tâm. Hắn trước tiên đem tiểu mễ trúc nấu bên trên, tiếp lấy lại cùng một chút mặt, dự định buổi sáng làm sinh tiên bao. Hoa Hảo mặt bị cất đặt ở một bên tỉnh dậy, hắn bắt đầu chuyên tâm xử lý những kia vừa mới mua về chư để. Hắn rất có kiên nhẫn đem mỗi cái chư để cũng kiểm tra được sạch sẽ. Toàn bộ xử lý xong về sau, hắn cảm giác chân của mình cũng ngồi tê. Hắn đứng dậy hoạt động một chút, sau đó giặt hai tay, xuất ra mấy cái chư để vào trong nồi chắc thủy. Thủy mở sau đó, hắn lại nấu thêm vài phút đồng hồ liền đem chư để vớt ra thanh tẩy một lần. Sau đó lại lần gia nhập thanh thủy, tiếp theo tại trong nồi để vào hành, hương, bát giác, hoa tiêu, rượu gia vị, xì dầu, lao rút, đường phèn, muối các loại gia vị. Sau đó dọn đến lửa nhỏ, bắt đầu chậm rãi đun nhiều nhìn. Nhanh đến lúc 6 giờ, hắn mới chính thức bắt đầu làm sinh tiên bao. Lúc này bánh bao còn chưa gói kỹ, Yến Mẫu thì ngáp một cái đi vào phòng bếp. A Thuyền, ngươi dậy sớm như thế a? Làm bánh bao a? Buổi sáng ăn tiểu mễ chúc phối sinh tiên bao, đợi lát nữa lại đem ngân nhị canh cho hoàn đoàn hầm bên trên. Ngươi rủi ro này trong hầm cái gì a? Yến Mẫu nhìn trong nồi không ngừng bốc lên nhiệt khí hỏi. Chư để. Yến Thanh Chu nhẹ giọng hồi đáp. Yến Mẫu kinh ngạc nhìn trong nồi, vừa sáng sớm ăn cái này a, không dầu mỡ sao? Tiễn Mâu sau khi nói xong, tầm mắt liếc về rồi trong phòng bếp thùng lớn bên trong chứa tràn đầy chư đề. Ai u, ngươi đây là mua bao nhiêu cái chư đề a? Nàng nhịn không được kinh hô lên, ngươi cái này cũng quá là nhiều đi, này ăn không hết chẳng phải lãng phí sao? Tiễn Mâu cao mày nói. Tiễn Thanh Chu một bên đem sinh tiên bao đặt ở chuyên dụng bình trong nồi sắp nhìn, một bên ngẩng đầu nói ra, cái này ta hữu dụng, ta muốn ra quầy dùng. A, ngươi bán chư đề a? Tiễn Mâu càng thêm kinh ngạc. Ừm, khảo chư đề. Tiễn Mâu vô ngực, ngươi thì dày vào đi, mỗi lần cũng không bán được mấy ngày thì đổi, này không mệt mỏi sao? Tiễn Thanh Chu đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, vẫn được, không mệt. Này mệt cái gì, hệ thống cho ban thưởng vậy nhưng thơm. Ngươi mấy giờ lên a? Tiễn Mẫu lại hỏi câu. Này chứ để phải đi bán buôn thị trường mua a, còn muốn kiểm tra. Ngươi không phải một đêm không ngủ đi. Chương 241, quá ngon miệng rồi. Chương 241, quá ngon miệng rồi. Yến Thanh Chu cười nói, làm sao có khả năng, ta thì lên được sớm điểm mà thôi. Mụ, phòng bếp này không còn việc của ngươi, điểm tâm quái tốt, ngươi chờ ăn đi. Tiễn Mẫu gật đầu, nở nụ cười, ta đi xem xét hỉ bảo lên không có. Nói xong, nàng quay người đi ra phòng bếp. Yến Thanh Chu mở ra nắp nồi, trong nồi chư đề đã còn nát. Hắn trước làm 10 cái nếm thử hương vị, còn lại đợi lát nữa ra quầy lúc hiện làm, như vậy mới có thể bảo đảm cảm giác càng thêm ngon. Hắn đem chư đề chỉnh tốt, bưng lấy đi vườn hoa, đi đến xe xích lô bên cạnh, liền bắt đầu đem lửa than lô mở ra. Tại dưới đáy gia nhập một ít than, sau đó lại đem lò than nhóm lửa, nhường lửa than đầy đủ thiêu đốt, đến rồi thích hợp nhiệt độ về sau, Yến Thanh Chu liền đem chư đề đặt ở lửa than trên nướng. Luôn luôn không ngừng trở mặt, cầm bàn chải đem dầu xoát trên chư đề, bảo đảm đều. Yến Thanh Chu lại tại phía trên rải lên đồ nướng liệu, luôn luôn nướng đến mặt ngoài vàng nóng sốt giòn. Ba 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 ba, ngươi lại làm món gì ăn ngon rồi? Hỉ Bảo ghim hai cái thật dài bím tóc chạy tới, vẻ mặt vui mừng nhìn hắn. Hoa là chư đề thơm quá a. Yến Thanh Chu sờ lên đầu của nàng hỏi, có muốn hay không ăn? Hỉ Bảo dùng sức gật đầu một cái, tiếp lấy cái mũi nhẹ nhàng hít hà, trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạ, muốn ăn. Ba ba, Hỉ Bảo có thể hay không nếm thử a? Yến Thanh Chu cười ôn hòa cười, cầm trong tay chư đề lật ra cái mặt, sau đó cưng chiều nói, còn chưa đã nướng chín đâu, tốt nhường Hỉ Bảo cái thứ nhất nếm được không? Hỉ Bảo nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ một hồi, sau đó lộ ra chân thật vẻ mặt đáng yêu nói ra, nhờ mẹ cái thứ nhất nếm a. Nhà chúng ta mẹ lớn nhất. Kia Hỉ Bảo trước nếm thử có ăn ngon hay không, nếu ăn ngon lời nói liền để mẹ thì nếm thử. Yến Thanh Chu nhìn Hỉ Bảo, trong mắt tràn đầy ý cười. Ba ba làm sao lại như vậy không thể ăn đâu. Khẳng định là ăn ngon a. Hỉ Bảo cười hì hì nói xong. Được, đem mụ mụ kia phần giữ lại. Ừ mừng. Tốt, có thể ăn. Yến Thanh Chu đem trong đó hai con chư để phía trên vùng cây thì là, lại đem nó kẹp ra đây đặt ở một trong mâm. Lò than trên còn có ba con nguyên vị chư để, còn lại toàn bộ làm thành tay miệng. Hắn chuẩn bị hai loại khẩu vị khảo chư để, một tê tay, một cây thì là vị, nguyên vị hắn cũng không tính ra phải làm. Đi, chúng ta bưng đến phòng ăn bên ấy đi ăn. Yến Thanh Chu nói xong, một tay bưng lấy đĩa, một tay nắm Hỉ Bảo, hướng phía phòng ăn đi đến. Hỉ Bảo đặc biệt vui vẻ địa đi theo phía sau hắn, nhún nhảy một cái buổi sáng năng lực ăn vào những thứ này mỹ vị đồ ăn, nàng cảm thấy thật vui vẻ. Thẩm Nguyệt Toản đã tại phòng ăn ngồi bên kia rồi, điểm tâm cũng đã thịnh ra đây bày để lên bàn rồi. Nếm thử mới ra lô khảo chư đề. Yến Thanh Chu đem nguyên vị chư đề đặt ở Thẩm Nguyệt trước mặt, nếu cảm thấy quá dầu mỡ ăn không vô cũng đừng ăn. Thẩm Nguyệt Toản xích lại gần người người trong mâm khảo chư đề. Trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng, nhẹ nói, thương quá à, ta muốn ăn. Vậy liền nếm thử. Hoa nha. Mẹ. Ba ba nướng con lợn này bó ăn thật ngon à. Thì bảo hưng phấn tê, khắp khuôn mặt là say mê nét mặt. Mẹ ngươi mau nếm thử à, thì bảo vẻ mặt chờ mong thúc giục Thẩm Nguyệt Toản đội vàng ăn một miếng. Thẩm Nguyệt Toản cúi đầu cắn một cái khảo chư đề, sau đó lại tiếp tục ăn vài miếng, mới chậm rãi dừng lại. Vỏ ngoài sốt giòn, bên trong thịt lại non lại hương. Cùng ta trong tưởng tượng khẩu vị giống nhau, nhìn ăn ngon, ăn lấy càng thêm mỹ vị. Tiến phụ nghe vậy vội vàng cầm lấy trong mâm một con chư đề, không kịp chờ đợi cắn lên mấy ngụm, sau đó lớn tiếng nói, lại cay lại mà, ăn ngon. Con lợn này vó nướng đến quá ngon miệng rồi. Hắn vừa ăn, một bên không ngừng gật đầu tán thưởng. Thẩm Nguyệt Toản đi theo gật đầu, nói ra, còn mang theo nhàn nhạt vị ngọt, không một chút nào dính. Yến Thanh Chu nhìn về phía Thẩm Mẫu cùng Yến Mẫu, mụ, nhạc mẫu, các ngươi cũng tới nếm thử, có không cay? Ha ha, ta muốn nếm thử cay nhìn xem cha ngươi ăn đến thơm như vậy, ta cũng phải chảy nước miếng rồi. Yến Mẫu cười rạng rỡ, thuận tay cầm lên một con tê cay vị chư đề. Thẩm Mẫu tuyển một cái khác cây thì là vị cắn một cái về sau, thì khen không dứt miệng, ừm, sắp thực ăn thật ngon, ta còn có thể lại ăn một con. Yến phụ sau khi ăn xong, liếm liếm môi, chép miệng một cái, sau đó lại cầm lấy một con, uống trước chút ít cháo mở mở cay. Yến Thanh Chu đem một bát tiểu mễ trúc đẩy lên trước mặt hắn. Được được được, uống trước một bát cháo lại ăn. Thẩm Nguyệt Toản nhìn hắn nói ra, ngươi sao không ăn? Đừng chỉ cố chúng ta, ngươi thì nhanh ăn đi. Tốt, ta nếm nếm này vị cay. Yến Thanh Chu cầm lấy một con tê cay vị chư đề, túi đầu gặm, chư đề vỏ ngoài xúc giòn, ngai kình mười phần. Bên trong thịt tươi non nhiều chất lỏng, cắn một cái xuống dưới, miệng đầy đều là tê cay nước, tại trong miệng nổ tung. Miệng đầy đều là tê cay mùi thơm, ăn xong một ngụm để người dư vị vô tận. Yến Thanh Chu hơi ánh mắt rơi trên điện thoại di động, tiếp lấy đưa tay ấn mở điện thoại, nhìn thoáng qua một ít thời gian. Trên màn hình điện thoại di động biểu hiện thời gian là 7 giờ 20. Hắn thẩm tra qua về Tinh Diệu Đại Hạ thông tin, nơi đó khoảng cách không sai biệt lắm muốn nửa giờ lộ trình. Hắn ngẩng đầu nhìn xem nói với Yến phụ, "Cha, trong khoảng thời gian này ngươi tiễn Hỉ Bảo đi nhà trẻ đi. Mấy ngày gần đây nhất thời gian của ta trên có thể không sai mở." Yến phụ nghe xong, trên mặt ngay lập tức lộ ra vui sướng nụ cười, lập tức gật đầu nói, "Tốt, không sao hết." Tiếp theo, hắn ý cười đầy mặt nhìn về phía Hỉ Bảo, thoải mái cười to nói, "Ha ha ha ha, Hỉ Bảo nha, đợi chút nữa cơm nước xong xuôi ra ra tiễn ngươi đi nhà trẻ." Hỉ Bảo ngoan ngoãn gật đầu, "Ừm." Tốt, Thẩm Mâu đem sinh tiên bao hướng Yến Thanh Chu trước mặt đẩy nói ra, "Ăn chút sinh tiên bao, uống thêm chén cháo. Nếu không, buổi sáng đói." Yến Thanh Chu khẽ gật đầu, lập tức mấy cái thì ăn mấy cái sinh tiên bao, tiếp lấy lại vì tốc độ cực nhanh đem một bát cháo giải quyết hết. Thẩm Nguyên Toàn thấy thế, vội vàng đưa cho hắn một tờ giấy, nhẹ nói, "Trên đường chậm một chút." Yến Thanh Chu tiếp nhận khăn tay đáp, "Ừm, tốt, ta đi trước." Nói xong, hắn đứng dậy, cầm lấy áo khoác, sải bước địa đi ra ngoài. Yến phụ tại lại ăn xong một con chư đề về sau, muốn ăn dường như bị hoàn toàn kích phát ra rồi, tiếp lấy liên tục ăn 10 cái sinh tiên bao. Mãi đến khi thật sự là căng cứng không đi nổi, hắn mới hài lòng dừng lại. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, mặt mũi tràn đầy cảm khái nói ra, "A Thuyền lúc nhỏ chúng ta thế nào không biết hắn nấu cơm ăn ngon như vậy à? Chính là luôn luôn ăn như vậy, có thể hay không ăn béo a? Mỗi lần thì ta ăn nhiều nhất." Yến Mẫu lườm hắn một cái, tức giận nói, "Hiện tại hiểu rõ cũng đã chậm. Cơm nước xong xuôi thì đi vòng một chút, ngươi mỗi ngày buổi tối cơm nước xong xuôi liền hướng trên ghế salon một nằm thì bất động, năng lực không dài thì sao?" Yến phụ lại không đồng ý, phản bác, "Ăn nhiều, liền phải nhiều nằm nằm." Yến Mẫu giận trách, "Ngụy biện." Chương 242, vừa sáng sớm khảo chư đề chương 242, vừa sáng sớm khảo chư đề Thẩm Nguyệt Oản nhìn bọn hắn đấu võ mồm, nhịn không được bật cười, sau đó đem tầm mắt phóng trên người Hỉ Bảo, khẽ hỏi, "Ăn no chưa?" Hỉ Bảo phóng bát đũa, ngoan ngoãn gật đầu, "Ăn no rồi." Tiếp theo, nàng quay đầu nhìn về phía Yến phụ, chờ không nổi nói ra, "Ra ra, tiện ta đi nhà trẻ đi, ta cùng Trương Gia Kỳ nói tốt rồi, muốn tới sớm chút, cùng nàng cùng nhau chơi đùa ghép hình." Yến phụ cười lấy đứng lên, cương chiều nói, "Tốt, đi, tiện tiểu Hỉ Bảo đi nhà trẻ lạc." Yến phụ đem Hỉ Bảo sách nhỏ bao cầm ở trong tay, tay kia nắm nàng. Hỉ Bảo lại ra hiệu Yến phụ đem túi sách cho nàng, nàng nghĩ tự mình có nhìn. Yến phụ vội vàng cự tuyệt nói, "Bên trong có thư, quá nặng đi, để ép ngươi làm sao bây giờ? Trẻ con không thể ép, muốn trưởng vóc dáng." Hỉ Bảo bất đắc dĩ mân mê miệng nhỏ, nói ra, "Được rồi." Bên này, Yến Thanh Chu cưới lấy xe xích lô, chạy chậm rãi trên đường phố. Trên đường đi, chính gặp gỡ đi làm giờ cao điểm, người lưu lượng đặc biệt nhiều. Rộn rộn ràng ràng đám người cùng qua lại không dứt cỗ xe nhường đường đường có vẻ đặc biệt chen chúc. Yến Thanh Chu né tránh nhìn người đi đường cùng cỗ xe, tại 8 giờ đúng lúc, hắn tạm điểm đến Đạt Tinh Diệu đại hạ. Hắn dừng lại xe xích lô, chậm rãi ngẩng đầu, ngước nhìn kia cao tới 45 tầng lầu đại hạ. Cao như vậy đại hạ. Sau đó hắn lại nhìn chung quanh một chút, phát hiện bên này không có ra quầy hàng. Hắn đẩy xe xích lô hướng đại hạ đối diện mà đi. Đối diện ngược lại là có một loạt bán điểm tâm quán sạp hàng, hắn liền đem xe đặt tại tận cùng bên trong nhất vị trí sau liền bắt đầu chuẩn bị ra quầy. Yến Thanh Chu bên cạnh bán kê đàn quán bính Tần Đại Gia, là lòng nhiệt tình lão nhân. Tần Đại Gia xem xét Yến Thanh Chu mấy mắt, khi thấy hắn theo dưới đáy xuất ra một chậu chư đề lúc, nhịn không được mở miệng hỏi, "Ngươi đây là bán chư đề?" Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu nói, "Khảo chư đề." Tần Đại Gia có hơi nhíu mày, nói ra, "Cái giờ này, tất cả mọi người là đi làm đến mua điểm tâm, ngươi này chư đề, vừa sáng sớm ai mua a?" Lúc này, một cái khác bán du bính trung niên nữ nhân thì nói theo, "Đúng, ngươi này tới thời gian điểm không đúng. Các ngươi đến 11 giờ hoặc là buổi chiều 5 6 điểm lại đến bên này. Buổi sáng không ai ăn cái này, quá dầu mỡ." Trung niên người phụ nữ vừa dứt lời, bên người nàng nam nhân Ngô Mộc liền hung hăng trừng nàng một chút, giận dữ hét, "Thì ngươi nói nhiều, không bận rộn quản cái gì nhàn sự, không có nhãn lực kình không nhìn thấy du bính hết rồi." Nói xong, Ngô Mộc thì đối nữ đầu người trên đập rồi đến mấy lần. Nữ nhân chỉ là ôm đầu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, lại không dám phản kháng. Yến Thanh Chu nhìn nam nhân cử động, nhíu nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ phản cảm. Bán kê đảng quán bính Tần Đại Gia lắc đầu nói, "Đại Ngô, không phải ta nói ngươi, ngươi đánh ngươi vợ làm gì? Sẽ không sợ đem người đánh chạy?" Nô Mộc khinh thường đối nữ nhân hừ một tiếng, "Thì nàng còn chạy, chạy cái thử một chút ta." Nữ nhân bị hù đội vàng lắc đầu, túi đầu bắt đầu công việc lưu đủ lên. Cái khác chủ sạp mặc dù không quen nhìn Nô Mộc hành vi, nhưng mà đó là hai vợ chồng người ta chuyện, cũng không tốt bằng nhiều. Yến Thanh Chu mở miệng nói, "Ta trong khoảng thời gian này đều sẽ cái giờ này ra quầy, về sau muốn cùng mọi người thường xuyên gặp mặt. Nhiều người bên này mới náo nhiệt đâu, đợi lát nữa nếu không mở được trường, mọi người chúng ta có thể lẫn nhau trao đổi lấy mua." Tần Đại Gia cười ha hả nói, Ngô Mộc lại vẻ mặt ghét bỏ nói, "Nhìn đã không tốt ăn, sáng sớm ăn chưa để, ta cũng không khẩu vị. Chính ngươi mua, chớ nói dốc mọi người chúng ta a." Yến Thanh Chu nhìn hắn một cái, không để ý tới hắn, mà là trả lời Tần Đại Gia lời nói, "Nói không chừng ta làm ăn này rất tốt đấy." "Ha ha ha, nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Nay một mảnh làm ăn đều không tốt làm, không phải dựa vào đối diện đại hạ có sinh ý mới là lạ. Còn nói không chừng làm ăn rất tốt. Chết cười rồi." Sát vách mấy cái quầy hàng các lão bản trên mặt cũng treo lấy một bộ biểu tình tự tiếu phi thiếu, đều chờ đợi nhìn xem Yến Thanh Chu chê cười. Tần Đại Gia nhìn bộ dáng của bọn hắn, thực sự nhịn không được nói ra, "Ngươi thế nào nói như vậy đâu? Người ta này là lần đầu tiên ra quầy, làm ăn không tốt đó là chuyện lại không quá bình thường. Các ngươi cũng đừng nhanh như vậy liền xuống kết luận." Nói xong, Tần Đại Gia quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Chu, muốn trấn an hắn, "Đừng nghe hắn nói mỏ, này làm ăn à, nào có ban đầu thì xuôi gió xuôi nước đâu. Ngươi có thể đừng để trong lòng." Yến Thanh Chu hơi cười một chút, thần sắc bình tĩnh nói ra, "Đại gia, không sao, lời nói của hắn ta lại không thèm để ý. Ta tin tưởng sẽ có người tới mua." Nói xong, Yến Thanh Chu liền bắt đầu đem đã ướp gia vị tốt gia vị chư để đặt ở lò than trên nướng. Lúc này từng cái chư đệ tại lò than trên hưng phấn rung động. Nô Một thấy thế, hừ lạnh một tiếng, nói lẩm bẩm, nguyên lai là khảo chư đệ, vừa sáng sớm ai biết mua, lại không phải người ngu. Tần đại gia nghe nói như thế, lập tức nổi trận lôi đình, hét lên, đại nô, ngươi lời nói này quá a, tất cả mọi người là tại đây làm ăn, làm gì như thế hùng hổ dọa người đâu. Nô Một lại chẳng hề để ý nói, thế nào, còn không thể để người nói thật. Tiến Thanh Chu đội vàng nói, không sao, đại gia, không cần để ý hán, chúng ta làm tốt việc buôn bán của mình là được. Tần đại gia cũng không muốn cùng Ngô Mộc tiếp tục nói dóc xuống dưới, hắn bình phục một chút tâm trạng, vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía Yến Thanh Chu, ngươi tên gì à? Về sau tất cả mọi người là hàng xóm rồi, cũng tốt có một xưng hô. Yến Thanh Chu thiếu thiếu, hồi đáp, ngươi gọi ta Tiểu Yến là được. Tần đại gia gật đầu, nói ra, tốt, Tiểu Yến, ngươi yên tâm, sẽ không thật không khai trương nếu ngươi nướng ăn ngon, khẳng định sẽ có người tới mua. Lúc này, có mấy cái dân đi làm đội vàng đi qua đến mua kê đàn quả bính. Tần đại gia ngay lập tức công việc lu đủ lên, trên mặt lộ ra nhiệt tình nụ cười, thuần thục làm thức ăn khách nhóm làm lấy kê đàn quả bính. Ngay cả Ngô Một kia sạp hàng thì đẩy mấy người đang chờ mua du bính. Yến Thanh Chu túi đầu tại chư đề trên quét lên rồi một tầng đặc chế tương liệu. Tương liệu tại nhiệt độ cao tác dụng dưới, chậm rãi tỏa ra một hồi mùi thơm nồng nặc. Tiếp theo, Yến Thanh Chu lại nhanh chóng giải lên các loại gia vị, mùi thơm càng thêm mê người. Mùi thơm bên trong vừa có gia vị cay độc, lại có chư đề thân mình thành thật chất phát, để người người lập tức thèm nhỏ dãi. Bên cạnh Ngô Một sạp hàng trên xếp hàng mấy người cũng nhịn không được rũi cái đầu hướng Yến Thanh Chu sạp hàng trên nhìn xem. Bên trong một cái thực khách nói ra, lão bản kia nướng chư đề vị chắc chắn hương a. Một cái khác thực khách nói tiếp, nghe bị cay mười phần a. Bọn hắn con mắt nhìn chừng chừng nhìn Yến Thanh Chu quầy hàng, nhìn thì đặc biệt mất miệng, rất muốn nếm thử. Phía trước xếp hàng người nghiêng đầu sang chỗ khác, liền hướng Yến Thanh Chu quầy hàng trên đi đến, hỏi, lão bản, ngươi này khảo chư để bán thế nào a? Yến Thanh Chu ngẩng đầu, cười lấy trả lời hắn, 45 khối tiền một con. Chương 243, ta cấp cho ngươi ngũ tinh khen ngợi. Chương 243, ta cấp cho ngươi ngũ tinh khen ngợi. Người kia do dự một hồi, con mắt luôn luôn cách không ra lọ than, nhìn nướng đến màu sắc hồng sáng chư để, hắn lại nuốt một ngụm nước bọt. Cách tới gần nghe hương khí càng thêm nồng nặc, hắn thật sự là ngăn cản không nổi hấp dẫn nói, cho ta đến một con. Muốn đặt tay. Yến Thanh Chu động tác nhanh chóng đóng gói tốt một con khảo chư đề, đưa cho hắn. Cái đó thực khách trả tiền về sau, liền cầm lấy khảo chư đề tiếp tục đứng ở Ngô Một quầy hàng trên xếp hàng. Tần đại gia thấy cảnh này, vui vẻ nhìn Yến Thanh Chu, trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Hắn không ngờ rằng Yến Thanh Chu khai trương nhanh như vậy, nhìn tới người trẻ tuổi kia nướng chư đề vẫn đúng là có chút tài năng đấy. Ngô Một ngẩng đầu nhìn cái đó chính cầm chư đề thực khách, sắc mặt xanh xám. Người kia xếp tại đội ngũ sau cùng mặt, trước mặt hắn còn có 5 người tại xếp hàng chờ nhìn du bính. Hắn bị trong tay chư đề vị thèm không được, mở ra túi hàng xuất ra chư đề thì miệng lớn gặm. Chư đề tản ra nồng đậm cay mùi thơm trong nháy mắt thì hấp dẫn người chung quanh chú ý phía trước mấy cái đang xếp hàng thực khách, người được cố này mê người hương vị, thèm ăn sôi nổi quay đầu, con mắt thẳng tắp chằm chằm vào cái đó thực khách ăn như gió cuốn. Cái đó thực khách hung hăng cắn xuống cái thứ nhất, cách két một tiếng, đúng lúc này, mềm nu collagen tại trong miệng của hắn chậm rãi tan ra. Này một ngụm nhường ánh mắt của hắn trong nháy mắt phát sáng lên, hắn một bên nhai lấy, một bên không ngừng gật đầu, trong miệng mơ hồ không do nói, ăn quá ngon. Này khảo chư đề thực sự là tuyệt. Vỏ ngoài nướng đến vừa đúng, có hơi vàng và giòn, bên trong thịt nhưng lại mềm như vậy nu, tràn đầy collagen, bắt đầu ăn không một chút nào dính. Hắn một bên trở về chỗ trong miệng mỹ vị, một bên bay đầu đối Yến Thanh Chu quầy hàng la lớn, lão bản, ngươi tay nghề này thực sự là tuyệt. Ta cấp cho ngươi ngũ tinh khen ngợi. Hắn hưng phấn cơ trong tay chư đề. Yến Thanh Chu tranh thủ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười lấy gật đầu, cảm ơn khen ngợi. Này khen ngợi đáng giá. Chư đề cay đã nghiền. Hắn lại hô một cú họng. Phía trước xếp hàng người nhìn hắn ăn đến dụ người như vậy, nhịn không được sôi nổi nuốt một ngụm nước bọt. Thật có ăn ngon như vậy sao? Bên trong một cái thực khách nghi ngờ hỏi. Cái đó thực khách ngẩng đầu, khoe miệng còn mang theo mỡ đông, hương phấn nói, thật cực kỳ tốt ăn. Mùi vị kia, này cảm giác, giá trị tuyệt đối được thử một lần. Nghe hắn kiểu nói này, những người khác có điểm tâm động, sôi nổi đưa ánh mắt nhìn về phía Yến Thanh Chu khảo chư đề quán. Trước mặt hắn xếp hàng hai người rốt cuộc kìm nén không được trực tiếp rời khỏi Ngô Một sạp hàng, bước nhanh chạy đến Yến Thanh Chu trước gian hàng. Lão bản, cho ta cũng tới một con. Yến Thanh Chu cười lấy đáp, được rồi. Chờ một lát. Ngô Một nhìn chính mình trước gian hàng người bị khảo chư để thu hút đi, sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi, nhưng lại không tiện phát tác. Rốt cuộc, đây là thực khách tự do lựa chọn, hắn cũng không thể cưỡng ép lưu lại bọn hắn. Chỉ chốc lát sau, lại có mấy người bị kêu mê người hương vị thu hút đến, vây đến rồi Yến Thanh Chu trước gian hàng. Nhìn thì hương, ta cũng nghĩ đến một con. Ta không nhiều năng lực ăn cay. Có không cay khẩu vị có thể lựa chọn. Yến Thanh Chu mở miệng nói. Vậy là được, cho ta đến chỉ không cay. Cái đó thực khách ngay lập tức nói. Mấy cái khác thực khách muốn đều là cay bọn hắn tại Yến Thanh Chu trước gian hàng kiên nhận trở lấy xếp hàng. Phu cận quầy hàng trên thực khách đều bị cỗ này mùi thơm thu hút đi rồi, chỉ chốc lát sau, Yến Thanh Chu trước gian hàng thì sắp xếp dậy rồi đội ngũ thật dài, khoảng chừng 20 mấy cái thực khách. Tần đại gia bên cạnh mấy cái chủ sạp nhỏ giọng thầm thì nhìn, tiểu Yến làm ăn có thể a. Mới bao lâu a thì nhiều người như vậy rồi. Nghe cái kia chư đề là thực sự hương. Một cái khác chủ sạp hít sâu một hơi sau đó gật đầu một cái, khẳng định ăn ngon, nếu không có nhiều người như vậy đi xếp hàng mua. Tần đại gia cười nói, không nhìn thấy vừa mới cái thứ nhất mua heo vó người ăn dáng vẻ sao? Ta nhìn liền muốn nếm thử. Đừng nói bọn hắn rồi. Đúng thế đúng thế. Nô Mộc trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, hắn hung tợn nhìn về phía Yến Thanh Chu phương hướng. Nội tâm của hắn bị phẫn nộ thôn vệ, nhìn chính mình quầy hàng trên nguyên bản mua du bính người một cái tiếp theo một cái tất cả đều chạy tới rồi bên ấy xếp hàng, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm âm trầm. Thời khắc này Ngô Mục vẻ mặt nộ khí, nhưng lại không chỗ phát tiết. Ở thời điểm này, vợ của hắn Triệu Vũ vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía Yến Thanh Chu. Tiểu huynh đệ này làm ăn là thực sự tốt. Nhiều người như vậy cũng chạy tới xếp hàng. Xin chào khảo chư để nghe nên ăn rất ngon. Nàng nói tiếp, không có phát giác được Ngô Mục kia sắp buộc phát tâm trạng. Đưa ra, chúng ta muốn hay không mua một con nếm thử? Triệu Vũ vừa dứt lời, nàng mới phát hiện Ngô Mục sắc mặt không đúng, kia sắc mặt âm trầm giống như trước khi mưa báo tới bầu trời, để người không rét mà run. Triệu Vũ lập tức sắc mặt tái nhợt, hoảng hốt lo sợ lui về sau. Ngô Mục đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, hắn đột nhiên một phát bắt được Triệu Vũ, ra sức nắm chặt tóc của nàng. Thủ kinh của hắn cực lớn, phản phất muốn đem lửa giận trong lòng toàn bộ phát tiết tại trên người Triệu Vũ. Hắn đối trên người Triệu Vũ hung hăng vặn đến mấy lần, một bên vặn một bên giận dữ hét, người ta một con chư để bán 45, ngươi cho ta tiền là gió lớn thổi tới. Xú bà nương, ngươi là cố ý chọc giận ta sao? Trên tay hắn kình càng lúc càng lớn, giống như là muốn đem Triệu Vũ cánh tay bắn nát. Triệu Vũ không dám hét to, chỉ có thể nhỏ giọng khóc, nước mắt của nàng như là đoạn mất tuyến hạt châu, không ngừng mà lăn xuống tới. Không có, không có. Triệu Vũ nghẹn nào, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng tủi thân. Vội vàng cho lão tử sắc du bính, nói thêm câu nào, miệng cho ngươi đập nát. Nô một hung tợn uy hiếp, trong ánh mắt của hắn tràn đầy hung ác. Bên này chuyện đã xảy ra, Yến Thanh Chu hoàn toàn không biết. Hắn thanh tính toán một cái, không sai biệt lắm đã bán đi 27 con móng heo. Cách mục tiêu của hắn còn rất xa. Lão bản, ngươi này khảo chư để có thể so sánh mỹ thực tiết bên ấy bán ăn ngon nhiều. Một thực khách mặt mũi tràn đầy tán thưởng nói. Hắn vừa nay đã mua một con chư để, đồng thời thì đã ăn xong, này không. Lại đã chạy tới dự định lại mua hai con trở về. Hắn gọi Kỳ Lâm ở phía đối diện tinh diệu đại hạ đi làm, ăn xong một chư để về sau, thật sự là nhịn không được mỹ vị hấp dẫn, lại chạy đến lại mua một con. Lão bản, ngươi không nên tại đây ra quầy, nên đi mỹ thực tiết bên ấy. Người tay người này, bảo đảm bạo hỏa. Yến Thanh Chu cười lấy đáp lại nói, cảm ơn, chẳng qua, ta vẫn tương đối thích bên này. Ít người. Ha ha ha, đúng đúng đúng, nếu ngươi thật đi, ta ngày mai chẳng phải ăn không được rồi. Kỳ Lâm cởi mở mà cười cười, đúng Yến Thanh Chu khảo chư để tràn đầy yêu thích. Đi ngang qua người nghe được Kỳ Lâm khoa trương ngữ, sôi nổi lộ ra ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. Bọn hắn hoài nghi nhìn hắn, thật sự có ăn ngon như vậy sao? Hắn không phải là cái năm A. Chương 244, ta có thể quá muốn trở thành vì ngươi lấy chương 244, ta có thể quá muốn trở thành vì ngươi lấy bọn hắn lại nhìn thấy phía trước mấy người mua được chư để, mở gian đếm thử một miếng sau. Trên mặt mỗi người cũng lộ ra một bộ đặc biệt mỹ vị nét mặt lúc, bọn hắn cũng đều dừng bước, nghi ngờ trong lòng bắt đầu dần dần tiêu tán. Lão bản, này khảo chư để bao nhiêu tiền a? Một cái tuổi trẻ nữ hài hỏi. Nhiều mua năng lực tiện nghi một chút sao? Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn nàng, cười lấy hồi đáp, 45 một con, không nói giá. Nữ hải có hơi nhíu mày, nói ra, có chút đắt. Đúng lúc này, bên người nàng mua được chư để thực khách đem chính mình chư để phóng tới trước mặt nàng, nói ra, ngươi nhìn xem, này một con thật lớn, gia vị, dầu, còn có tăng thêm những vật khác, 45 không quý. Đặc biệt còn ăn ngon như vậy. Thực khách nói xong, đối chư để cắn một miệng lớn, phát ra cạch két một tiếng. Ừm. Lại cay lại hương. Thật đã nghiền. Hắn một bên nhai nuốt lấy, một bên phát ra thỏa mãn tiếng than thở. Nữ hải kia bị hắn ăn chư để dáng vẻ thèm ăn kem chút chảy nước miếng, nàng lau đi khỏe miệng, cười nói, lão bản cho ta đến hai cái đặc cay. Càng cay càng tốt. Yến Thanh Chu gật đầu, nói ra, trước về sau xếp hàng đi, này lại người hơi nhiều. Nữ hải theo Yến Thanh Chu ánh mắt nhìn, chỉ gặp hắn quầy hàng trên đã có ba mười mấy người tại xếp hàng. Nàng chủ động đi tới đội ngũ sau cùng mặt đứng vững, bắt đầu xếp hàng. Này một mảnh thì hắn quầy hàng trên làm ăn tốt nhất, cái khác chủ sạp đã sớm không ngừng hâm mộ rồi. Nô một khí sắc mặt rất khó coi, hắn nhìn thoáng qua một bên vui vẻ Tần Đại Gia, tức giận nói ra, chúng ta làm ăn đều bị hắn cướp đi, ngài còn có thể cười được. Tần Đại Gia lại không đồng ý cười cười, nói ra, người trẻ tuổi có bản lĩnh, chúng ta phải bội phục. Lại nói, cái này cũng nói rõ chúng ta nơi này có đồ tốt, về sau nói không chừng còn có thể thu hút nhiều hơn nữa người đến đấy. Nô một nghe Tần Đại Gia lời nói, trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái. Nếu như hắn không tới bên này, vậy những này khách hàng đều là chúng ta a. Ngươi lại còn giúp đỡ cái đó đoạt chúng ta làm ăn người nói chuyện. Thật giỏi. Cái gì gọi là những thứ này khách hàng đều là chúng ta? Bình thường thì không gặp có nhiều người như vậy. Lại nói còn không phải người ta tiểu yến chư để nướng đến tốt, hương vị kia đặc biệt cực kỳ, khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy đến thì chẳng có gì lạ. Ngươi nha, cũng đừng nghĩ những thứ này lung ta lung tung rồi, bên này nhiều người chúng ta làm ăn còn có thể bị kéo theo một chút đấy. Tần Đại Gia nói. Vừa mới nói xong mấy câu nói đó, thì có hai cái thực khách cầm chư để đi tới, la lớn, đại gia, muốn ba phần kê đàn quả bính. Bên trong một cái thực khách còn nói thêm, thêm cay. Tần Đại Gia vội vàng đáp, hạt dự. Sau đó, Tần Đại Gia nhìn thoáng qua Ngô Mục, ánh mắt bên trong tựa hồ tại gia hiệu hắn xem xét, không phải sao, làm ăn không liền đến rồi nha. Một bên Ngô Mục lại là một bụng tức giận, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn nhìn Triệu Vũ luôn luôn cúi đầu tại cùng mặt, trong lòng một hồi bực bội bất an. Hắn giận không chỗ phát tiết, đột nhiên một cước đạp tới, một cước này kình dùng đến quá lớn, dẫn đến Triệu Vũ ngay cả người mang buồn một chút ném xuống đất. Kia tràn đầy một chậu mặt trong nháy mắt toàn bộ ngã trên mặt đất, một mớ hỗn độn. Người cái bại gia đồ chơi, muốn chết phải không? Hắn giận không kềm được, một cái kéo lên Triệu Vũ, đối nàng thì chửi ầm lên. Ngươi là không có chân sao? Đứng cũng không vững. Nhìn ta không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Nói xong, hắn liền lên tay đối Triệu Vũ các loại bóp, Triệu Vũ đau đến run rẩy, lại không dám phản kháng. Tiễn Thanh Chu nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn một chút. Người này hay là nam nhân sao? Đúng lao bà của mình cũng hạ lớn như vậy ngoan thủ. Trung quanh chủ sạp nhóm đối với cái này lại tựa hồ như tập mãi thành thói quen, bọn hắn cũng đã thành thói quen cảnh tượng như thế này. Tại động thủ, ta thì báo cảnh sát. Mấy cái thực khách thực sự nhìn không được, lớn tiếng hô lên. Nô một đội vàng cười làm lành nói, này bà nương chính là một ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói, được gõ một cái. Tiễn Thanh Chu giọng nói khinh bị nói ra, bạo lực gia đình thì phạm pháp. Đúng, lại động thủ chúng ta thật báo cảnh sát. Để ngươi ngồi xổm đại lao đi. Phía trước mấy cái thực khách theo Yến Thanh Chu nói. Nô một muốn mở miệng mắng hai câu, có thể lại sợ những người này thật báo cảnh sát, đành phải nuốt xuống một hơi này. Hắn đối Triệu Vũ cười cười, nụ cười kia lại làm cho người không rét mà run, còn không mau đem trên đất đổ vật dọn dẹp sạch sẽ. Triệu Vũ tự nhiên phản xạ run một cái, âm thanh run rẩy nói, tốt. Yến Thanh Chu thì không có lại nhiều bản, tiếp tục nướng chư đề. Phía sau xếp hàng thực khách lại tăng lên 10 cái. Đại bộ phận đều là kề bên này đi làm người, bên này còn có một cái chợ rau, do đó, còn có mấy cái đại mụ đại gia nghe vị chạy tới. Bọn hắn thấy nhiều người như vậy xếp hàng, thì vội vàng đứng ở phía sau. Lão bản, ngươi này khảo chư đề ăn quá ngon rồi. Một thực khách đứng ở Yến Thanh Chu quầy hàng bên cạnh, gặm chư đề, khoe miệng đều là bóng nhảy. Hắn gặm một cái căn bản không dừng được, túi đầu tiếp tục gặm chiếc thứ hai. Yến Thanh Chu nửa đùa nửa thật nhìn bên cạnh chính ăn đến say sưa ngon lành thực khách, khoe miệng có hơi dương lên. Ngươi đứng ở bên cạnh ta ăn cái này, không biết còn tưởng rằng ngươi là ta mời tới kẻ lừa gạt đấy. Ha ha ha, ta có thể quá muốn trở thành vì ngươi lấy. Thực khách cởi mở cười ha ha. Cái khác thực khách nghe nói như thế, thì cười theo. Bên trong một cái thực khách nói ra, lão bản, xin hỏi ngươi nhờ giúp đỡ sao? Ta có thể cầm đi nơi khác ăn a? Trên mặt của hắn tràn đầy hy di, hắn thật rất muốn vì Yến Thanh Chu làm cái này nắm. Bảo đảm năng lực gọi tới rất nhiều người đến vào xem điều kiện chính là chưa để bao no. Một cái khác thực khách thì lớn tiếng quát lên, như vậy, chúng ta cũng được, a. Đúng a, chúng ta cũng được. Chỉ cần chưa để bao no. Phía sau thực khách thì sôi nổi lớn tiếng phụ họa, trong lúc nhất thời, tất cả quầy hàng rất náo nhiệt. Yến Thanh Chu ngẩng đầu tiêu tiếu, các vị, ta đây không cần nắm, cho nên mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Cũng thế, người ta lão bản nướng chư đề không chỉ vị hương, ăn lấy càng mỹ vị hơn. Đặc biệt vị cay lại ma lại ngon miệng, ta cái này không thế nào ăn cay thì mua hai con rồi. Đúng a, lão bản căn bản không cần nhờ giúp đỡ. Ở giữa xếp hàng mấy cái thực khách nói xong mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ngô Mộc nhìn những người này, lại nhìn một chút vẫn bận lục Yến Thanh Chu, khí ngực đau. Lúc này, một thanh âm kích động mà hưng phấn vang lên, "A a a, Yến lão bản, thật là ngươi a." An Mặc từ đối diện đội vàng đi tới, liếc mắt liền nhìn thấy Yến Thanh Chu. Trên mặt hắn tràn đầy kinh hỉ, hắn đến bên này có công việc. Vừa tới chỗ đã nghe đến rồi đặc biệt mùi hương khảo chư để vị, hương vị kia nhường hắn trong nháy mắt mừng rỡ. May mắn hắn đến đây, nếu không thì bỏ qua này mỹ vị. Yến Thanh Chu gật đầu một cái tiếu tiếu, hỏi, ngươi ở bên này đi làm. Chương 245, chúc mừng các ngươi gia nhập chúng ta. Chương 245, chúc mừng các ngươi gia nhập chúng ta. Không phải, ta đến bên này có chút chuyện công tác, hôm nay thật vận may, năng lực trông thấy Yến lao bản ngươi ở bên này ra quậy. An Mặc Hương phấn nói, lần trước cơm niêu đất ta đến bây giờ cũng nhớ mãi không quên đấy. Ta đi phía sau xếp hàng. Hắn vội vàng chạy tới phía sau xếp thành hàng chờ lấy. Trước mặt hắn mấy cái thực khách vẻ mặt tò mò quay đầu nhìn An Mặc, bên trong một cái thực khách hỏi, lão bản này không phải ngày thứ nhất ra quầy à? Bình thường ở chỗ này cũng chưa từng thấy qua hắn. Chúng ta còn tưởng rằng hắn là sinh viên lập nghiệp đâu. Lại trẻ tuổi lại xuất khí. Sao cũng giống như vừa mới tốt nghiệp không có công tác sinh viên. An Mặc vẻ mặt hưng phấn hồi đáp, các ngươi a xong rồi. Trong giọng nói của hắn mang theo trêu chọc, để người không nghĩ ra. A? Vì sao a? Các thực khách càng thêm khốn hoặc, không rõ hắn vì sao lại nói như vậy. Chúng ta làm sao lại xong rồi? Các ngươi là lần đầu tiên ăn tiệc lão bản thứ gì đó a? An Mặc cười lấy hỏi. Đúng a, lần đầu tiên a. Các thực khách sôi nổi gật đầu thừa nhận. Vậy thì thế nào? Chỉ cần hưởng qua Yến lão bản làm ăn uống về sau rồi sẽ nhớ mãi không quên rồi, tất nhiên sẽ bước vào Yến lão bản fan hâm mộ nhóm. Các ngươi sau đó rồi sẽ luôn luôn đi tìm Yến lão bản quẩy hàng rồi. Hắn cười một hồi tiếp tục nói, chúc mừng các ngươi gia nhập chúng ta. Trước mặt thực khách vẻ mặt sững sờ nhìn hắn, mặt mũi tràn đầy không tin, thật hay giả? Có khoa trương như vậy? Đợi chút nữa các ngươi nếm thử chẳng phải sẽ biết. Giọng An Mặc rất lớn, bên này chủ sạp cũng nghe thấy được. Ở giữa bún xào chủ sạp đội vàng cùng bên cạnh Tần đại gia nói ra, đoạn thời gian trước trên mạng đặc biệt lửa cơm niêu đất ta nghe qua. Hắn nhớ tới đến cái đó tại trên mạng dẫn tới hoành động mỹ thực, nói là có một vị đặc biệt đẹp trai trẻ tuổi lão bản, tại Thủy Nguyệt Sơn trang bán cơm niêu đất, người vây xem gần đây thưởng thức người còn nhiều. Chủ sạp sinh động như thật miêu tả, hình như chính mình thì tại hiện trường giống như. Cái đó cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Nói không phải là cái này tiểu Yến lão bản a? Tần đại gia gật đầu nói, tám thành chính là. Chẳng thể trách người ta có lòng tin như vậy sẽ không không khai trường, nguyên lai là đầu bếp a. Bún xào lão bản nói câu. Một bên Ngô một cắn răng nghiến lợi nói, lợi hại như thế đến bên này ra quầy làm gì? Trong lòng của hắn tràn đầy ghen tị và bất mãn, làm ra vẻ làm bộ. Cái khác chủ sạp nói, hắn lợi hại như thế, lấy hậu nhân lưu lượng khẳng định nhiều, ta làm ăn này khẳng định cũng sẽ tốt. Đúng đúng đúng, khẳng định biết. Không sai biệt lắm nửa giờ thì đến phiên An Mặc, hắn vẻ mặt tươi cười nhìn lò than trên khảo chư đề. Chư đề màu sắc mê người, tản ra trận trận cay mùi thơm, An Mặc kém chút nhịn không được chảy nước miếng. Hoa. Nghe liền muốn hạ miệng. Yến Thanh Chu buồn cười hỏi, muốn mấy cái? An Mặc không có trả lời ngay, mà là hỏi, ngươi này mấy giờ thu quán a? Có quy định không? Hắn phải hỏi hiểu rõ, nếu không mua ít lại đến mua. Yến lao bản thu quán rồi làm sao bây giờ? Yến Thanh Chu hiểu rõ An Mặc đang suy nghĩ gì, chính là nghĩ trước giờ hiểu rõ hắn ra quầy thời gian cụ thể. Thế là, hắn mở miệng nói, ta mỗi ngày 8 giờ đúng giờ ra quầy, chỉ cần mua xong 200 con chư đề, thì thu quán. An Mặc nghe nói như thế vội vàng truy vấn, vậy bây giờ bán bao nhiêu con móng heo? Hiện tại đã bán 170 con. An Mặc nhanh chóng trong lòng tính toán một cái, sau đó nói, đó chính là còn có 30 con. Yến Thanh Chu khẽ gật đầu, đúng, ngươi muốn mấy cái? An Mặc nghe xong, không chút do dự vung tay lên, hào khí 10 phần nói ra, còn lại ta toàn bộ mớn. Lúc này, An Mặc phía sau cũng không có bao nhiêu người tại xếp hàng, chỉ có 3 cái thực khách. Ba người kia nghe được An Mặc nói muốn bao tròn tất cả còn lại chứ để, cũng tức giận nhìn hắn chằm chằm. Bên trong một cái bất mãn nói, lão bản nói bán xong 200 con thì thu quán, ngươi đem chư để cũng bao tròn, chúng ta ăn cái gì à? An Mặc quay đầu nhìn bọn họ một chút vừa cười vừa nói, ba người các ngươi một người một con, còn lại ta đều là bao tròn. Không sao hết à? Phía sau thực khách vội vàng gật đầu, luôn miệng nói, không sao hết không sao hết. Yến Thanh Chu gặp bọn họ đã thương lượng xong, liền bắt đầu động thủ nướng còn lại chư để. Phía sau lại có mấy đợt người lục tục đến, muốn mua khảo chư để, đều bị phía sau ba cái kia thực khách cho đuổi đi. Bọn hắn một bên phất tay vừa nói, đi nơi khác đi, chư để hết rồi. Chúng ta mua xong những người này ra láo tấm thì thu quán rồi. Những kia đến xếp hàng thực khách cũng thất vọng nhìn Yến Thanh Chu. Hiện tại mới 10 giờ rưỡi thu cái gì quán a? Chính là, khảo chư để không nên bán được xế chiều đi sao? Yến Thanh Chu đem còn lại chư để toàn bộ đóng gói tốt, ba cái kia thực khách vẻ mặt tươi cười trả tiền. Yến Thanh Chu ngẩng đầu vẫn ăn mặc, cái này khảo chư để một con 45, ngươi xác định toàn bộ có muốn không? An Mặc còn chưa kịp trả lời, vừa mới chạy tới những kia thực khách vội vàng nói, ngại nhiều không sao, chúng ta có thể điểm. Đúng đúng đúng, một người hai con năng lực chia xong. An Mặc cũng không muốn để người khác cướp đi hắn chư để, lập tức quét mã trả tiền quá khứ, sau đó giơ điện thoại nói ra, thanh toán, ta tiền đã thanh toán à. Các ngươi ai cũng chớ giành với ta. Những kia thực khách thấy thế, sôi nổi phàn nàn lên. Không phải, một mình ngươi năng lực ăn nhiều như vậy sao? Cũng không sợ chống đỡ. Chính là, quá ích kỷ. An Mặc căn bản không để ý tới sự oán trách của bọn họ, chỉ là cười lấy cùng Yến Thanh Chu nói ra, ta đi Tinh Diệu Đại Hạ tầng 15 tìm người, nơi đó bằng hữu khá nhiều, những thứ này còn sợ không đủ phân đấy. Yến Thanh Chu nghe xong, gật đầu một cái, tiếp theo, hắn lại nhìn về phía những kia không có mua được chư để thực khách, vừa cười vừa nói, ngày mai 8 giờ ta đúng giờ ra quầy. Mọi người ngày mai lại đến đi, không có mua đến có thể xem xét nhà khác ăn uống. Nhà bọn hắn kê đản quán bính cùng mễ phấn thật không tệ. Các ngươi có thể nếm thử. Những kia thực khách nghe xong Yến Thanh Chu đề nghị về sau, sôi nổi hướng phía kê đản quán bính quán, mẹ phấn quầy hàng cùng với Ngô Mộc Du bính quán đi đến. Bọn hắn vừa đi, còn vừa đang nghị luận không ăn Yến Thanh Chu khảo chư để thật là đáng tiếc. Chủ sạp nhóm nhìn thấy các thực khách hướng gian hàng của mình đi tới, trong lòng đúng Yến Thanh Chu tràn đầy cảm kích. Bọn hắn sôi nổi ngẩng đầu, đối Yến Thanh Chu lễ phép gật đầu ngỏ ý cảm ơn. An Mặc cười lấy phủi tay bên trong đóng gói túi, nhìn Yến Thanh Chu nói ra, "Yến lão bản, ngày mai gặp." Yến Thanh Chu cười lấy đáp lại nói, "Ừm, ngày mai gặp." Sau đó, Yến Thanh Chu bắt đầu kiểm tra gian hàng của mình. Hắn đem trên lò nướng lửa than dập tắt, đem công cụ chỉnh lý tốt, đặt ở xe xích lô bên trên. An Mặc thì hướng phía đối diện đại hạ đi đến, bước tiến của hắn nhẹ nhàng, tâm trạng mười phần sung sướng. "Tiểu Yến A đây là muốn thu quán trở về?" Tân đại gia cười lấy hỏi. Yến Thanh Chu hồi đáp, "Ừm, ta tan việc, muốn về nhà rồi." Chương 246, ta muốn ký công ty chương 246, ta muốn ký công ty. Một cái khác chủ sạp nghe được bọn họ đối thoại thì vừa cười vừa nói, "Ngươi này cũng không ra bao lâu thời gian a." Bán gạo cơm lão bản xen vào nói, "Người ta Tiểu Yến luôn luôn như vậy, trước đó ta liền nghe nói cơm niêu đất vị lão bản kia ra quẩy có thời gian quy định, không ngờ rằng là thực sự a." Yến Thanh Chu cưỡi lên xe xích lô, đối bọn hắn phất phất tay, nói ra, "Ngày mai gặp." Nô Mộc nhìn hắn kỵ xa, trong lòng có chút bất mãn, hắn mở miệng nói, "Ta nhìn hắn chính là lười, ra quẩy hơn 2 giờ liền trở về rồi, dạng này người về sau không được việc lớn đợi." Bán gạo phấn chủ sạp nghe được Nô Mộc lời nói, không khách khí nói móc nói, "Người ta trước đó ra quẩy bán cơm niêu đất cũng liền mấy giờ, vậy nhưng đây người khác nóng nảy một ngày kiếm còn nhiều. Tiểu Yến là có ý nghĩ của mình, không như chúng ta, tay nghề không tốt, làm ăn thảm đạo." Nô Mộc nghe nói như thế, tức giận mà hỏi, "Ngươi nghĩa là gì?" Mễ phấn chủ sạp hồi đáp, "Ta ăn ngay nói thật a, năng lực có ý gì?" Tần đại gia thấy rất nhiều thực khách cũng hong chuyện nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn xem, nhỏ giọng nhắc nhở, "Các ngươi thì không ngại mất mặt, tất cả mọi người là ra quầy làm ăn, đại ngô ngươi nói ít đi một câu đi." Nô Mộc hừ lạnh một tiếng, không có lại nói tiếp. Bán gạo phấn chủ sạp đem đầu xoay qua khứ, thì không nhìn tới hắn. Yến Thanh Chu cưới lấy xe xích lô, tâm trạng rất tốt hành xử trên đường. Đi ngang qua một bên tiệm hoa lúc, hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy thổi phồng hoa hướng dương. Kia hoa hướng dương tươi đẹp chói mắt, tràn đầy sức sống, Yến Thanh Chu bị này thổi phồng hoa hướng dương hấp dẫn lấy rồi, hắn dừng xe xuống tử, đi vào tiệm hoa. Hắn nhìn này nâng hoa liền nghĩ đến Thẩm Nguyệt Oản. Sau đó, Yến Thanh Chu theo tiệm hoa ra đấy lúc, trong tay liền có thêm thổi phồng hoa hướng dương hoa. Hắn nhìn trong tay hoa hướng dương, khóe miệng có hơi dương lên. Lúc này, bầu trời bay tới điểm điểm bông tuyết. Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn thiên, hiện tại đã bước vào tháng chạp rồi. Về sau thời tiết càng ngày càng lạnh rồi. Ngay tại Yến Thanh Chu đem tiên nâng hoa hướng dương phóng tới xe xích lô trên lúc, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, điện báo biểu hiện là Kỳ Văn Châu. Yến Thanh Chu không chút do dự, lập tức nhận nghe điện thoại, hỏi, "Làm sao vậy?" Trong điện thoại di động truyền đến Kỷ Văn Châu thanh âm trầm ổn, "Tiến tổng, văn phòng chi nhánh bên ấy qua mấy ngày có một niên hội, bọn hắn rất hy vọng ngài có thể tham gia."
"Không tới."
Tiến Thanh Chu không chút suy nghĩ thì quả quyết cự tuyệt. Niên hội loại trường hợp này với hắn mà nói không có quá lớn lực hấp dẫn, với lại hắn thì không quá ưa thích tại loại trường hợp này lộ diện.
"Niên hội ta đi làm gì?"
Tiến Thanh Chu lại bổ sung một câu. Kỷ Văn Châu vội vàng giải thích nói, "Là như vậy Yến tổng, văn phòng chi nhánh có mấy cái tổng giám đốc vẫn muốn thấy ngài. Bọn hắn đối với ngài rất kính ngưỡng, hy vọng có thể tại niên hội trên gặp mặt ngài một lần."
"Ta thì không đi được, ngươi có thời gian đến một chuyến, thay thế ta tham gia đi."
"Đúng, Yến tổng."
Kỷ Văn Châu cung kính đáp.
Yến Thanh Chu gật đầu tùy ý mà hỏi, "Ta còn không biết văn phòng chi nhánh ở chỗ nào."
"Văn phòng chi nhánh địa chỉ tại Giang Thành Tinh Diệu Đại Hạ."
Kỷ Văn Châu nhanh chóng hồi đáp.
"Chờ một chút, ngươi nói ở đâu?"
"Tinh Diệu Đại Hạ."
Kỷ Văn Châu lại lặp lại rồi một lần.
Yến Thanh Chu trầm mặc một lát, sau đó nói, "45 tầng cái nào tầng đúng vậy a?"
"10 tầng đến 25 tầng đều là."
Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói, "Gần đây, tầng 26 đi lên đến 36 tầng thoái tô rồi, ta đang tìm người đảm. Đoán chừng qua mấy ngày có thể tiếp theo, cho nên 10 đến 36 tầng đều là chúng ta."
Yến Thanh Chu luôn luôn cười lấy, hắn đúng Kỷ Văn Châu năng lực làm việc phi thường hài lòng.
"Lão Kỷ a, ngươi coi như không tệ, không ngừng cố gắng."
Kỷ Văn Châu đội bằng đáp,
"Đúng, Yến tổng."
Kỷ Văn Châu lại nói lần trước chuyện đầu tư, nói cho hắn biết đã làm xong.
Yến Thanh Chu vô cùng hài lòng cúp điện thoại.
Về đến biệt thự, Yến Thanh Chu đem chiếc xe xích lô đặt trong góc về sau, liền hướng phía vườn hoa phương hướng đi đến. Ánh nắng vừa vặn, gió nhẹ nhẹ phẩy, Thẩm Nguyệt Oản tại trên ghế dài ngồi phơi nắng. Trong tay nàng cầm cứng nhắc, luôn luôn túi đầu đối màn hình bôi xóa và sửa sửa, nét mặt hết sức chăm chú.
Yến Thanh Chu tay nâng nhìn thổi phồng hoa hướng dương, đi tới sau lưng Thẩm Nguyệt Oản.
Sau đó, hắn đem hoa phóng tới Thẩm Nguyệt Oản trước mặt.
Thẩm Nguyệt Oản trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng, thật xinh đẹp hoa hướng dương.
Yến Thanh Chu có hơi cúi đầu, âm thanh trầm thấp mà ôn nhu, "Thích không?"
Thẩm Nguyệt Oản dùng sức gật đầu,
"Ừm, thích."
Tiếp theo, nàng lại tò mò hỏi, "Chẳng qua ngươi hôm nay nghĩ như thế nào đến mua tốn?
Là cái gì ngày Tết sao?"
Yến Thanh Chu nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ai nói mua hoa chỉ có ngày Tết mới có thể mua. Trên đường nhìn thấy cảm thấy ngươi hẳn sẽ thích, thì mua về rồi."
Thẩm Nguyệt Oản cười rất vui vẻ, nàng hai tay tiếp nhận hoa hướng dương, túi đầu ngửi ngửi, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nói ra, "Ta vô cùng thích."
Yến Thanh Chu sát bên nàng ngồi xuống, khẽ hỏi, "Cơm trưa muốn ăn cái gì?"
"Mụ đã tại làm rồi, ngươi có mệt hay không a?"
"Không mệt."
Nói xong hắn túi đầu ngửi ngửi trên người mình, "Ta trở về phòng đi tắm, trên người đều là chư lệ vị."
"Ừm, ngươi đi đi, đợi chút nữa thì ăn cơm rồi."
Yến Thanh Chu thân mật sờ soạng sờ mặt nàng gõ má, sau đó đứng dậy đi bảo.
Hôm nay cơm trưa là Yến Mẫu tỉ mỉ chuẩn bị tràn đầy một bàn lớn thái, mỗi một đạo đều là Thẩm Nguyệt Oản thích ăn.
Trên bàn cơm, Yến Mẫu càng không ngừng cho Thẩm Nguyệt Oản đĩa rau, trong miệng lẩm bẩm, "Ăn nhiều một chút, ngươi này mang hai hải từ đâu? Dinh dưỡng phía trên nhất định phải đuổi theo."
Thẩm Nguyệt Oản lặng lẽ nhìn thoáng qua Yến Thanh Chu, hắn hiểu liền sau đó nhỏ giọng nói, "Ngươi nhìn ăn, ăn không vô ta ăn."
Thẩm Mẫu nhìn hai người, cười mặt mũi tràn đầy nếp may, trong mắt tràn đầy vui mừng.
Đúng lúc này, đinh linh một tiếng, Yến Thanh Chu hẹ chặt thông tin băng lên. Hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra hẹ chặt, Yến Mộc Thư thông tin bắn ra ngoài.
"Ca, tin tức vô cùng tốt, ta muốn ký kết công ty."
Yến Thanh Chu khỏe miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười, hắn trở về một cái quá khứ.
"A, ngươi đây là bị cái nào công ty coi trọng?"
Yến Mộc Thư bên ấy rất mau trở lại phục nói, "Ha ha 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 ha, ta bị Tinh Nguyệt coi trọng, ca, ngươi biết Tinh Nguyệt sao?
Đây chính là Minh Tuệ Kỳ Hạ văn phòng chi nhánh.
Ca, ta buổi chiều muốn ký hợp đồng, bọn hắn muốn ký 10 năm, ta nghĩ cho điều kiện khả quan, cho nên ta sẽ đồng ý rồi, về sau ta cũng có thể kiếm tiền nuôi gia đình." Cười to nét mặt Yến Thanh Chu trả lời,
"Lợi hại."
Thẩm Nguyệt Oản thấy Yến Thanh Chu dường như tâm trạng rất tốt, khỏe miệng luôn luôn treo lấy cười, liền tò mò hỏi, "Làm sao vậy?
Người đó thông tin a?"
Yến Thanh Chu đem nói chuyện phiếm ghi chép cho nàng nhìn xem, "Mục thư nói rằng buổi trưa muốn ký kết công ty."
Thẩm Nguyệt Oản lộ ra nụ cười vui vẻ, "Thật,
đó là chuyện tốt ta.
Chính là ký thời gian 10 năm có thể hay không quá dài?"
Yến Thanh Chu suy tư một chút, nói ra, "10 năm tạm được."
Chương 247, nhà ta anh ta đương ra làm chủ. Chương 247, nhà ta anh ta đương ra làm chủ. Lúc này, Yến Mộ không yên lòng nói, "Hắn đã lớn như vậy thì không có ký qua cái gì hẹn, sẽ không bị lừa gạt à?
Cái kia đầu góc lại không được, Á Thuyền A, ngươi có muốn hay không đi xem a?
Hợp đồng hắn năng lực thấy rõ sao?
Đừng bị lừa."
Yến Thanh Chu bất đắc dĩ nói, hắn người lớn như vậy, những thứ này năng lực tự mình làm chủ, lại không là tiểu hài tử rồi.
Lại nói hắn ký công ty hay là hắn tập đoàn văn phòng chi nhánh, làm sao lại bị lừa?
Thẩm Mẫu mở miệng nói, "Mẹ ngươi lo lắng cũng đúng, ta nghĩ ngươi buổi chiều vẫn là đi một chuyến.
Này ký kết công ty thế nhưng đại sự à, một chút ký 10 năm, vậy quá dài ra, nhất định phải cẩn thận."
"Đúng đúng đúng, ngươi phải đi cho hắn trưởng trưởng nhãn."
Yến Mẫu nói.
Yến Thanh Chu thấy Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu vẻ mặt không yên lòng dáng vẻ, chính mình không tới lời nói, một buổi chiều sợ e rằng sẽ bị nàng nhóm thì thầm.
"Được, cơm nước xong xuôi ta liền đi."
Yến Mẫu đội vàng nói tiếp, "Hiện tại cho một tư phát cái thông tin, nhường hắn chờ đợi ngươi cùng nhau đi ký kết."
Yến Thanh Chu lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng biên tập một cái tin nhắn phát quá khứ.
"Buổi chiều chờ ta đi qua nhìn một chút ngươi hợp đồng."
Yến Mộc Thư bên ấy cơ hồ là dây hồi,
"A, ca ngươi muốn tới a?"
Yến Thanh Chu trả lời,
"Ừm, mụ cùng Nhạc Mẫu không yên lòng ngươi."
Yến Mộc Thư rất nhanh lại tin tức trở về, "Ta có cái gì không yên lòng?
Chẳng qua ca ngươi muốn đi qua cũng được, buổi chiều chúng ta muốn đi văn phòng chi nhánh bên ấy ký kết, ngươi không cần chạy xa như vậy."
Ca Tinh Diệu đại hạ biết không? Tầng 10 phòng họp, ngươi đến kia gọi điện thoại ta xuống dưới tiếp ngươi. Yến Thanh Chu nhìn hắn liên tục phát tới 3 đầu thông tin, khóe miệng mỉm cười trả lời một câu. "Tốt." Tinh Diệu đại hạ, Yến Mộc Thư cùng Lư Tề Hiển, Mã Cao Hiên, Tạ Triều còn có Lăng Vũ 4 người cùng một chỗ vào đại hạ, đi tới tầng 10 phòng nghỉ. Lăng Vũ mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà hỏi, "Ta nói Lao Lô, ngươi nói chúng ta về sau liền xem như có người của công ty đi." Lư Tề Hiển dùng sức gật đầu, trên mặt cười đặc biệt vui vẻ, "Tất nhiên được rồi. Về sau chúng ta nhưng là khác rồi, có rồi công ty ủng hộ, chúng ta nhất định năng lực tốt hơn truy cầu chính mình âm nhạc mộng tưởng." Lăng Vũ nói tiếp, "Ta cùng mẹ ta nói, lần này nhất định phải truy cầu giấc mộng của mình, cũng đừng làm cho ta trở về kế thừa gia nghiệp rồi." Lư Tề Hiển cười lấy đáp lại nói, "Ta cũng vậy như vậy cùng mẹ ta nói." Mã Cao Hiên cùng Tạ Triều ở một bên nghe, thì sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, vậy chúng ta đều như thế. Yến Mộc Thư cùng đồng bạn nên đón Yến Thanh Chu, mọi người đúng Yến Thanh Chu khen không dứt miệng mấy người bọn họ bên trong, trừ ra Yến Mộc Thư, những người khác coi như là có chút có dư. Lăng Vũ trong nhà là mở nhà máy quy mô mặc dù không tính đặc biệt lớn, nhưng cũng kinh doanh được sinh động. Lư Tề Hiền ra mở ra khách sạn, ngay tại chỗ thì có chút danh tiếng. Mã Cao Hiên ra là chăn heo nhà giàu, sản nghiệp làm được hồng hồng hỏa hỏa. Tạ Triều trong nhà cũng có được việc buôn bán của mình. Yến Thần, người nhà ngươi đồng ý ngươi ký hợp đồng? Lăng Vũ hiếu kỳ hỏi. Yến Mộc Thư lộ ra cười tươi như hoa, tất nhiên, ta đã cùng anh ta nói. Lăng Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không phải, ngươi không phải phải cùng cha mẹ ngươi nói sao? Sao cái gì cũng hỏi ngươi đại ca a? Tạ Triều cũng tò mò địa chen vào nói, nhà ngươi đại ca đương ra làm chủ a? Yến Mộc Thư cười lấy đáp lại nói, ngươi nói đúng, nhà ta thật đúng là ta đại ca đương ra làm chủ. Ngươi lời nói này, ta cũng có tốt chút kỳ đại ca dạng gì. Lăng Vũ đám người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng cảm. Yến Mộc Thư cười nói, chờ một chút ta đại ca liền đến rồi, hắn nói vun vào cùng giúp ta xem xét. A, ca của ngươi tới đây a? Mã Cao Hiên vẻ mặt kinh ngạc. Ừm, mẹ ta không yên lòng, cho nên để cho ta đại ca sang đây xem một chút. Vừa mới nói xong, Yến Mộc Thư điện thoại liền vang lên tới. Ta điện thoại của đại ca, hẳn là đến rồi. Yến Mộc Thư vội vàng kết nối điện thoại, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Lăng Vũ bọn người hiếu kỳ đi theo. Yến Thanh Chu theo trong thang máy đi ra, vừa vặn cùng Yến Mộc Thư đối diện gặp nhau. Ca. Yến Mộc Thư hưng phấn tiến lên, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhìn hắn cười. Yến Thanh Chu cười lấy vô vô bờ vai của hắn, sau đó nhìn về phía sau Lăng Vũ mấy người. Đại ca tốt. Bọn hắn đặc biệt lớn âm thanh địa chào hỏi. Chào các ngươi. Yến Thanh Chu lễ phép gật đầu. Lư Tề Hiền cười nói, Yến Thần, ca của ngươi giải có thể so sánh ngươi soái. Mã Cao Hiên nói theo, là thực sự soái. Lăng Vũ cũng nhịn không được cảm thán nói, quá tuân tú đi. Này nếu ra nói không phải mê chết rất nhiều tiểu mê muội rồi. Mấu chốt là hướng kia vừa đứng khí chất cũng quá tốt. Bọn hắn đúng Yến Thanh Chu ngoại hình cho rất đánh giá cao. Lúc này Lăng Vũ gãi gãi đầu nhìn Yến Thanh Chu, hắn thế nào cảm giác Yến Mộc Thư đại ca có chút quen thuộc, coi như là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Yến Thanh Chu bị bọn hắn chọc cho có chút buồn cười, khi nào ký hợp đồng? Yến Mộc Thư vội vàng nói, ca, đợi chút nữa ta chụp cho ngươi, ngươi nhìn không sao hết ta thì ký. Ca bên trong là phòng nghỉ, ngươi đi vào trước ngồi hội, chúng ta muốn đi phòng họp. Yến Thanh Chu khẽ gật đầu, được, các ngươi mau đi đi, đừng chậm trễ người ta thời gian. Ngữ khí của hắn rất trầm ổn, để người không tự chủ được nghe theo. Yến Mộc Thư bọn hắn nghe được Yến Thanh Chu về sau, ngay lập tức bước nhanh hơn, đi tới phòng họp. Trên đường đi, Yến Mộc Thư bên tai không ngừng truyền đến bọn hắn đúng Yến Thanh Chu tán dương thanh âm. Ai nha, ca của ngươi thật vô cùng thích hợp gia đạo a. Ngươi nhìn hắn khí chất kia, hướng kia vừa đứng, hiển nhiên một công tử ca, phong độ nhẹ nhàng, khí chất phi phàm. Đúng đúng đúng, khẳng định vô cùng hấp phấn. Nếu là hắn ra nói, kia không được mê đảo một đám người lớn a. Cũng đừng để ngươi đại ca ra quay rồi, một ngày xuống mệnh gần chết năng lực kiếm bao nhiêu tiền a. Không bằng cùng chúng ta cùng nhau, nhất định có thể có tốt hơn phát triển. Yến Mộc Thư vẻ mặt không nói nhìn bọn hắn, bất đắc dĩ nói, dừng lại, ta đại ca mới không hứng thú đấy. Hắn có cuộc sống của mình cùng truy cầu. Mã Cao Hiên cùng Tạ Triều vẻ mặt đáng tiếc nhìn hắn, đồng thời lắc đầu, thật là lãng phí tài nguyên a. Tốt như vậy điều kiện, không lợi dụng thật là đáng tiếc. Câm miệng đi, phòng họp đến rồi. Yến Mộc Thư không nghĩ lại nghe bọn hắn cảm giảm, vội vàng ngắt lời rồi bọn hắn. Bọn hắn cùng một chỗ vào phòng họp, bên trong rộng rãi sáng ngời, bố trí được 10 phần sạch sẽ. Phòng họp trên mặt bàn trưng bày lấy một ít văn kiện cùng laptop. Đồng thời, ở phòng nghỉ bên trong, Yến Thanh Chu ngồi ở một bên, nhàn nhã chơi lấy điện thoại. Chỉ chốc lát, hắn thì nhận được Yến Mộc Thư gửi tới hợp đồng. Yến Thanh Chu mở ra hợp đồng, cẩn thận nhìn lại. Nay xem xét, vẫn đúng là phát hiện mấy vấn đề. Tỷ như, hợp đồng chung quy định tiền kiếm được muốn cùng công ty 2/7 phần, công ty chiếm đại đầu. Đầu này đối với Yến Thanh Chu mà nói, hiển nhiên là không nhiều hợp lý. Ngoài ra, hợp đồng bên trong còn quy định ký kết trong lúc đó ẩm thực đều muốn theo công ty quy định tới. Chương 248, giúp ta sửa mấy cái điều khoản chương 248, giúp ta sửa mấy cái điều khoản còn có, ký kết trong lúc đó muốn tham gia công ty cho biểu diễn thương mại, hoạt động và ngày nghỉ nhìn xem công ty sắp đặt. Chuyện này đối với những công ty khác mà nói, có thể là rất bình thường có thể thấy được điều khoản, nhưng đối với Yến Thanh Chu mà nói, lại không phải. Yến Thanh Chu quả quyết đã thông Kỷ Văn Châu điện thoại. Điện thoại bên ấy vang trong chốc lát mới bị tiếp lên, "Yến tổng, có dặn dò gì? Giúp ta sửa mấy cái điều khoản." "Đúng, Yến tổng." Kỷ Văn Châu đáp. Phòng họp, Yến Mộc Thư nhìn trong tay hợp đồng, nhẹ giọng nói, "Anh ta để cho chúng ta một hồi, hắn đang xem hợp đồng đấy." Trong ánh mắt của hắn lộ ra cẩn thận, phần này hợp đồng có thể quan hệ đến bọn hắn sự phát triển của tương lai. Lư Tề Hiền thì nhỏ giọng nói nhỏ, ngươi nhìn xem đối diện Đỗ tổng giám cũng có điểm không kiên nhẫn được nữa. Trong phòng họp trừ ra bọn hắn bên ngoài, còn có Hoắc Mi Mi cùng một cái khác trung niên nữ nhân. Người trung niên này nữ nhân khuôn mặt nghiêm túc, cho người ta một loại không tốt tới gần cảm giác. Các ngươi xem hết rồi vội bằng ký, ta còn có việc phải bận rộn. Đỗ hướng cao mày, trong giọng nói tràn đầy thiếu kiên nhẫn. Nào có nhàn công phu cùng các ngươi. Hắn vừa nói, một bên nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ. Nàng gọi Trần Châu về sau là các ngươi người đại diện, về sau chuyện công tác thì có nàng đến cùng các ngươi sắp đặt. Đỗ hướng vẻ mặt không kiên nhẫn giới thiệu trung niên nữ nhân. Trần Châu đối bọn hắn thái độ 10 phần qua loa, dưới tay ta trừ bọn ngươi ra còn mang theo rất nhiều nghệ sĩ, cho nên các ngươi không nên gây chuyện. Lăng Vũ liền vội vàng gật đầu nói, đúng, Trần tỷ, chúng ta cũng vô cùng nghe lời. Vậy liền nhanh điểm ký kết, phía sau còn có rất nhiều chuyện đấy. Đỗ hướng vô cái bàn, thúc giục bọn hắn. Lư Tề Hiền nhìn thoáng qua Đỗ hướng, giọng nói không hề tốt đẹp gì, nói, đây là đăng ký hợp đồng, cũng không phải nhà tròi, sao ngay cả điều khoản thì không cho chúng ta nhìn xem. Trong giọng nói của hắn mang theo bất mãn, cảm thấy Đỗ hướng thái độ quá mức cứng rắn. Thúc cái gì nha? Ngươi lại gấp cũng phải để chúng ta nhìn xem cẩn thận đi. Lư Tề Hiền nói tiếp. Đỗ hướng chỉ vào hắn cả giận nói, nghĩa là gì? Ngươi là nói chúng ta tinh nguyện hợp đồng là bá vương điều khoản sao? Không nghĩ ký cũng đừng ký, có người muốn vào chúng ta tinh nguyện. Bớt đi ngươi người, địa cầu còn không chuyển. Thật đề cao bản thân. Tuyển xuất sắp tới cho là mình bao lớn khả năng. Ta còn không nghĩ ký các ngươi đây. Đỗ hướng lời nói càng ngày càng khó nghe, để người nghe trong lòng vô cùng không thoải mái. Mã Cao Hiên cùng Tạ Triều đội vàng làm yên lòng muốn nổi giận Lư Tề Hiền. Lúc này không thể xúc động, nếu không sự việc sẽ trở nên càng thêm không xong. Lăng Vũ tiếu tiếu, cố gắng hòa hoãn không khí, Đỗ tổng giám tại sao như vậy nói, chúng ta thế nhưng bị hải tuyển vào tinh nguyện. Lại nói có ký hay không ngài nói chuyện dễ dùng sao? Lăng Vũ lại làm cho Đỗ hướng sắc mặt trở nên rất khó coi. Đỗ hướng còn chưa nổi giận, một bên Yến Mộc Thư chỉ hợp đồng nói ra, Đỗ tổng giám lần này hợp đồng một ký chính là 10 năm, chúng ta cẩn thận một chút có cái gì không đúng. Ngươi ngay cả cái thời gian thì không cho chúng ta, không thể nào nói nổi a. Ngươi không nhìn thấy vừa nãy hắn thái độ gì? Hắn thái độ gì a? Đỗ hướng chỉ vào Lăng Vũ giống lên một cú họng. Bằng hữu của ta thái độ cũng là quyết định bởi tại ngài thái độ. Yến Mộc Thư không sợ hai chút nào đáp lại nói, ngươi tên là gì? Hiện tại cút cho ta. Tinh Nguyệt không ký ngươi. Đỗ hướng tức giận chỉ vào Yến Mộc Thư, ra lệnh chủ khách. Yến Mộc Thư đứng lên, ưỡn thẳng sống lưng nói ra, ta gọi Yến Mộc Thư, có ký hay không ta ngài nói tính sao? Trần Châu nâng chán, trong lòng âm thầm tiêu khổ, mấy cái này cũng là ai a? Gom góp một khối, thật là công việc tổ tông, ngay cả Đỗ tổng giám cũng dám đắc tội. Hoắc Mi Mi vội vàng ngăn cản Yến Mộc Thư nói tiếp, tốt, hợp đồng không có ý kiến thì ký, đừng nói lung tung. Sau đó lại nhìn về phía Đỗ hướng, bọn hắn đều là mấy đứa bé, tính tình tương đối lớn. Đỗ hướng cười lạnh một tiếng, muốn ký có thể, cái đó gọi Yến Mộc Thư cút cho ta. Lăng Vũ khí vô bàn một cái, muốn ký cùng nhau ký, muốn đi cùng một chỗ. Ừ a, lại nghi cùng một chỗ. Được a, đi đi đi, cũng đi, chúng ta tinh nguyệt cũng không thiếu mấy người các ngươi. Đỗ hướng mặt mũi tràn đầy khinh thường, quay đầu lại đối người bên cạnh nói, Mimi à, những người này đều là từ chỗ nào tìm đến a? Sao cái gì a miêu a cậu đều hướng công ty mang đâu? Lăng Vũ nghe xong lời này, lập tức tức giận không thôi, lớn tiếng chất vấn, ngươi nói ai là a miêu a cậu a? Trần Châu vội vàng nhắc nhở Lăng Vũ, thật dễ nói chuyện, hắn nhưng là tổng thanh tra. Lăng Vũ lại không buông tha, tổng thanh tra làm sao vậy? Tổng thanh tra có thể tùy tiện mắng chửi người sao? Lúc này, trong phòng ồn ào âm thanh càng lúc càng lớn. Đúng lúc này, một người trung niên nam nhân từ bên ngoài đi vào. Đỗ hướng thấy thế, vội vàng khách khách khí khí đứng lên, đối trung niên nam nhân nói ra, giám đốc, những người này không thể kỳ à, bọn hắn từng cái quả thực vô pháp vô thiên. Bọn hắn chất vấn chúng ta hợp đồng là bá vương điều khoản. Tiến Mộc Thư lập tức mở miệng giải thích, chúng ta chỉ là muốn đem hợp đồng nhìn xem cẩn thận một chút, là hắn luôn luôn thúc giục chúng ta ký, còn ngôn ngữ vũ nhục chúng ta. Đỗ hướng vội vàng nói với giám đốc, ngươi xem một chút, những người này tuyệt đối không thể lưu lại, bọn hắn ngay cả làm người cơ bản tố chất đều không có. Tinh Nguyệt giám đốc tên là Hồ Thầm, 45 tuổi, dáng người hơi mập. Hắn quay đầu nhìn về phía Đỗ hướng, giọng nói sắc bén nói, để ngươi tới là làm gì đến rồi? Ta nhìn xem ngươi này tổng thanh tra là nghĩ nghỉ việc a? Nếu không muốn làm, có nhiều người muốn làm, không muốn làm hay là sớm làm thoái vị đi. Đỗ hướng nghe xong lời này, lập tức hoảng hồn, giám đốc, ngài lời này nghĩa là gì a? Hồ Thầm không để ý đến Đỗ hướng, mà là nói ra, hợp đồng này phía trên vừa mới sửa lại. Với lại phía trên cao tầng người còn cố ý căn dặn hắn nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng mấy cái này nghệ sĩ. Hắn khoảng năng lực đoán ra trong những người này có thể có cao tầng thân thích. Đỗ hướng kinh ngạc hỏi, a, sửa lại? Sửa cái gì? Hồ Thâm vẻ mặt ý cười nhường Yến Mộc Thư bọn hắn ngồi xuống, sau đó nói, lại lần nữa trên hợp đồng, các ngươi xem xét có thể hay không ký. Tiếp theo, mấy công việc nhân viên cầm mấy bản hợp đồng đặt ở trước mặt bọn hắn. Yến Mộc Thư đám người vội vàng mở ra bản hợp đồng nhìn lại. Lăng Vũ chỉ vào phía trên nói ra, các ngươi nhìn xem đầu thứ năm. Vừa nãy tài chính thủ lao cái kia hay là cùng công ty 27 phần điều khoản, hiện tại đổi thành chia 46 rồi. Lúc này Mã Cao Hiên thì mở miệng nói, còn có thứ 10 cái. Phía trên nói sau đó ẩm thực trừ ra hoạt động theo công ty sắp đặt, thời gian còn lại tự động sắp đặt. Trừ đó ra, còn có một đầu cuối cùng, một năm tính tổng cộng lại có 26 ngày ngày nghỉ. Đỗ hướng cùng Trần Châu nhìn nhau sững sờ, vì sao hợp đồng lại đột nhiên đổi thành như vậy? Hồ Thâm nhìn Yến Mộc Thư đám người, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, hỏi, còn có vấn đề gì không? Yến Mộc Thư nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, chụp mấy bức ảnh phát cho rồi Yến Thanh Chu. cơ hồ là trong nháy mắt, bên ấy thì trở về thông tin. Ký. Chương 249, cái này lão bản mới vô cùng thần bí a. Chương 249, cái này lão bản mới vô cùng thần bí a. Yến Mộc Thư không chút do dự, cái thứ nhất cầm bút lên tại trên hợp đồng ký xuống tên của mình, nói ra, không sao hết, ta nghĩ rất tốt. Lăng Vũ thấy thế, thì vội vàng cầm bút lên, ta cũng không thành vấn đề. Mọi người thấy Yến Mộc Thư cùng Lăng Vũ cũng ký hợp đồng, liền thì sôi nổi đi theo ký xong rồi. Hồ Tâm thỏa mãn gật đầu, nói ra, sau đó, các ngươi muốn vì tổ hợp thành viên ra nói, cái này Mimi cùng các ngươi nói à. Yến Mộc Thư gật đầu, đáp lại nói, chúng ta vui lòng. Hồ Thâm cười nói, tốt, về sau các ngươi thì gọi Hồ Vệ Cờ Dịu, hy vọng đoàn đội. Chúng ta có tên rồi, Hồ Vệ Cờ Dịu. Lăng Vũ trên mặt tràn đầy hưng phấn. Vẻ mặt của mọi người giống như hắn, lại kích động lại hưng phấn. Đội trưởng các ngươi nhìn tuyển, các ngươi ai có thể đảm nhiệm? Hồ Thâm hỏi. Hắn nhìn bọn hắn tất cả thi đấu, Tiến Mộc Thư tương đối toàn năng, Lư Tể Hiển cao âm tương đối mạnh, Mã Cao Hiên nhảy múa tương đối tốt. Tạ Triều ca hát trừ ra Yến Mộc Thư là tốt nhất một, Lăng Vũ ôn tồn tương đối mạnh. Lăng Vũ nhìn bọn họ một chút, sau đó lại nhìn về phía Hoắc Mimi, tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Hoắc Mimi nghĩ một lát nói, chủ sướng Mộc Thư cùng Tạ Triều đều được, chủ múa thì Mã Cao Hiên đi, về phần ra cỡ Lư Tể Hiển, bề ngoài đảm nhận khẳng định là Mộc Thư rồi. Nếu trở lại tống nghệ hiệu quả đó chính là Lăng Vũ rồi. Còn có sáng tác đảm nhận hay là Yến Mộc Thư? Đội trưởng phải có đoàn đội lực ngưng tụ cùng câu thông năng lực còn có trách nhiệm tâm. Những thứ này hình như cũng chỉ có Mã Cao Hiên có, hắn là mấy người bọn họ bên trong tương đối thành thủ quan trọng. Hoắc Mimi tiếp tục nói, ta nghĩ Mã Cao Hiên có thể đảm nhiệm đội trưởng. Hồ Thâm cười lấy gật đầu, vậy liền hắn rồi. Sau đó, các ngươi liền ở tại công ty ký túc xá, hậu thiên có diễn xuất, đây chính là các ngươi vì Hồ Vệ Cờ Dịu đoàn đội lần đầu tiên biểu diễn thương mại. Yến Mộc Thư cùng Lăng Vũ bọn hắn nghe được tin tức này, kích động nhìn đối phương. Lão bản, ngài yên tâm, chúng ta sẽ hảo hảo tập luyện. Hồ Thâm cười lấy khoát tay, nói ra, các ngươi gọi ta Hồ giám đốc đi, lão bản còn không phải thế sao ta? Mới nhậm chức lão bản hắn đến bây giờ cũng còn chưa từng thấy đấy. Nghe nói tổng công ty rất nhiều cao tầng đều không có gặp qua đâu. Cái này lão bản mới vô cùng thần bí a. Tốt, các ngươi đi thu thập một chút, đợi lát nữa nhường Trần Tỷ mang bọn ngươi đi ký túc xá. Yến Mộc Thư đám người đi nhanh lên ra ngoài, Hoắc Mimi rời đi trước cố ý căn dặn bọn hắn về sau phải khiêm tốn một chút, đừng gây chuyện. Yến Thanh Chu đã tại thang máy bên ấy chờ bọn hắn rồi. Yến Mộc Thư vừa nhìn thấy hắn, liền vui vẻ chạy tới, giọng nói hưng phấn nói, ca, chúng ta đã ký xong rồi. Yến Thanh Chu khẽ gật đầu, nói ra, ừm, không sai, về sau các ngươi thì cùng nhau nỗ lực a. Lăng Vũ lại gần, kích động nói, Yến ca, chúng ta bây giờ là một đoàn đội rồi. Đúng, chúng ta gọi Hồ Vệ Cờ Dịu, chính là hy vọng ý nghĩa. Lư Tề Hiền cùng Tạ Triệu một người một câu nói. Yến Thanh Chu cười lấy tán dương, vô cùng dốc lòng đoàn đội tên. Đúng lúc này, Đỗ Hướng đi tới, hắn vẻ mặt ghét bỏ nhìn bọn hắn, các ngươi về sau khắc phạm trong tay của ta, nếu không, có các ngươi quả ngon để ăn. Nói xong, hắn thì không nhìn tới bọn hắn, trực tiếp vào thang máy rời đi. Yến Thanh Chu nhíu mày, hỏi, người kia là ai? Lăng Vũ tức giận hồi đáp, hắn là Tinh Nguyệt tổng thanh tra, đối với chúng ta cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt. Mắt cho coi thường người khác. Không phải Hồ giám đốc đến, chúng ta đều muốn bị hắn đuổi ra ngoài. Mã Cao Hiền vô Lăng Vũ bả vai, khuyên, được rồi, về sau chúng ta trốn tránh điểm là được rồi. Không chấp nhặt với hắn. Yến Thanh Chu nhìn bọn họ một chút, hỏi, các ngươi hiện tại muốn đi luyện tập? Chúng ta bây giờ phải đi cùng Trần Tỷ đi ký túc xá, nàng ở phía dưới chờ lấy chúng ta đây. Ca, chúng ta cũng không cùng ngươi trò chuyện, một lại muốn bị mắng. Nói xong, Yến Mộc Thư thì lôi kéo Lăng Vũ bọn hắn nhanh đi tìm Trần Tỷ. Yến ca còn gặp lại. Yến ca lần sau gặp. Yến Thanh Chu gật đầu, ra hiệu bọn hắn đi trước, sau đó quay người hướng một cái khác thang máy phương hướng đi đến. Yến Thanh Chu về đến biệt thự lúc đã là 4 giờ chiều. Yến Mẫu vừa nghe đến tiếng động, liền nên đón tiếp lấy, thế nào rồi? Ký không? Ký. Không sao hết ta. Yến Thanh Chu cười lấy hồi đáp, năng lực có vấn đề gì a, lớn như vậy một công ty. Yến Mẫu nghe hắn, lúc này mới yên lòng lại, vậy ngươi trở về phòng nằm chút đi, ta đi chuẩn bị cơm tối đi. Ta nằm cái gì, lại không mệt mỏi. Thôi được, ngươi đi phòng bếp đem con vịt hầm bên trên, buổi tối uống chút con vịt thang ấm áp, ta đi hái điểm thanh thái, buổi tối lại xào một bàn thanh thái. Yến Mẫu vừa nói, vừa bắt đầu chuẩn bị hái món ăn công cụ. Được. Yến Thanh Chu đáp một tiếng, sau đó trực tiếp hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Yến Thanh Chu đi vào phòng bếp, lấy trước ra Yến Mẫu đã xử lý tốt con vịt. Hắn dự định làm củ mài con vịt thang, cái này thang đặc biệt thích hợp người phụ nữ có thai uống, dinh dưỡng phong phú, hương vị còn vô cùng ngon. Yến Thanh Chu đem con vịt rửa sạch, sau đó cắt thành đều viên hình. Dừng xong, tại đem vịt viên nước lạnh vào nồi, trong nồi gia nhập gừng phiến cùng rượu gia vị. Những thứ này gia vị có thể khứ trừ thịt vịt mùi tanh, nhường thang hương vị càng thêm ngon. Theo nhiệt độ nước lên cao, trong nồi dần dần toát ra nhiệt khí. Thủy mở về sau, Yến Thanh Chu nhanh chóng đem vịt viên vớt ra đây, dùng thanh thủy cọ rửa sạch sẽ. Vịt viên trải qua chất thủy, càng biến đổi thêm sạch sẽ. Tiếp theo, Yến Thanh Chu vừa chuẩn bị một chút củ mài, đem nó cắt thành viên hình, lớn nhỏ đều cùng vịt viên lớn nhỏ giống nhau. Sau đó, hắn đem quá hết thủy vịt viên, củ mài viên, táo đỏ, gừng để vào rồi nồi đất bên trong, gia nhập thanh thủy. Yến Thanh Chu mở ra hỏa hoạn, bắt đầu nấu thang. Qua một lúc sau nồi đất bên trong thủy sôi trào lên, phát ra ừ ngực âm thanh. Thủy mở về sau, Yến Thanh Chu bắt đầu chuyển lửa nhỏ, nhường thang chậm rãi hầm nhìn. Lửa nhỏ muốn chậm hầm chừng 2 giờ mới ra vị. Sau đó, Yến Thanh Chu lại đem hôm nay nhiều mua chư để lấy ra chuẩn bị nướng mấy cái buổi tối ăn. Không sai biệt lắm khoảng 5 giờ rưỡi, Hỉ Bảo thanh âm thanh thúy dễ nghe theo phòng khách truyền đến. Ba 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 ba, Yến Thanh Chu nghe được Hỉ Bảo tiếng la, từ phòng bếp đi ra. Chỉ thấy Hỉ Bảo cầm một tấm giấy khen cùng một hộp tinh mỹ quà tặng, nụ cười trên mặt đặc biệt sáng lạ. "Xế chiều hôm nay chúng ta nhà trẻ có cái đo đếm học thi đấu, lão sư để cho ta đi tham gia rồi. Ngươi nhìn xem, ta còn phải rồi phần thưởng đấy." Hỉ Bảo giơ lên cao cao trong tay giấy khen cùng quà tặng, hướng Yến Thanh Chu lộ ra được chính mình thành quả. "Ba ba, lễ vật này là tiểu hùng bút bê nhưng dễ nhìn rồi, ta vô cùng thích." Yến phụ trên mặt luôn luôn mang cười, vẻ mặt kiêu ngạo mà nói, "Vừa mới ta đi đón nàng lúc, rất nhiều phụ huynh đều hỏi ta thế nào giáo hài tử." "Ha ha ha, Hỉ Bảo tại nhà trẻ có thể được hoan nghênh rồi." Yến Thanh Chu vuốt vuốt Hỉ Bảo đầu, cười nói, "Nhà chúng ta Hỉ Bảo cũng thật là lợi hại." Một bên Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu cũng vây quanh Hỉ Bảo, lôi kéo nàng hỏi hôm nay tại nhà trẻ phát sinh chuyện lý thú. Chương 250, những thứ này thực khách quá nhiệt tình. Chương 250, những thứ này thực khách quá nhiệt tình. Yến Thanh Chu có hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Yến phụ, cơm tối trong nhà ăn hay là hồi cư xá? Yến phụ trong mấy ngày này luôn luôn đều ở nhà ăn cơm tối, mỗi ngày vừa đến 5 giờ, hắn liền xuống ban rồi. Trong khoảng thời gian này, thời tiết dần dần lạnh xuống, giờ làm việc thì rút ngắn. Không trở về cư xá, ta này đều đã tan việc. Buổi chiều trông thấy một thư. "Ừm, hợp đồng không sao hết đã ký hợp đồng." Yến phụ sau đó lại hỏi, "Vậy sau này có thể tại trên TV trông thấy hắn?" Yến Thanh Chu tiếu tiếu, "Đúng, nếu về sau nghĩ hắn rồi thì mở TV xem xét." Yến phụ già mồm nói, "Ai nghĩ hắn a?" Một bên Hỉ Bảo vui vẻ nói ra, "Nhị thúc sau này sẽ là đại minh tinh, thật tốt quá. Ngươi nhị thúc trong khoảng thời gian này vận khí không tệ, công việc này vẫn được." Yến phụ mặc dù già mồm, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Yến Mẫu mặc kệ hắn, cầm lấy Hỉ Bảo được giấy khen, ánh mắt bên trong tràn đầy tự ái. Giải thưởng này trạng dán tại trên tường, muốn dán tại bắt mắt chỗ. "Ta lấy trước lên trên lầu nhường mẹ xem xét." Hỉ Bảo nói xong cũng vui sướng cầm giấy khen hướng lầu trên đi. Thẩm Mẫu cười ha hả nói, "Ăn cơm rồi, nhường mẹ tiếp theo ăn cơm hiểu rõ ngoại bà." Yến Thanh Chu quay người về đến phòng bếp, đem chuẩn bị xong cơm tối bưng đến rồi phòng khách bàn ăn bên ấy. Đêm, Thẩm Mỹ Toàn ý cười đầy mặt xuất ra một hộp dài tử đưa cho Yến Thanh Chu. "Hộp vẻ ngoài tinh xảo mà trang nhã, tặng cho ngươi." Yến Thanh Chu cười lấy tiếp nhận hộp, sau đó từ từ mở ra hộp. Chỉ thấy bên trong là một cái màu nâu khăn quàng cổ, khăn quàng cổ màu sắc là màu nâu. Sờ lấy xúc cảm đặc biệt tốt, Yến Thanh Chu thấp giọng hỏi, "Ngươi tự tay đan?" Thẩm Mỹ Toàn mang theo ý cười, khẽ gật đầu một cái, "Lần trước ta đối trong điện thoại di động video học dệt lần đầu tiên nếm thử, cho nên dệt được không phải tốt như vậy." "Ai nói không xong?" Yến Thanh Chu ngay lập tức phản bác, trong ánh mắt của hắn tràn đầy yêu thương cùng kinh hỉ, "Ngươi nếu là không nói, ta còn tưởng rằng ngươi là mua đấy. Lần đầu tiên thì có thể có dạng này thành quả, lão bà của ta sao lợi hại như thế, quả thật là thiên phú dị bẩm." Yến Thanh Chu vừa nói, một bên đem khăn quàng cổ từ túi tử trong lấy ra, đưa tới Thẩm Nguyệt Toàn trước mặt. Sau đó có hơi cúi đầu xuống, mang theo nũng nịu giọng điệu nói ra, "Ngươi giúp ta đội lên đi." Thẩm Nguyệt Toàn vươn tay tiếp được khăn quàng cổ, vì hắn vây quanh ở trên cổ, sau đó giận trách, "Ngươi rồi sẽ hống ta vui vẻ, nói hết tốt hơn nghe." "Ta nhưng không có hống ngươi, vốn chính là sự thực a." Yến Thanh Chu nghiêm trang nói, ánh mắt thật chặt khóa lại nàng, "Lão bà của ta như vậy ưu tú, ta khen khen một cái lẽ nào không nên sao?" Vừa dứt lời, hắn liền đem Thẩm Nguyệt Toàn nhẹ nhàng ôm lấy, nhường nàng ngồi ở trên đùi của mình, hai tay cuốn lại eo thân của nàng. Yến Thanh Chu tại bên thai nàng nói nhỏ, "Nước tắm đã cất kỹ rồi, ta ôm ngươi đi phòng tắm đi." Thẩm Nguyệt Toàn mặt bỗng chốc đỏ lên, nàng vội vàng tránh ra khỏi Yến Thanh Chu ôm ấp, đứng dậy, liên tục khoát tay nói ra, "Không cần không cần, ngươi trước tiên ngủ đi, chính ta đi là được." Nói xong, liền bước chân vội vã hướng phía phòng tắm phương hướng đi đến. Yến Thanh Chu nhìn nàng kia hơi có vẻ hốt hoảng bóng lưng, thấp giọng cười cười, "Gấp cái gì, chậm một chút đi, đừng ngã lấy." Sáng sớm ngày thứ hai, Yến Thanh Chu 5 giờ liền dậy. Sau đó trước khi ra cửa hướng bán buôn thị trường, mua 120 cân chư đề. Về đến biệt thự về sau, Yến Thanh Chu cũng không có ngừng, lập tức bắt đầu xử lý chư đề. Hắn trước đem chư đề trên lưu lại lông nhung cẩn thận khử trừ sạch sẽ. Mỗi một cái khe hở cũng không buông tha, sau đó lại đặt chư đề qua hết thủy. Xử lý tốt chư đề bị hắn chỉnh chỉnh tề tề để ở một bên dự bị. Yến Mẫu đã tại trong phòng bếp đem điểm tâm đã làm xong. Thẩm Mẫu nắm Hỉ Bảo ra căn phòng, nhường nàng ngồi ở phòng ăn chờ lấy ăn cơm. Yến Mẫu vừa cười vừa nói, "Hoàn toàn điểm tâm ta lưu tại trong nồi ấm đây, chúng ta ăn trước, A Thuyền ăn xong còn muốn đi ra quầy, Hỉ Bảo cũng muốn đi nhà trẻ." Nói xong, liền đem nóng hôi hổi điểm tâm bưng đến rồi trên bàn cơm. Hỉ Bảo đôi mắt to sáng ngời nhìn Yến Thanh Chu, ngại thanh mại khí hỏi, "Ba ba hôm nay ra quầy chưa để người cũng chuẩn bị xong?" Yến Thanh Chu trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, gật đầu nói, "Ừm, chuẩn bị xong. Đây không phải là muốn lên rất sớm à?" Hỉ Bảo nhướng mày lên, mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn Yến Thanh Chu. Thẩm Mẫu nhìn một màn này, nhịn không được bật cười, trêu ghẹo nói, "Hỉ Bảo đây là đau lòng ba ba." "Ừm, ba ba quá cực khổ." Hỉ Bảo nói nghiêm túc. "Không khổ cực, ba ba buổi chiều có thể ngủ bù." Hỉ Bảo cái đầu nhỏ tượng giã tỏi giống nhau dùng sức điểm, "Ba ba buổi chiều nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt ra tốt, nhanh ăn đi, đợi chút nữa ra ra tiễn ngươi đi." Yến phụ vẻ mặt tươi cười nhìn Hỉ Bảo, "Ra ra thích nhất tiễn Hỉ Bảo đi vườn trẻ." Hỉ Bảo thì thích ra ra tiễn Hỉ Bảo, những lời này nhường Yến phụ trong lòng như cùng ăn rồi mật giống như trong lòng ngọt ngào. "Ha ha ha ha, hảo hảo, về sau ra ra mỗi ngày tiễn ngươi." Yến phụ cao hứng nói. Hỉ Bảo lại rầu rĩ khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêng cái đầu nhỏ tự hỏi trong chốc lát, nói ra, "Ra ra mỗi ngày tiễn quá mệt mỏi, về sau ba ba tiễn cũng có thể." Yến Thanh Chu nghe nói như thế, nhịn không được túi đầu xuống, nín cười tiếp tục ăn lấy trong tay bánh bao. Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu bị Hỉ Bảo chọc cho cười lên ha ha.
Yến phụ,
cười cái gì a? Hỉ Bảo đó là đau lòng ta, đúng không Hỉ Bảo?
Đúng.
Hỉ Bảo dùng sức gật đầu, nét mặt vừa đáng yêu lại manh. Yến Thanh Chu cơm nước xong xuôi, dùng khăn giấy lau đi khóe miệng, nói ra, ta đã ăn xong, đi trước ra quầy rồi. Trên đường chậm một chút. Dự báo thời tiết bảo hôm nay có gió lớn, mấy cấp đấy. Thẩm Mẫu dặn dò.
Tốt.
Yến Thanh Chu gật đầu một cái, lại duỗi ra tay mỏ rồi sờ Hỉ Bảo gò má. Ba đi trước, Hỉ Bảo từ từ ăn. Ba còn gặp lại Hỉ Bảo cơ tay nhỏ nói. Còn gặp lại Yến Thanh Chu đáp một tiếng, sau đó đứng dậy rời đi phòng khách, trực tiếp đi về phía đặt xe xích lô vị trí. Hắn sắp xuất hiện quán thứ gì đó nhất nhất cất kỹ, lúc này mới cưỡi lên xe xích lô, hướng phía Tinh Diệu Đại Hạ phương hướng chạy tới. Yến Thanh Chu cưỡi lấy hắn xe xích lô, đến Tinh Diệu Đại Hạ đối diện lúc, chỉ thấy nơi đó đã tụ tập 20 mấy vị thực khách. Bọn hắn sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, tại rét lạnh vào đông kiên nhẫn chờ lấy. Tần Đại Gia vừa nhìn thấy Yến Thanh Chu thân ảnh, lập tức kích động lên, đối hắn hô lên, "Ai u, tiểu Yến a, ngươi xem như đến rồi." Những thứ này thực khách quá nhiệt tình, bọn hắn hơn 6 giờ liền đến nơi này. Tần Đại Gia vừa nói, vừa trà nhìn hai tay, á ra từng ngụm bạch khí. "Ta là không có ngươi điện thoại, nếu không ta khẳng định đã sớm gọi điện thoại thúc ngươi, để ngươi sớm chút đến đây. Nay một buổi sáng, nhưng làm ta lo lắng." Yến Thanh Chu nhanh chóng đem quầy hàng đậu xong, đối xếp hàng các thực khách nói ra, "Mọi người thật không cần tới sớm như thế à, này giữa mùa đông nhiều lạnh à." Chương 251, quá Phật hệ rồi như vậy cũng không tốt. Chương 251, quá Phật hệ rồi như vậy cũng không tốt. Thực khách số 1 nghe nói như thế, đội vàng nói tiếp, "Lão bản, vậy sau này ngươi liền đến sớm chút thôi. Chúng ta cũng nghĩ sớm chút ăn vào ngươi làm khảo chư đề a."
Đúng, đến sớm chút, trời đang rất lạnh, chúng ta vì ăn này một ngụm cũng không dễ dàng a."
Cái khác thực khách thì sôi nổi phụ họa. Yến Thanh Chu cười nói, "Các ngươi lần sau khác tới sớm như thế rồi, ta mỗi ngày 8 giờ ra quầy, lúc này có phải không sẽ sửa di chuyển." Bên cạnh bán gạo phấn chủ sạn, lặng lẽ xích lại gần Tần Đại Gia, nhỏ giọng nói, "Đúng, người ta tiểu Yến lao bản quy củ này ta ấy là biết đạo. Ta nghe nói thời gian của hắn quan niệm đặc biệt nghiêm cẩn, nói mấy giờ chính là mấy giờ, chưa bao giờ mập mờ." Tần Đại Gia gãi đầu một cái, "Này gọi là cái gì nhỉ?
Phật hệ."
"Đúng, quá Phật hệ. Như vậy cũng không tốt ta. Hắn làm như thế làm ăn, còn thế nào kiếm tiền a?" Lúc này, Nô Mục lên giọng, đối Yến Thanh Chu la lớn, "Không phải ta nói ngươi, ngươi xem một chút mọi người, vì chờ ngươi cũng đông lạnh thành dạng gì. Ngươi người này cũng quá ích kỷ a. Nhiều như vậy khách hàng vào xem việc buôn bán của ngươi, ngươi còn này thái độ. Phải biết, khách hàng chính là thượng đế, bọn hắn đều là ngươi áo cơm phụ mẫu. Đối với bọn họ ngươi kiếm tiền gì? Mọi người nói đúng sao?" Yến Thanh Chu có hơi nhíu mày, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không vui, "Ta tay làm hàm nai, tay dựa nghệ kiếm tiền, tuân theo chính mình ra quẻ thời gian, này gọi ích kỷ. Ta cảm tạ mỗi một vị thực khách ủng hộ, nhưng đây cũng không có nghĩa là muốn đánh loạn ta ra quẻ thời gian." Phía sau xếp hàng thực khách tức giận đi lên trước, tay chỉ Ngô Mục nói ra, "Ngươi người này tại sao như vậy nói chuyện? Yến lao bản mỗi ngày chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thì vô cùng vất vả. Người ta đúng giờ ra quầy là thành tín kinh doanh, chúng ta nguyện ý chờ là bởi vì hắn đồ vật ăn ngon, đây là ngươi tình ta nguyện chuyện, sao có thể bị ngươi nói thành ích kỷ?" Một cái khác thực khách đi theo phụ hòa nói, "Chính là, đại trời lạnh chúng ta tại chỗ này đợi, đó là bởi vì tán thành Yến lao bản tay nghề cùng nhân phẩm, hắn lại không ép buộc chúng ta. Ngươi ngược lại tốt, vừa đến đã phun tung tóe, ngươi dựa vào cái gì chỉ trích Yến lao bản? Chính là, chúng ta xếp hàng chờ là bởi vì đăng giá, còn không phải thế sao tới nghe ngươi nói linh tinh, phá hoại mọi người tâm trạng." Nô Mục sắc mặt xanh trắng lẫn lộn, rất đặc sắc, hắn không có nghĩ tới những thứ này thực khách lại còn là Yến Thanh Chu nói chuyện. Bán gạo phấn chủ sạp cười lên, "Ngươi là coi thường tiểu Yến lao bản fan hâm mộ lực." Triệu Vũ thấy Nô Mục sắc mặt rất khó coi, đứng ở một bên không dám thở mạnh cũng không dám. Yến Thanh Chu mặt mang nụ cười, ánh mắt đảo qua một đám thực khách, "Mọi người trước chờ một chút." Hắn lưu loát từ một bên vật chứa bên trong lấy ra chư đề, bày ra tại đã thêm nhiệt tốt lò than phía trên. "Không đợi, không đợi, chúng ta không quan tâm mấy phút đồng hồ này." Một vị thực khách chẳng hề để ý khoát qua tay.
Đúng,
Yến lao bản chúng ta nhìn ngươi làm, quá trình này cũng là một loại hưởng thụ a." Một bên Ngô Mục đứng, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy, ngày bình thường, nếu là động tác của hắn hơi chậm hơn như vậy một chút, những kia thực khách có thể tuyệt sẽ không như thế dễ nói chuyện. Đại bộ phận sẽ phàn nàn liên tục, thậm chí còn có thể quay người rời đi. Nhớ ra những thứ này, hắn đã cảm thấy trong lòng nén giận, càng nghĩ càng giận. Lúc này, An Mặc từ đằng xa chạy tới, hắn chạy thở hổn hển, trong miệng còn không ngừng địa thở hổn hển, may mắn người không phải rất nhiều. "Nếu không hôm nay ta là ăn không được rồi." Lời còn chưa dứt, hắn liền vội vàng bước nhanh đi đến đội ngũ cuối cùng đứng vững. Hôm qua hắn mua những kia chư đề, hắn thì ăn một, còn lại đều bị bọn hắn một loạt mà giống. Nay một chút thời gian, những người kia một khi nghe vị, khẳng định đều sẽ chen chúc mà tới. Nếu là hắn không chạy nhanh lên, hôm nay coi như thật chỉ có thể dương mắt nhìn. Ngay tại này ngắn ngủi trong vài phút, từ đối diện đường đi lục tục ngo ngoe đi tới rồi một đoàn thân mang thẳng tây trang thanh niên cùng cách ăn mặc thời thượng cô gái trẻ tuổi. Bọn hắn kết bạn mà đi, cười cười nói nói, nhân số không sai biệt lắm có 10 cái. Vừa đến bên này, bọn hắn liền tự giác tại đội ngũ phía sau lập. Yến Thanh Chu thủ pháp thành thạo, nhóm đầu tiên chư đề đã dần dần tỏa ra mùi thơm mê người. Các thực khách sôi nổi co rút lấy cái mũi, nhịn không được cũng nổi lên nước bọn. Quá dễ ngửi rồi. Vị này, ta năng lực đống chốc ăn 5 con. 5 con tính là gì, hôm nay ta dự định ăn 7 con, nhất định phải nếm qua nghiện. Bên cạnh một vị mang kính mắt thực khách không cam lòng yếu thế đáp lại nói.
Vị này,
không được, ta đã chảy nước miếng. xếp tại đội ngũ phía trước nhất vị kia thực khách vung tay lên, đông chốc muốn rồi 10 con. Cứ như vậy đem nhóm đầu tiên nướng xong chư để toàn bộ vào chọn. Phía sau thực khách thấy thế, trong lòng đừng đề cập nhiều nén giận rồi, có mấy cái tính tình gấp kém chút liền mắng lối ra, chẳng qua cuối cùng vẫn gắng gượng nhịn được. Bọn hắn không ngừng tự an ủi mình, không tức, không tức, đợi lát nữa thì đến phiên chính mình rồi. Tiến Thanh Chu bắt đầu mở ra cái thứ hai lò than, đem chuẩn bị xong chư để cất đặt phía trên bắt đầu nướng. Hắn ngẩng đầu theo thói quen nhìn thoáng qua xếp hàng thực khách, này xem xét dọa hắn giật mình. Vẹn vẹn trong chốc lát này, đội ngũ đã đẩy ba hàng. Cái này cũng chưa hết, cách đó không xa, còn có người hướng phía bên này chạy đến. Hắn những kia lão thực khách còn chưa tới, nếu bọn hắn lúc này đến, bên này nhất định sẽ chặn được chật như nêm cối. Không sai biệt lắm đến rồi lúc 9 giờ, nguyên bản bình tĩnh bầu trời đột nhiên phong vân biến sắc. Một hồi cuồng phong không có dấu hiệu nào nổi lên, khí thế hung hùng. Sắt vách quầy hàng bàn ghế bị gió lớn cào đến ngã trái ngã phải, các loại bộ đồ ăn, nguyên liệu nấu ăn rơi lả tả trên đất, trong nháy mắt chính là một mớ hỗn độn. Ai u, này hảo hảo sao lên lớn như vậy phong a? Tân đại gia phản ứng nhanh chóng, đuổi bận bịu luôn cuống tay chân đem quầy hàng trên các loại tiểu liệu dùng một tấm vải cẩn thận đắp lên, sợ bị thổi qua tới cho bụi ô nhiễm rồi. Tiến Thanh Chu đã bán xong 200 con chư đề, An Mặc một người liền mua 30 con, còn lại đại bộ phận thực khách đều là 3 năm con mua. Các vị ta này 200 con chư đề đã bán xong. Tiến Thanh Chu cao giọng hô, gió quá lớn rồi, mọi người trở về thời muốn nhiều chú ý an toàn. Lời nói vừa dứt, cuồng phong gào thét âm thanh đặc biệt lớn, có vị thực khách đội vàng không kịp chuẩn bị, bị hất tung ở mặt đất. Xung quanh mấy cái quầy hàng thì đi theo ngã sắp xuống, tại gió lớn cuồng tạo xuống, các loại nguyên liệu nấu ăn cùng dầu nước rơi lấy đất, cảnh tượng đuổi buồn không chịu nổi. Chỉ có Yến Thanh Chu quầy hàng, tại trong cuồng phong không hề động một chút nào, hệ thống xuất phẩm chính là không giống nhau. Lúc này gió thổi càng lúc càng lớn, mọi người bị thổi làm ngã trái ngã phải, con mắt cũng không mở ra được. Mọi người nhanh đi phụ cận tiểu điểm tránh một chút. Yến Thanh Chu lớn tiếng nhắc nhở các thực khách. Tốt, chạy ngay đi, đi trong tiệm tránh tránh gió. Các thực khách sôi nổi đáp. Trong đám người, một tên trẻ tuổi nữ nhân ôm một 3 tuổi tả hữu hài tử, trong gió chật vật đứng đi lên phía trước, cơ thể lung lay sắp đổ. Đột nhiên, một hồi mãnh liệt cuồng phong phá đến, nàng chết cân đối, bối rối ở giữa té ngã trên đất. Hai tử theo nàng trong ngực thoát ra, trong nháy mắt bị cuồng phong cuốn đi. Chương 252, Tiến lao bản chính là Châu. Chương 252, Tiến lao bản chính là Châu. Nữ nhân thấy thế, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, khản cả giọng hô hào tên của hải tử. Thực khách chung quanh nhóm có lòng tương trợ, cố gắng đi tóm lấy hải tử, có thể cuồng phong quá lớn, để người không dám tới gần. Ai u, ai u, đứa nhỏ này bị quét đến bên trong đi. Chơi ạ, bên ấy đều là cỗ xe a. Đúng lúc này, Yến Thanh Chu bật ra, hắn nghịch phong đuổi theo hải tử đi đến chạy. Hải tử trong gió cuồn cuộn lấy, mắt thấy là phải bị cuốn vào trong dòng xe cộ, Yến Thanh Chu một bước xa về phía trước, đúng lúc này thả người nhảy lên, giang hai cánh tay, vững vàng đem hải tử ôm vào trong ngực. Nữ nhân mắt thấy một màn này, kích động quát to một tiếng, sau đó tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân như nhũn ra. Yến Thanh Chu bảo vệ hải tử treo lên cuồng phong, hướng phía hải tử mụ mụ phương hướng trở về. Lúc này phong dần dần có rồi yếu bất dấu hiệu, hay là không dám xem thường. Hải tử tại trong ngực hắn sợ tới mức khóc đến thở không ra hơi. Vài vị thực khách vội vàng tiến lên, đem tê liệt ngã xuống trên mặt đất nữ nhân dịu dắt đứng lên. Nữ nhân vừa thấy được hải tử, lập tức xông lên phía trước, thật chặt đem hải tử ôm vào trong ngực, lên tiếng khóc lớn. Thực khách chung quanh nhóm sôi nổi vây quanh, đúng Yến Thanh Chu anh dũng hành vi khen không dứt miệng. Nữ nhân ôm hải tử khóc không thành tiếng, không ngừng hướng Yến Thanh Chu túi người chào nói tạ. Tần đại gia đám người đối Yến Thanh Chu giơ ngón tay cái lên, ngưỡng mộ chân thành nói, thật không nghĩ tới, tiểu Yến lao bản vừa nãy như thế anh dũng à. Dù sao ta có phải không dám, ta chân cũng mềm nhũn, còn đón lấy cuồng phong đi cứu hải tử. Tiểu Yến lao bản quá được rồi, hắn lá gan rất lớn, đơn giản chính là anh hùng a. Chủ sạp nhóm mồm năm miệng mười đối Yến Thanh Chu một hồi mánh khen. Bên kia Ngô một quầy hàng bị ngã được thất linh bắt lạc, các loại nguyên liệu nấu ăn rơi lả tả trên đất, có bị gió thổi được bốn phía quay cuồng. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trốn ở một cây đại thụ phía sau, cơ thể run lẩy bẩy, răng thịt tại không tự chủ run lên. Mãi đến khi gió thổi dần dần thu nhỏ, chung quanh huyên nhao nhao âm thanh dần dần bình tĩnh, hắn thò đầu ra tới xác nhận sau khi an toàn, vội vàng theo phía sau cây đi ra. Triệu Vũ đang từ trên mặt đất chật vật đứng lên, nàng hai tay dính đầy cho bụi, tóc cũng biến thành lộn xộn không chịu nổi. Vừa mới ngã sấp xuống lúc, đầu của nàng nặng nề dập đầu trên mặt đất, hiện tại huyết đang từ miệng vết thương không ngừng tuôn ra. Đưa ra. Triệu Vũ suy yếu la lên hắn. Lô Mộc nhìn thấy Triệu Vũ bộ dáng này, không chỉ không có một chút quan tâm, ngược lại mặt mũi tràn đầy ghét bỏ mắng, vô dụng bà nương. Đúng lúc này, một đám thân mang chế phục nhân viên chữa cháy nhanh chóng đuổi tới hiện trường. Bọn hắn một bên có thứ tự sơ tán nhìn đám người, một bên lớn tiếng la lên, mọi người không nên hoảng loạn, mau chóng rời đi nơi này đi về nhà, nhất định phải chú ý an toàn. Người bị thương nhóm tại nhân viên chữa cháy dưới sự trợ giúp, bị đỡ lấy lên xe cứu hỏa. Bọn hắn cẩn thận kiểm tra người bị thương tình huống, là người bị thương đơn giản xử lý vết thương về sau, chuẩn bị đem bọn hắn đưa đi bệnh viện. Lô Mộc trên mặt lộ ra do dự cùng tính toán, hắn mặt dày mày dạn tiến lên trước hỏi, "Này dược phí không cần chúng ta giao à?" Trong đó một vị nhân viên chữa cháy nhìn một chút hắn, nét mặt nghiêm túc mà nghiêm túc hồi đáp, "Chúng ta miễn phí tiễn các ngươi đi bệnh viện, nhưng mà đến tiếp sau tiền chữa bệnh các ngươi cần theo bình thường thu phí tiêu chuẩn thanh toán, nếu thương thế nghiêm trọng ngoài gia tính." Lô Mộc nghe xong lời này, ngay lập tức thay đổi chủ ý, vội vàng nói, "Vậy quên đi, chúng ta không đi." Hắn quay người lôi kéo Triệu Vũ Hương đứng bên cạnh, giọng nói cứng rắn nói, đi đi đi, về nhà. Mau đem sạp hàng thu thập một chút, trở về. Triệu Vũ che lấy bị thương đầu, cúi đầu, thanh âm yếu ớt đáp lại nói, được. Thân thể của hắn khẽ run, cố nén đau đớn. Tần đại gia ở một bên thật sự là nhìn không được, hắn cau mày, đi lên trước nói với Ngô Mục, ngươi nhường nàng đi bệnh viện xem một chút đi, ta nhìn nàng bị thương không nhẹ à. Ngô Mục không cảm kích chút nào, hung tợn nói móc nói, đi bệnh viện ngươi bỏ tiền a. Tần đại gia bị hắn một câu nói kia nghẹn được nói không ra lời, hắn bất đắc dĩ thở dài. Trên đời này tại sao có thể có lạnh lùng như vậy người ích kỷ đâu? Hắn lắc đầu, xoay người đi thu thập gian hàng của mình rồi. Thôi thôi, hay là không muốn xen vào việc của người khác rồi. Mà ở bên kia, mới vừa rồi bị cứu đứa trẻ kia đang bị nữ nhân chăm chú ôm vào trong ngực. Trên mặt của nàng còn mang theo chưa tan tận hoảng sợ, sau đó nàng bước nhanh ngăn cản đang chuẩn bị rời đi Yến Thanh Chu. Nữ nhân vội vàng đúng trong ngực trẻ con nói ra, "Nhanh, tiểu bảo, quỳ xuống cho ân nhân thúc thúc dập đầu một. Không phải vị này ân nhân thúc thúc, mẹ muốn chết ngươi rồi." Đứa trẻ kia tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cũng cái hiểu cái không học dáng vẻ của mẹ quỳ trên mặt đất, rất cung kính cho Yến Thanh Chu dập đầu. Yến Thanh Chu thấy thế, vội vàng bước nhanh về phía trước, giơ ra hai tay đỡ dậy nữ nhân cùng hài tử, "Không cần, các ngươi mau đứng lên." Nữ nhân lại kiên trì nói, "Dùng dùng, ngươi là nhà ta ân nhân cứu mạng." Trung quanh còn có một số không đi các thực khách nhìn thấy này màn, sôi nổi vừa cười vừa nói, "Được dập đầu, đây chính là ân cứu mạng a." "Chính là, không phải Yến lão bản, tiểu hài này hôm nay khẳng định giữ nhiều lành ít." "Yến lão bản chính là Châu." Nữ nhân lôi kéo hài tử, lại cho hắn dập đầu đến mấy lần, Yến Thanh Chu bất đắc dĩ thiếu thiếu. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ hài tử cái trán nói ra, "Mau dậy đi." Sau đó quay đầu nhìn về phía nữ nhân, "Mang theo hài tử nhanh đi về đi, gió này mặc dù nhỏ, hay là không thể chủ quan. Đợi trong nhà an toàn một ít." Nữ nhân vội vàng gật đầu, nói ra, "Tốt, ta cái này mang theo hài tử trở về. Yến lão bản chính ngươi cũng muốn cẩn thận." Nàng ôm hài tử, quay người chạy chậm đến rời đi bên này. Yến Thanh Chu đẩy xe xích lô đi trở về, cái khác chủ sạp thấy nhiều như vậy quầy hàng thì hắn xe xích lô hoàn hảo không chút tổn hại, nhịn không được nói, "Ông trời già cũng là chiếu cố người tốt a, ngươi nhìn một cái, chúng ta sạp hàng đều bị chơi đùa thất linh bát lạc, vô cùng thê thảm. Thì tiểu Yến lão bản quầy hàng, thế mà một chút tổn thương đều không có. Điều này nói rõ cái gì?" "Này không bày rõ ra nói rõ tiểu Yến lão bản bị thượng thiên phù hộ nhìn a." "Đúng đúng đúng, là cái này người tốt có hảo báo. Tuyệt đối không sai rồi." Lô Mộc lại tại một bên khinh thường cười lạnh một tiếng, hắn nhếch miệng, âm dương quái khí nói ra, "Người ta sạp hàng quý, khẳng định kiên cố rồi, khá tốt người có hảo báo. Người khôi hài đâu?" Bên trong một cái chủ sạp nghe xong lời này, lập tức không cam lòng yếu thế nói móc nói, "Người ta chính là anh hùng, vừa nãy cuồng góp thổi lớn, hắn thì dám đón lấy đi cứu hài tử, ngươi dám không?" Lô Mộc lại chẳng hề để ý hồi đáp, "Ta tại sao phải đi cứu? Ta lại không phải người ngu. Người khác chính là bị phong quát bay lên cái chết, thì không có quan hệ gì với ta." "Thì hắn yêu xính anh hùng." Hắn lời kia vừa thốt ra, không chỉ chọc giận mấy cái còn chưa đi thực khách, ngay cả những chủ sạp kia cũng đều sôi nổi chán ghét nhìn hắn chằm chằm. "Cùng loại người này nói lời vô ích gì, đi đi đi, về nhà." "Chính là, đánh lao bà nam nhân chính là gia đình bạo ngược, hèn nhát."